Chương 132, một trận chiến phân thắng thua 4 chương 132, một trận chiến phân thắng thua 4 sương mù tràn ngập rừng cây, trở thành gỗ lìn quy mô lớn tập kết binh lực tồn tại. Mà Doanh Khiên tại phát hiện gỗ lìn lấy sương mù làm yểm hộ, hữu hiệu che đậy hành tung của mình về sau, biết phía tây sẽ thành gỗ lìn tiến công trọng điểm khu vực. Thế là, Doanh Khiên điều động đại lượng súng máy gạt lình tiến về sườn tây trận địa. Cho tới bây giờ, Đại Tần quân đội còn chưa sử dụng qua súng máy gạt lình, trước đó tác chiến ở trong, pháo ảm sắt dòng cùng súng trường trả sẽ bột mới là chủ yếu tác chiến thủ đoạn. Cho nên, gỗ lìn cũng không rõ ràng súng máy gạt lình tình huống. Mà bây giờ, sương mù tràn ngập trong rừng cây, khẳng định đã tập kết số lượng khổng lồ gỗ lìn. Một khi gỗ lìn khởi xướng tiến công, thế tất 10 phần hung mãnh, cho nên Doanh Khiên chỉ có thể điều động súng máy gạt lình tiến về ứng đối. Mà Doanh Khiên lần này điều động không đơn thuần là trên trận địa súng máy gạt lình, còn đem trên thuyền mặt súng máy gạt lình điều động đứng lên. Ở trên thuyền, Doanh Khiên còn bố trí một bộ phận súng máy gạt lình. Những này súng máy gạt lình cũng không có lắp đặt tại cỡ lớn trên thuyền mặt, mà là lắp đặt tại cỡ nhỏ trên thuyền mặt. Vốn là dự định tại kiến lập than đầu trận địa thời điểm, để cỡ nhỏ thuyền tới gần bờ biển, là đăng nhập bộ đội cung cấp hỏa lực trợ giúp. Bất quá, phóng hỏa đốt rừng hành động, viễn siêu Doanh Khiên dự liệu thuận lợi, cho nên những này lúc đầu làm đăng nhập bộ đội trợ giúp hỏa lực súng máy gạt lình cũng không có dùng tới. Mà bây giờ, Doanh Khiên định đem những này súng máy gạt lình dùng tới. Doanh Khiên mệnh lệnh, cài đặt súng máy gạt lình thuyền, tới gần sườn tây trận địa bờ biển, từ cánh bên là phía tây trận địa cung cấp hỏa lực trợ giúp. Mà trận địa nội bộ, đại lượng súng máy gạt lình ngay tại thông qua xe cút kít, từ giao thông hào điều động đến phía tây trận địa. Đem súng máy gạt lình lắp đặt tại xe cút kít phía trên, làm Đại Tần quân đội súng máy tốc độ di chuyển ra tăng nhiều. Mà lại, sử dụng xe cút kít di động, đối với giao thông hào yêu cầu cũng thấp xuống. Nếu như sử dụng trước kia gạt lình tự mang hai vòng vận chuyển súng máy gạt lình, đối với giao thông hào độ rộng có rất lớn yêu cầu. Mà giao thông hào trên nguyên tắc là không thể đào quá rộng, dù là trước mắt Đại Tần quân đội gặp phải địch nhân căn bản không có hỏa pháo dạng này vũ khí, mà sử dụng xe cút kích vận chuyển súng máy gạt lình, đại đa số giao thông hào đều có thể thỏa mãn vận chuyển điều kiện. Vẹn vẹn mười mấy phút, 20 giấc súng máy gạt lình liền được tăng cường đến phía tây trận địa, cũng nhanh chóng tiến vào xạ kích vị trí. Đại Tần quân đội bố trí súng máy trận địa tương đối thấp lùn. Nay chủ yếu là bởi vì gỗ lìn thân cao mới 1 mét, nếu như đem súng máy gạt lình bố trí tương đối cao, như vậy rất nhiều đạn sẽ lãng phí rơi. Lúc này, trong sương mù gỗ lìn thanh âm đã càng ngày càng rõ ràng. Trên trận địa Đại Tần quân đội đã bắt đầu tiến hành lẻ tẻ xạ kích, thỉnh thoảng trong sương mù sẽ truyền đến gỗ lìn tiếng kêu thảm thiết. Mà trên trận địa mặt tất cả hỏa pháo đã thay đổi góc độ, đem pháo kích phạm vi khống chế tại mấy trăm mét về khoảng cách. Ô ô ô trong sương mù vang lên gỗ lìn tiếng kèn. A ba ba tiếp lấy, liên miên gỗ lìn la to lấy, xông ra sương mù xuất hiện ở Đại Tần quân đội trước mặt. Khai hỏa! Bành 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 rầm 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 trên trận địa mặt súng trường cùng hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa. Trong nháy mắt liền đánh bại số lớn gỗ lìn. Bất quá, lần này gỗ lìn không có lùi bước, mà là tiếp tục công kích. Đại lượng gỗ lìn từ trong sương khói liên tục không ngừng bỏ ra, toàn lực xạ kích. Trên trận địa mặt Đại Tần quân đội lúc này đã bắt đầu tốc độ cao nhất xạ kích, bởi vì trong sương khói lao ra gỗ lìn càng ngày càng nhiều. Mà trên trận địa mặt Đại Tần quân đội chỉ là máy móc tái diễn nổ súng, kéo cái chốt, lên đạn, ngay cả nhắm chuẩn động tác đều không có, bởi vì công kích gỗ lìn mặc dù tương đối phân tán, nhưng là cũng không phải là trước đó những cái kia tuyến tính công kích, mà là tụ quần công kích. Từ Đại Tần quân đội trận địa hướng ra phía ngoài nhìn lại, vô số gỗ lìn từ trong sương khói bỏ ra. Lúc này Đại Tần quân đội cần nghĩ cũng không phải là như thế nào chính xác xạ kích, mà là như thế nào dùng càng ít thời gian đánh ra càng nhiều đạn, bởi vì gỗ lìn gia tăng tốc độ đã vượt qua Đại Tần quân đội đạn tốc độ bắn. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì súng máy gạt lình không có khai hỏa nguyên nhân, mà súng máy gạt lình không có khai hỏa thì là đang chờ đợi. Súng máy gạt lình đang chờ đợi càng nhiều gỗ lìn tiến vào súng máy tầm bắn. Đạn dược có hạn, nhất định phải đem súng máy gạt lình sát thương hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Gỗ lìn lấy tụ quần công kích phương thức bắt đầu phóng tới Đại Tần quân đội trận địa. Tại gỗ lìn phía trước là Đại Tần quân đội phát xạ đạn, không chung là đạn nổ trên không bệnh tử vong địa vực. Nhưng là gỗ lìn lần này tựa như là quyết tâm muốn tấn công vào công Đại Tần quân đội trận địa, vô số gỗ lìn không muốn mạng phát khởi công kích, bị đánh ngã một nhóm lại sẽ có càng lớn gỗ lìn từ trong xương khói lao ra, gia nhập vào tiến công thủy triều ở trong. Đồng thời Đại Tần quân đội phát hiện rất nhiều gỗ lìn là mang theo tấm ván gỗ cùng một chỗ công kích. Rất hiển nhiên, gỗ lìn dự định sử dụng tấm ván gỗ vượt qua lưới sắt khu vực. Tại gỗ lìn không muốn mạng công kích bên dưới, gỗ lìn khoảng cách Đại Tần quân đội trận địa càng ngày càng gần. 300m, 200m, 100m. Khi gỗ lìn khoảng cách Đại Tần quân đội trận địa chỉ có 100m thời điểm, trên trận địa mặt súng máy gạt lình rốt cục nở hoa rồi. Cộc 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 mấy chục rất súng máy gạt lình cùng một chỗ khai hỏa. Trong nháy mắt liền để Đại Tần quân đội hỏa lực mật độ tăng lên một mảng lớn. Dày đặc viên đạn cấp tốc quét ngang gỗ lìn đội ngũ. Đã phát cho 14.7 ly súng máy gạt lình đạn, lấy không gì sánh được đáng sợ lực sát thương, đem từng bộ gỗ lìn huyết nhục thân thể xé rách thành thịt nát. 100m không đến khoảng cách, tăng thêm súng máy gạt lình đạn cái kia cường hãn lực sát thương, mặc kệ là huyết nhục hay là da lông, hoặc là đầu gỗ miên sát, tại súng máy gạt lình trước mặt đều là giống nhau kết cục. Hậu kinh cường hãn đạn tại xuyên qua gỗ lìn thân thể về sau, ý nguyên duy trì uy lực to lớn. Vì để cho một viên đạn đạt thành nhiều lần sát thương hiệu quả, Đại Tần quân đội đặc biệt để gỗ lìn vọt tới 100m khoảng cách này, lại để cho súng máy gạt lình khai hỏa. Tại trên khoảng cách này, súng máy gạt lình đạn hoàn toàn có thể tùy tiện xuyên qua mấy cái gỗ lìn. Mà lại, bởi vì súng máy gạt lình là ở trên đất bằng bố trí, cho nên tại khoảng cách gần tình huống dưới, đường đạn là bình thẳng. Mà gỗ lìn tụ quần công kích, thì để súng máy gạt lình uy lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nói, Đại Tần quân đội trang bị tuyệt đại đa số súng máy gạt lỉnh, chỉ là xạ tốc 200 phát mỗi phút tồn tại. Có thể mấy chục rất súng máy gạt lỉnh tạo thành hỏa lực đan sen, lại làm cho gỗ lìn bước chân dừng bước tại 50 mét khoảng cách này. Gỗ lìn khoảng cách Đại Tần quân đội trận địa vẹn vẹn chỉ có mấy chục mét khoảng cách, nhưng là khoảng cách này lại tựa như một đạo không thể vượt qua hồng câu bình thường. Gỗ lìn mặc kệ bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đều không thể đột phá đạo hồng câu này. Khống chế tốc độ không cần lắc quá nhanh, mỗi một rất súng máy gạt lỉnh bên cạnh đều có một người chuyên môn nhắc nhở xạ thủ súng máy không nên đem súng máy gạt lỉnh lắc trôi lắc quá nhanh. Tay cầm thức gạt lỉnh làm khoản thứ nhất đúng nghĩa súng máy hay là có rất nhiều khuyết điểm. Bên trong một cái tương đối nghiêm trọng khuyết điểm chính là xạ thủ tại thao tác tay cầm thức gạt lỉnh thời điểm lại bởi vì chiến sự kịch liệt mà đem lắc trôi càng lắc càng nhanh. Nhưng là dạng này sẽ dẫn đến súng máy xuất hiện tạm ngừng hoặc là tạt nòng hiện tượng. Cho nên vì phòng ngừa xạ kích thủ tại tác chiến thời điểm đưa tay trôi càng lắc càng nhanh, Doanh Kiên đặc biệt cho mỗi một tên xạ kích thủ an bài một tên nhân viên. Người này nhiệm vụ vô cùng đơn giản, tại xạ kích thời điểm, thời khắc nhắc nhở nó súng máy gạt lỉnh xạ tốc. Không đến mức để xạ thủ bởi vì khoát tay trôi tốc độ quá nhanh, dẫn đến súng máy xuất hiện trục trặc. Chương 133, một trận chiến phân thắng thua 5 chương 133, một trận chiến phân thắng thua 5 Đại Tần quân đội trên trận địa súng máy gạt lỉnh khai hỏa về sau, đã bỏ neo tốt thuyền cũng khai hỏa. Đầu tiên khai hỏa chính là cỡ lớn trên thuyền mặt hỏa pháo. Trước đó gỗ lìn dùng khói xương ngủ che đậy ánh mắt, hiện tại, gỗ lìn từ rừng cây trong xương khói bật ra, Đại Tần quân đội bên này đương nhiên sẽ không khách khí. Tất cả hỏa pháo đồng loạt hướng gỗ lìn trên đầu chào hỏi. Đồng thời, cỡ nhỏ thuyền cũng tận khả năng tới gần bờ biển, từ cánh bên khai hỏa, sử dụng súng máy gạt lỉnh bắn phá gỗ lìn. Tới gần bờ biển gỗ lìn, bị từ cánh bên đánh tới dày đặc đạn quét đến một mảng lớn. Công kích tình thế, bị trực tiếp ách chế trụ. Cùng lúc đó, tại gỗ lìn đối với Đại Tần quân đội phía tây khởi xướng tiến công đồng thời, đông, mặt cùng mặt phía bắc cũng xuất hiện gỗ lìn. Mặt phía bắc gỗ lìn thế mà kiến tạo rất nhiều thuẫn xe, muốn lấy thuẫn xe làm yểm hộ, ngăn trở Đại Tần quân đội đạn. Đối với gỗ lìn tác chiến cách làm, Đại Tần quân đội tự nhiên biểu thị không có cái gì áp lực. Những này thuẫn xe khi tiến vào pháo ảm sật dòng tầm bắn phạm vi sau, liền sẽ hỏa pháo từng cái điểm danh phá hủy. Đã mất đi thuẫn xe gỗ lìn, tại bị một trận pháo kích về sau, liền kết thúc tiến công. Bất quá, so với mặt phía bắc tiểu đà tiểu nháo, gỗ lìn tại phía đông trận địa tổ chức một lần quy mô khá lớn tiến công. Chỉ gặp số lớn gỗ lìn tại khoảng cách Đại Tần quân đội trận địa ước chừng 500 mét địa phương xông ra. Nguyên lai là gỗ lìn đem địa đạo đào móc đến Đại Tần quân đội trận địa tốt 500 mét khu vực. Tại trên khoảng cách này, ống nghe đất cũng rất khó phát hiện gỗ lìn đào móc địa đạo hành vi. Cho nên cũng không biết gỗ lìn đã đem địa đạo đào được khoảng cách trận địa 500 mét địa phương, mà lại coi như biết 500 mét khoảng cách, Đại Tần quân đội có thể làm cũng phi thường có hạn. Bất quá thông qua địa đạo, gỗ lìn trên phạm vi lớn giảm bất chịu nổ khoảng cách. Gỗ lìn tại phía đông phát khởi tiến công, khiến cho Đại Tần quân đội tại phía đông trận địa súng máy gạt lìn cũng gia nhập chiến đấu. Phía tây còn thủ được sao? Quân thượng, phía tây có mặt biển cung cấp hỏa lực cùng súng máy hỏa lực trợ giúp, trước mắt còn không có vấn đề. Bất quá phía đông áp lực khá lớn, gỗ lìn đã vọt tới lưới sắt phía trước, vừa mới sườn đông trận địa báo cáo đã có gỗ lìn vượt qua lưới sắt. Mặt phía bắc là tình huống như thế nào? Mặt phía bắc gỗ lìn lấy mấy chục làm một cái tụ quần, không gián đoạn tiến hành trúng kích. Chúng ta mặc dù có thể giữ vững, nhưng là cơ bản không cách nào từ mặt phía bắc điều binh lực. Từ sườn tây chiến trường điều một bộ phận pháo hạm tiến đến trợ giúp sườn đông chiến trường. Ê! Quân thượng, sườn tây chiến trường báo cáo, đạn dược báo nguy. Lập tức tổ chức nhân viên vận chuyển đạn dược. Ê! Doanh Kiên nhìn trước mắt xa bàn. Gỗ lìn thừa dịp ngày mưa phát khởi tổng tiến công. Trước mắt áp lực lớn nhất chính là sườn đông chiến trường. Bởi vì điều một bộ phận hỏa pháo cùng súng máy tiến về sườn tây chiến trường, bây giờ sườn đông chiến trường hỏa lực có một ít không đủ, mà sườn tây chiến trường làm gỗ lìn tổng tiến công phương hướng, bây giờ đồng dạng áp lực khá lớn. Cánh bắc trận địa mặc dù áp lực nhẹ nhất, nhưng là đồng dạng vô lực điều binh lực trợ giúp mặt khác trận địa. Bất quá Doanh Kiên trên tay còn có một chi 3.000 người dự bị bộ đội. Sườn tây trận địa cộc 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 đầu dũng là Đại Tần quân đội một tên phổ thông xạ thủ súng máy. Mặc dù nói tiếp xúc súng máy gạt lỉnh còn không có bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn đã là một tên có thể thuần thục thao tác súng máy gạt lỉnh xạ thủ. Mà Đậu Dũng có một cái bản thân, đó chính là hắn có thể hữu hiệu khống chế chính mình lay động tay cầm tốc độ. Đậu Dũng đã không nhớ rõ hắn hôm nay đánh đi ra bao nhiêu đạn, hắn chỉ biết là chính mình lặp lại một lần nữa tiến hành xạ kích. Thao tác súng máy không ngừng tạo xạ phía trước gỗ lìn. Hắn cũng không biết cho đến trước mắt có bao nhiêu gỗ lìn bị hắn đánh chết, dù sao lúc này, Đậu Dũng phía trước mấy chục mét địa phương đã xuất hiện một bức đến mấy mét cao thi sơn. Cả tòa thi sơn hoàn toàn là do gỗ lìn chân cột tay đứt tạo thành. Bởi vì súng máy gạt lỉnh đạn uy lực lớn, một phát đạn đánh tới gỗ lìn trên thân, cơ bản đều có thể mang đi gỗ lìn một bộ phân thân thể tổ chức. Có đôi khi là một cánh tay, có đôi khi là một cái chân, cũng có thể là nửa cái đầu. Tóm lại, bị súng máy gạt lỉnh đạn đánh tới, cơ bản không có hoàn chỉnh thi thể. Đột nhiên, Đậu Dũng súng máy không tiếp tục phát xạ đạn. Đậu Dũng biết, đây là đạn đánh xong. Đậu Dũng lấy tay vô vô phó xạ thủ đầu. Đập đối phương đầu là vì nhắc nhở phó xạ thủ, chính mình hết đạn, muốn một lần nữa nhanh lên đạn. Bởi vì chiến trường hoàn cảnh ồn ào, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, có đôi khi gọi hàng đối phương không nhất định có thể nghe được. Dù sao thanh âm quá loạn, nhất là súng máy tiểu tổ thành viên câu thông. So với binh lính bình thường cùng pháo binh, súng máy tiểu tổ ở giữa câu thông càng thêm khó khăn, dù sao súng máy là liên tục tính xạ kích. Không giống binh lính bình thường cùng pháo binh, chỉ có thời gian ngắn ngủi ở vào khai hỏa trạng thái. Cho nên, súng máy tiểu tổ ở giữa câu thông cơ bản đều là thông qua đập thân thể đối phương đến tiến hành điều đạn. Đầu Dũng phó xạ thủ tại bị vỗ đầu một cái về sau, biết muốn làm gì, thuần thục cho súng máy gạt lỉnh đổi đạn. Thừa dịp súng máy đổi đạn cái này ngắn ngủi thỉnh thoảng, Đậu Dũng nhìn về hướng phía trước mình. Trên bầu trời mưa vẫn như cũ không có ngừng ý tứ. Mặc dù nói, nước mưa tạo thành nhất định khó khăn, nhưng là cũng cho đại tần quân đội cung cấp một chút tiện lợi, nhất là hỏa pháo cùng súng máy. Bởi vì nước mưa để hỏa pháo cùng súng máy làm lạnh càng nhanh. Lúc đầu, giống súng máy gạt lỉnh loại vũ khí này, thời gian dài xạ kích, thế tất dẫn đến nòng súng mạnh. Mà nòng súng một khi mạnh, chỉ có hai loại biện pháp xử lý, một, ngừng bắn, chờ đợi nòng súng một lần nữa làm lạnh. Nhưng là biện pháp này, đối với trước mắt đại tần quân đội tới nói, có một ít xa xỉ, bởi vì gỗ lìn tiến công thực sự quá kịch liệt. Súng máy căn bản cũng không có dừng lại cơ hội. Một khi súng máy ngừng, hỏa lực mật độ liền sẽ hạ xuống, đến lúc đó, gỗ lìn liền sẽ khởi xướng công kích. Biện pháp thứ hai chính là đổi mới nòng súng. Loại biện pháp này mặc dù so chờ đợi nòng súng làm lạnh thời gian ngắn, nhưng là y nguyên phải bỏ ra một đoạn thời gian. Cũng may hôm nay nước mưa để nòng súng xạ kích thời gian dài ra. Mà nhìn xem phía trước mình cái kia chồng chất như núi gỗ lìn thi thể, Đậu Dũng nhịn không được nhíu mày. Bởi vì gỗ lìn thi thể thực sự nhiều lắm, rất nhiều nơi súng máy tầm bắn đã bị đại lượng gỗ lìn thi thể ngăn trở. Vừa mới bắt đầu, súng máy đạn còn có thể đạt tới một mặc nhiều hiệu quả, có thể theo càng ngày càng cao đống thi thể, dẫn đến súng máy tầm bắn rất là giảm nhỏ. Rất nhiều đạn súng máy đều đánh vào trên thi thể, mà lại một mặc nhiều loại hiệu quả này đã rất khó lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Đậu Dũng từ một bên nắm lên mấy cái hồ lô phi lôi, cầm lên hỏa chủng, lập tức nhảy ra súng máy trận địa. Nhìn xem đột nhiên rời đi Đậu Dũng bọn hắn tổ súng máy thành viên đều ngây ngẩn cả người. Tiềm hộ. Một cái khác tụ quần tổ mặc dù không biết Đậu Dũng tại sao phải rời đi trận địa, nhưng là vẫn là Đậu Dũng cung cấp tiềm hộ. Đậu Dũng đi vào lưới sắt bên cạnh, nhóm lửa một cái hồ lô phi lôi, trực tiếp ném tới. Tiếp lấy Đậu Dũng đội vàng nằm xuống. Hồ lô phi lôi rơi vào đống sắt chết phía dưới. Bèn, một tiếng bạo tạc, thành đống gỗ lìn thi thể bị tạc. Tiếp lấy, Đậu Dũng lại đem còn lại mấy cái hồ lô phi lôi ném ra ngoài, đem đống sắt chết nổ tan ra. Nhìn xem đã biến thấp đống sắt chết, Đậu Dũng nở nụ cười. Sau đó đứng dậy trở về chạy. Bất quá ngay lúc này, vài mũi tên bắn tới. Ngay tại Đậu Dũng muốn nhảy về súng máy trận địa lúc, trong đó một chi vừa bắn trúng Đậu Dũng bả vai. Đậu Dũng lập tức rút ra mũi tên, một lần nữa trở lại chính mình súng máy cương vị. Trải qua một phen thanh lý, lúc này Đậu Dũng cùng một cái khác súng máy tổ tầm bắn rõ ràng không ít. Đậu Dũng lần nữa lay động tay cầm, bắt đầu hắn giết chóc thời gian. Chương 134, một trận chiến phân thắng thua 6 chương 134, một trận chiến phân thắng thua 6 cộc 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 bởi vì súng máy tầm bắn bị dọn dẹp đi ra, Đậu Dũng cùng một cái khác súng máy tổ sát thương hiệu quả, lập tức để cao đi lên. Mà lúc này, Đậu Dũng thượng cấp, gặp Đậu Dũng thanh lý ra súng máy tầm bắn về sau, trên phạm vi lớn áp chế gỗ lìn, liền lập tức đem Đậu Dũng vừa mới cách làm hướng những người khác tiến hành mở rộng. Thế là, sườn tây trên trận địa đại tần quân đội, liền bắt đầu điều động binh sĩ thanh lý gỗ lìn thi thể, lấy thanh lý ra rộng lớn hơn tầm bắn. Báo quân thượng sườn đông trận địa bị gỗ lìn đột nhập, trước mắt bên ta một đường quân coi giữ đang cùng gỗ lìn tranh đoạt một đường chiến hào quyền khống chế. Bởi vì đồ vật bên cạnh trận địa hỏa lực không đủ, cho nên dẫn đến gỗ lìn đột nhập trận địa. Doanh Khỉ Hệ xác lập khắc ra lệnh, điều động đội dự bị phản kích, cần phải cam đoan trận địa an toàn. Mặc dù nói đại tần quân đội bố trí mấy đầu phòng tuyến, nhưng là Doanh Kiên không có ý định dễ dàng buông tha bất luận cái gì một đầu phòng tuyến. Bởi vì cầm đánh tới bây giờ tình trạng này, từ bỏ một đầu phòng tuyến ảnh hưởng là to lớn. Một khi Doanh Kiên hạ lệnh, bộ đội lui hướng hàng hai, như vậy gỗ lìn bên kia thế tất hội sĩ khí đại trấn. Một khi để gỗ lìn nhìn thấy có đánh tan đại tần quân đội phòng tuyến hy vọng, như vậy đại tần quân đội khả năng đưa tới càng thêm hung mãnh tiến công. Mà lại lúc này đại tần quân đội cũng không phải là không có dư lực tiến hành phản kích. Doanh Kiên trên tay còn có 3.000 dự bị bộ đội. Cái này 3.000 dự bị bộ đội vốn chính là dùng để tiến hành phản công kích. Cho nên khi biết sườn đông trận địa bị đột nhập về sau, Doanh Kiên quả quyết đem dự bị bộ đội phái đi lên. Lúc này sườn đông một đường trận địa đã có đại lượng gỗ lìn tiến nhập chiến hào. Bất quá, bởi vì đại tần quân đội tại vài chỗ bố trí chút cao súng máy vị, thông qua chỗ cao súng máy, đại tần quân đội đem gỗ lìn phong kín tại một chút khu vực trong. Đồng thời, lũ lượn quanh co chiến hào cũng làm cho gỗ lìn thường xuyên tại chỗ dễ gặp được yêu. Mà coi như gỗ lìn hoàn toàn chiếm lĩnh chiến hào, cũng không nhất định có thể thủ được. Đại tần quân đội đào móc chiến hào khoảng chừng 2 mét sâu, tại nếu như không tá trợ công cụ, ngay cả đại tần binh sĩ đều không thể ngoi đầu lên. Huống chi là kích cỡ càng thấp gỗ lìn, đại bộ phận tiến nhập chiến hào gỗ lìn, căn bản là không có cách leo ra chiến hào, chỉ có thể dọc theo trước chiến hào tiến. Mà đại tần quân đội tại một chút chiến hào tiết điểm vị trí, bố trí súng máy, lấy chiến hào nhỏ hẹp, gỗ lìn căn bản là không có cách đột phá. Ngoài ra, cách xa nhau chiến hào còn không ngừng hướng bị gỗ lìn chiếm lĩnh chiến hào ném mạnh hồ lô phi lôi. Trên thực tế, gỗ lìn chỉ là chiếm lĩnh sườn đông trận địa rất ít một chút chiến hào khu vực. Nếu như không phải đến tiếp sau gỗ lìn còn tại liên tục không ngừng xuất hiện, lấy đại tần quân đội năng lực cũng sớm đã đoạt lại mất đi trận địa. Điều ô ô xông lên a theo một trận kèn lệnh vang lên, chỉ gặp được ngàn đại tần binh sĩ vung lên lưỡi lê súng trường liền lao đến. Nguyên lai vì đoạt lại mất đi trận địa, Doanh Kiên điều 1.000 người tiến hành phản kích, đạt được trợ giúp đại tần quân coi giữ, đồng dạng đối với gỗ lìn phát khởi phản công kích. Đại tần quân đội lấy lưỡi lên là chủ yếu sát thương thủ đoạn, hướng tiến công gỗ lìn tiến hành phản công kích. Gỗ lìn không nghĩ tới, cho tới nay cũng chỉ là lợi dụng hỏa lực ưu thế áp chế bọn hắn, đại tần quân đội lại đột nhiên khởi xướng lưỡi lê công kích. Trong lúc nhất thời có một ít không có thích đứng tới, mà nương theo lấy đại tần quân đội lưỡi lê công kích, còn có ba rất đặc thù súng máy gạt lỉnh. Cái này ba rất súng máy gạt lỉnh so đại tần quân đội trang bị súng máy gạt lỉnh muốn nặng rất nhiều, mà lại nó nòng súng cũng không phải 6 ống, mà là 10 quản. Loại này 10 quản gạt lỉnh có được viễn siêu 6 ống gạt lỉnh xạ tốc. 6 ống gạt lỉnh xạ tốc cao nhất là 200 phát mỗi phút đồng hồ, mà loại này 10 quản gạt lỉnh xạ tốc trực tiếp đạt đến 1000 phát mỗi phút đồng hồ. Có thể nói, ưỡn một cái đỉnh phổ thông 6 ống gạt lỉnh 5 rất. Mà loại này súng máy gạt lỉnh 10 nòng, Doanh Khiên tổng cộng chỉ sinh sản 10 rất. Không phải Doanh Khiên không muốn trang bị càng nhiều 10 quản gạt lỉnh, hoàn toàn là tạo lên, dùng không nổi a 1000 phát 1 phút đồng hồ xạ tốc, thực sự quá tiêu hao đạn. Mà lại, cao như vậy xạ tốc, nòng súng phát nhiệt cũng là thật nhanh. Có thể nói, đánh lên 1 phút đồng hồ, liền đến ngừng bên trên 10 phút đồng hồ. Cho nên, Doanh Khiên chỉ là chế tạo 10 rất, làm dưới tình huống đặc biệt sử dụng vũ khí đặc thủ. Mà lúc này, chính là những ngày súng máy gạt lỉnh 10 nòng đang tràng thời gian. Chỉ gặp Đại tần binh sĩ đem súng máy gạt lỉnh 10 nòng bố trí tại chiến hào đỉnh điểm, sau đó từ phía sau hướng gỗ lìn khai hỏa. Một phút đồng hồ 1000 phát xạ tốc, cho dù là tại đệ nhị thế chiến cũng không có bao nhiêu súng máy có thể làm được. Tại dày đặc viên đạn bên dưới, liên miên tiến gỗ lìn bị chặn ngang đánh gãy, đạn trực tiếp công chúng nhiều gỗ lìn lột hơn phân nửa thân thể. Ưỡn một cái xạ kích hoàn tất, lập tức bị kéo xuống dưới, đổi mặt khác ưỡn một cái tiếp nhận. Thông qua ba rất 10 quản gạt lỉnh thay nhau xạ kích phương thức, hữu hiệu ách chế gỗ lìn kế tục tiến công. Mà lúc này tiến vào chiến hào gỗ lìn trở thành bị đại tần quân đội đổ sát đối tượng. Bởi vì đại tần quân đội đào móc chiến hào sâu 2 mét rộng 1 mét 8, độ sâu như vậy cùng độ rộng, đối với gỗ lìn tới nói, đều là rất khó vượt qua. Vượt qua lưới sắt gỗ lìn, rất khó nhảy qua chiến hào. Chỉ có thể tiến vào chiến hào, nhưng là bởi vì chút cao súng máy trận địa cùng hàng 2 chiến hào, phòng ngự tiết điểm cố thủ, dẫn đến gỗ lìn căn bản là không có cách nhanh chóng quyết tán. Cái này làm, gỗ lìn bị vây ở trong chiến hào. Mà lúc này, đại tần quân đội phản kích lại đến. Phản công kích đại tần binh sĩ đứng ở chiến hào phía trên, hướng trong chiến hào mặt chút xuống hỏa lực, sát thương trong chiến hào gỗ lìn. Hoặc là trực tiếp dùng lưới lê đem trong chiến hào gỗ lìn đâm chết, thậm chí trực tiếp hướng trong chiến hào mặt ném tạt đạn. Tại viện quân phản kích bên dưới, Sườn Đông mất đi trận địa cấp tốc bị đoạt trở về, đạt được binh lực trợ giúp Sườn Đông trận địa, thậm chí còn xông từ chiến hào đánh ra một đợt phản kích. Bất quá rất nhanh liền bị gọi về. Sườn Đông đột phá bất lợi gỗ lìn, rất nhanh lại từ mặt phía bắc phát khởi tiến công. Cứ như vậy, gỗ lìn không ngừng hướng đại tần quân đội trận địa khởi xướng tiến công, nhất là sườn tây trận địa, từ bắt đầu liền không có một khắc ngừng. Gỗ lìn mỗi đợt đều sẽ xuất động 2-3 vạn số lượng, đối với đại tần quân đội trận địa khởi xướng tiến công. Thi thể cũng sớm đã chồng chất như núi, mỗi một phát pháo đạn rơi xuống, nhấc lên không còn là bùn đất, mà là gỗ lìn chân cụt tay đứt cùng thịt nát máu tươi. Mỗi một phát đạn đánh tới mặt đất, cuối cùng sẽ phát ra phốc suy thanh âm. Sườn tây trận địa phía ngoài mặt đất cũng sớm đã bị gỗ lìn thi thể bày khắp, một cước đạp xuống đi, luôn luôn mềm nhũn, đó là vô số gỗ lìn thi thể mảnh vỡ. Mặt đất bùn đất cũng sớm đã biến thành màu đỏ. Hố đạn bên trong là sền sệt huyết dịch. Từ trong xương khói lao ra gỗ lìn, có thể tại mấy trăm mét về khoảng cách, chỉ dẫm lên thịt nát cùng thi thể, đến lại tấn quân đội trận địa trước. Mà lúc này đại tần quân đội trận địa phía trước lưới sắt khu vực cũng sớm đã mất đi hiệu quả, bởi vì quá nhiều gỗ lìn thi thể cũng sớm đã đem lưới sắt khu vực che mất. Tầng tầng lớp lớp thi thể đã để đại tần quân đội từ bỏ thanh lý, bởi vì coi như phái người đi thanh lý đống thi thể cũng vô pháp hạ thấp độ cao. Hoàn toàn bất đắc dĩ, đại tần quân đội không thể không khiến hỏa pháo khoảng cách gần tự ngắm xạ kích, dùng đạn pháo thanh lý đống sắt chết, là súng máy thanh ra tầm bắn. Cộc cộc. Đậu Dũng đột nhiên ngừng chính mình khoát tay trôi tay phải, bởi vì Đậu Dũng phát hiện đã không có gỗ lìn vượt qua đống sắt chết xuất hiện tại trước mắt mình. Nguyên lai, đã không có gỗ lìn lại xông lại. Lúc này, Đậu Dũng súng máy tản ra từng luồng khói trắng, hạt mưa nhỏ xuống ở phía trên, lập tức liền bị bốc hơi thành hơi nước. Tại súng máy bên cạnh, là liên miên vỏ đạn, Đậu Dũng hai chân cũng sớm đã bị vỏ đạn bao phủ. Đây là đã thanh lý qua rất nhiều lần kết quả. Mà Đậu Dũng nhìn trước mắt núi thây biển máu, coi như đã là một tên lão binh, hắn y nguyên cảm thấy mình trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Chương 135, dự định thần phục gỗ lìn. Chương 135, dự định thần phục gỗ lìn. Mông Triệu, tình huống như thế nào? Quân thượng, gỗ lìn đã đình chỉ tiến công. Quân ta tất cả trận địa, mặc dù có bị đột phá, nhưng là cũng không có mất đi. Thống kê một chút còn có bao nhiêu đạn dược vật tư, bằng tốc độ nhanh nhất báo cho ta. Ê! Doanh Kiên không nghĩ tới, tại trước khi chiến đấu, hắn lúc đầu coi là 2 triệu phát súng máy gạt lỉnh đạn đã đầy đủ ứng phó chiến cuộc, nhưng khi chân chính đánh nhau thời điểm, Doanh Kiên mới phát hiện 2 triệu phát đạn căn bản không đủ dùng. Bởi vì tại Doanh Kiên tư tưởng ở trong, một cái 3 triệu rừng cây gỗ lìn bộ lạc, nhiều nhất chỉ có thể tập kết 1,5 triệu gỗ lìn tham chiến. Ở trong đó còn có rất nhiều giống cái gỗ lìn. Mà phía bên mình, trừ súng máy gạt lỉnh, còn có đại lượng súng trường trả sẽ bột cùng hỏa pháo. Nếu như tăng cường một chút hỏa pháo cùng súng trường trả sẽ bột hỏa lực, hẳn là có thể đền bù súng máy gạt lỉnh đạn dược không đủ khuyết điểm này. Nhưng là khi thật sự đánh nhau thời điểm, Doanh Kiên mới phát hiện hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Một khi tình hình chiến đấu tiến vào cháy bỏng trạng thái, đạn vậy đơn giản liền cùng dòng nước một dạng, căn bản là không có cách khống chế ở. Cũng may gỗ lìn không chịu nổi trước thảm liệt thương vong, đình chỉ tiến công. Nếu như tiếp tục đánh xuống, đại tần quân đội súng máy khả năng sẽ xuất hiện đạn dược không đủ cái vấn đề này. Một khi không có súng máy hỏa lực áp chế, chỉ dựa vào hỏa pháo cùng súng trường là rất khó triệt để áp chế gỗ lìn. Lý Quát, cùng ta đi trên trận địa nhìn xem. Lý Quát là mấy cái khác quận đến đây trợ giúp đại tần quân đội thống soái. Trước đó gỗ lìn một mực tại không ngừng tiến công, cho nên Doanh Kiên chỉ có thể đợi trận địa trung ương chỉ huy bộ, mà bây giờ gỗ lìn đã đình chỉ tiến công, Doanh Kiên dự định đi trên trận địa nhìn một chút tình huống. Doanh Kiên quyết định đi tình hình chiến đấu kịch liệt nhất sườn tây trận địa quan sát. Khi Doanh Kiên đi vào sườn tây trận địa thời điểm, dù cho chiến đấu đã kết thúc sắp đến một giờ nhưng là trên trận địa mặt mùi khói thuốc súng vẫn không có hoàn toàn tan đi. Lúc này một đường trong trận địa, đại đa số thủ vệ trận địa binh sĩ đã lui xuống. Trận địa do dự bị bộ đội tiếp nhận, phụ trách cảnh giới. Nguyên trận địa trừ pháo binh cùng tay súng máy bên ngoài, cũng không có bao nhiêu lưu lại. Doanh Kiên đi vào một đường trận địa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, vẻn vẹn một chút, Doanh Kiên liền nhịn không được nôn mửa đứng lên. Bởi vì cảnh tượng bên ngoài thật sự là quá thảm rồi. Phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có hai loại nhan sắc, màu đỏ cùng màu xanh lá. Trong đó màu đỏ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Màu đỏ là gỗ lìn huyết đục, màu xanh lá thì là gỗ lìn thân thể tàn phế. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, rất nhiều dòng máu hội tụ vào một chỗ, đem từng cái hố đạn rót đầy. Một chút tương đối lớn hố đạn bên trong, tràn đầy huyết thủy, phía trên còn nổi lơ lửng rất nhiều chân cụt tay đứt. Rất nhiều dòng máu còn chảy vào trong chiến hào mặt. Trong chiến hào mặt mặc dù có chuyên môn thoát nước công trình, nhưng là màu đỏ huyết thủy y nguyên làm cho cả chiến hào nhìn mười phần kỳ dị. Doanh Kiên đem chính mình dạ dày thành không về sau, không còn có nhìn bên ngoài. Doanh Kiên sợ chính mình lần nữa bị bên ngoài cảnh tượng làm nôn. Sườn tây trận địa tổn thất bao nhiêu người? Về quân thượng, quân ta toàn bộ trận địa, một cái tử thương vượt qua 300 người, trong đó có 1/3 là bị gỗ lìn mũi tên, một mâu tạo thành, mặt khác cơ bản đều là bởi vì vũ khí tạc nòng hoặc là mạnh đưa đến thương vong. Doanh Kiên sửng sốt một chút, 300 thương vong, đối với đại tần quân đội tới nói, cũng không tính nhiều, cứ việc không có thống kê qua gỗ lìn chết bao nhiêu, nhưng nhìn trận địa phía trước thảm trạng liền có thể biết, vẹn vẹn là sườn tây trận địa, có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, gỗ lìn liền tối thiểu lưu lại mười mấy vạn bộ thi thể. Cái này còn không có tính cả nhìn không thấy địa phương. Lại thêm mặt khác hai mặt trên trận địa sát thương, gỗ lìn một ngày này thời gian bên trong, tối thiểu lưu lại mấy trăm ngàn bộ thi thể. Mà sườn tây trận địa lại vẹn vẹn chỉ tổn thất 300 người, trong đó 2/3 hay là bởi vì tự thân vũ khí vấn đề tạo thành. Chân chính bởi vì gỗ lìn thương vong không hơn 100 người mà thôi. Cho nên, coi như mặt khác hai mặt trận địa tổn thất càng lớn một dạng, đại tần quân đội lần này tổn thất bất quá hơn 1000 người. Lấy hơn 1000 người đại giới, tiêu diệt mấy trăm ngàn gỗ lìn, cái này tại đại tần đế quốc trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không có. Song phương thương vong tỷ lệ đạt đến so sánh mấy trăm. Quả nhiên, tại vũ khí nóng trước mặt, giết chóc hiệu suất trở nên trước nay chưa có cao. A quân thượng lúc này thắng nghe được Mông Triệu thanh âm. Doanh Kiên vẫy vẫy tay, ra hiệu vị trí của mình. Mông Triệu chạy tới, đối với Doanh Kiên nói ra: "Quân thượng, mặt phía bắc trận địa có một đội đại tân bách tính đến đây, nói là mang đến gỗ lìn lời nhắn." Doanh Kiên ngây mẩn cả người. Cái này đại tân bách tính tại sao phải ở chỗ này, hơn nữa còn cả gỗ lìn làm người trung gian. Mông Triệu, chúng ta đi xem một chút. Rất nhanh, Doanh Kiên liền tới đến mặt phía bắc trận địa, quả nhiên thấy được một đám đại tần bộ dáng người. Đám người này ước chừng có hơn 30 người, có nam có nữ, cơ bản đều là thanh trắng niên. Bất quá, nam đến từng cái xanh sao vàng gọn, gầy xương như tài, hiển nhiên chính là bộ xương bên trên phủ một lớp da mà thôi. Doanh Kiên nhìn xem bọn hắn đang suy nghĩ, có phải hay không một trận lớn hơn một chút gió, liền có thể đem bọn hắn phá ngã xuống đất. Mà lại, những nam tử này mỗi người, cơ bản đều ở vào cụt tay cụt chân trạng thái. Coi như bên trên còn lại những cái kia cánh tay cùng trên đùi, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương. Những vết thương này đều là bị lợi khí cắt chém về sau hình thành. Doanh Kiên nhìn thấy một người nam tử trên đùi, có to to nhỏ nhỏ mấy chục chỗ vết thương. Mỗi cái vết thương đều lom đi vào, rõ ràng là bị đào thịt về sau tạo thành. Những người này, một mình căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể lẫn nhau đỡ lấy mới không còn ngã sắp xuống. Nhi nữ tử, mặc dù so nam tử tình trạng cơ thể muốn tốt, mặc dù cũng tương đối gầy gò, nhưng là chí ít không phải ra bọc xương tình huống. Bất quá, những nữ tử này toàn thân trên dưới cũng không có bao nhiêu quần áo, các nàng trên người bây giờ quần áo, hay là các binh sĩ cởi áo khoác choàng tại trên người các nàng. Mà lại, từ trần trụi trên da, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít máu ứ động, đã bị dây thường xiết qua vết thương. Mà lại, tất cả nữ tử trạng thái tinh thần rõ ràng không đối, trên cơ bản đều là hai mắt vô thần trạng thái. Doanh Kiên nhìn về phía một tên quân hầu, bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân thượng, ta đã hỏi qua, những bách tính này là năm nay bị gỗ lìn cướp bóc tới một dương bách tính. Doanh Kiên trong mắt mang theo ấy náy nhìn về hướng những bách tính này, bởi vì năm nay gỗ lìn sớm xâm lấn, mặc dù khu vực một dương đã phát ra cảnh báo, nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, y nguyên có một ít bách tính không thể kịp thời rút lui. Gỗ lìn đem bọn hắn nuôi nhốt đứng lên, nam làm ra súc lấy thịt, thỉnh thoảng cắt một chút thịt ăn, nữ thì là bị gỗ lìn xem như mặc dù tên kia quân hầu không nói tiếp nữa, nhưng là đã đối với gỗ lìn có một ít hiểu rõ Doanh Kiên, tự nhiên rõ ràng, nữ tử bị gỗ lìn bắt lấy sẽ chỉ sống không bằng chết. Gỗ lìn thích vô cùng tra tấn chủng tộc khác nữ tính, làm như vậy vẹn vẹn chỉ là vì phát tiết trong lòng bọn họ bất mãn cùng dục vọng mà thôi. Cho nên Doanh Kiên biết những nữ tử này gặp phải tất nhiên là mười phần bí thảm. Nhìn xem những cái kia hai mắt vô thần nữ tử, Doanh Kiên đã có thể khẳng định các nàng trên cơ bản đã thuộc về tinh thần sụp đổ trạng thái. Những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quân thượng, là gỗ lìn đem bọn hắn thả ra, gỗ lìn muốn bọn hắn cho chúng ta truyền tin, nói bộ lạc này gỗ lìn nguyện ý thần phục chúng ta đại thần, chỉ hy vọng chúng ta có thể đình chỉ cùng bọn hắn bộ lạc chiến tranh. Thì ra là thế a. Xem ra là cái này gỗ lìn bộ lạc vô lực gánh chịu thảm liệt chiến tranh, muốn thần phục với đại thần. Thần phục với thế lực khác, đối với gỗ lìn tới nói, cũng không có cái gì hiếm lạ. Bởi vì cái này tại gỗ lìn tộc đàn này bên trong, thuộc về nhìn lắm thành quen tình huống. Gỗ lìn sẽ truy tìm cường giả, nhất là tại không cách nào địch qua đối phương thời điểm. Đợt, xế chiều hôm nay bởi vì giúp trong nhà đào đất đầu, dẫn đến không có thời gian đổi mới, ta tranh thủ ban đêm đem ba chương đều càng đi ra. Chương 136, đồng ý gỗ lìn thần phục. Chương 136, đồng ý gỗ lìn thần phục. Gỗ lìn chủng tộc này tại phía Đông Đại Lục có được khổng lồ số lượng. Phía Đông Đại Lục gỗ lìn số lượng theo đoán chừng tối thiểu vượt qua 80 triệu. Trong đó đại đa số gỗ lìn đều tụ tập tại phương Nam, nhưng là tại cự nhân nhất tộc lãnh địa còn có rất nhiều gỗ lìn thần phục với cự nhân nhất tộc. Những này thần phục với cự nhân nhất tộc gỗ lìn chuyên môn là cự nhân cung cấp phục vụ. Tỷ như nói cho cự nhân khai thác khoáng thạch, trồng trọt một chút lương thực, nuôi dưỡng súc vật cái gì, có thể tính là cự nhân nhất tộc nô lệ. Mặc dù nói cự nhân nhất tộc số lượng so gỗ lìn thiếu nhiều, mà lại gỗ lìn cùng cự nhân nhất tộc cũng coi là quan hệ thù địch, nhưng là dưới tình huống bình thường, gỗ lìn cũng sẽ không đi tìm cự nhân phiền phức. Nếu như nói muốn cho gỗ lìn tìm một cái so sánh đối tượng nói, có thể đem gỗ lìn cùng nước hoa anh đào so sánh, ngươi khách khách khí khí với nó cho là ngươi dễ ức hiếp, muốn là hung hăng đánh nó một trận, nó ngược lại sẽ bên trên cột hô ba ba, cam tâm sung làm chó săn. Cho nên gỗ lìn đang đánh bất quá tình huống dưới, lựa chọn thần phục cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chỉ là đối với Đại Tần tới nói, cho tới bây giờ không có gỗ lìn lựa chọn thần phục Đại Tần. Cũng không phải bởi vì Đại Tần đánh không được gỗ lìn, hoàn toàn là bởi vì so với gỗ lìn, Đại Tần có càng quan trọng hơn địch nhân. Mặc kệ là Tây Đại Lục hay là cự nhân, nhân mã đều so gỗ lìn có uy hiếp. Cho nên tại không có xử lý tốt phương diện khác địch nhân tình huống dưới, Đại Tần không cách nào rút ra tinh lực giải quyết gỗ lìn, này mới khiến gỗ lìn coi là Đại Tần liền như thế. Mặc dù tương đối mạnh, nhưng lại không dám đánh bọn chúng. Mà bây giờ Doanh Kiên xuất lĩnh 20,000 Đại Tần quân đội hung hăng gọt chết mấy trăm ngàn gỗ lìn, đã để cái này gỗ lìn bộ lạc cảm nhận được e ngại. Bởi vậy, bộ lạc này gỗ lìn quyết định thần phục, miễn cho tiếp tục đánh xuống bị diệt tộc. Mặc dù nói lấy Doanh Kiên xuất lĩnh 20,000 Đại Tần quân đội, xác thực không cách nào tiêu diệt một cái 3 triệu số lượng gỗ lìn bộ lạc. Nay chủ yếu là bởi vì gỗ lìn một khi quyết định tranh chiến, trốn dưới mặt đất, như vậy Đại Tần quân đội liền cầm gỗ lìn không có cách nào. Nhưng vấn đề là cái này gỗ lìn bộ lạc đã bởi vì cùng Đại Tần quân đội giao chiến, tổn thất mấy trăm ngàn gỗ lìn, những này gỗ lìn hay là trong bộ lạc tinh nhuệ, mà một cái có được 3 triệu số lượng gỗ lìn bộ lạc, tự nhiên không có khả năng không có địch nhân. Gỗ lìn cùng nhân loại không giống với, gỗ lìn cũng không có một cái thống nhất thuộc về. Gỗ lìn là lấy từng cái bộ lạc làm đơn vị tụ tập cùng một chỗ, có thể đem gỗ lìn tình huống cùng bộ lạc du mục tiến hành so sánh. Từng cái bộ lạc ở giữa mặc dù có liên minh, nhưng là càng nhiều tình huống bên dưới, hay là sẽ lẫn nhau công phạt. Mà có thể là một cái cỡ lớn gỗ lìn bộ lạc địch nhân, khẳng định cũng là cỡ lớn gỗ lìn bộ lạc. Dù sao bộ lạc nhỏ nếu như cùng đại bộ lạc có thủ, sớm bị diệt. Gỗ lìn cũng sẽ không coi trọng cái gì câu thông, có thể động thủ giải quyết, tuyệt đối sẽ không động một mép. Mà bây giờ, nơi này gỗ lìn bộ lạc, có thể nói tối thiểu tổn thất một nửa tinh nhuệ gỗ lìn, coi như nơi này gỗ lìn bộ lạc lựa chọn tranh chiến, sau đó chịu đi Đại Tần quân đội, như vậy sau đó cái này gỗ lìn bộ lạc liền cần đối mặt nó đối địch bộ lạc, mà tổn thất nặng nề một phương, đương nhiên sẽ không là một phương khác đối thủ. Cho nên cái này gỗ lìn bộ lạc lựa chọn thần phục với Đại Tần, dạng này nó đối địch bộ lạc liền cần cân nhắc một chút, có gan hay không cùng Đại Tần quân đội giao chiến. Mà trước mắt đối với Doanh Khiên tới nói, hắn cần cân nhắc có đồng ý hay không gỗ lìn bộ lạc thần phục. Gỗ lìn mặc dù nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng là gỗ lìn kỳ thật vẫn là rất hữu dụng. Giống tại cự nhân nhất tộc, gỗ lìn chỗ dùng lớn nhất chính là đào quáng. Cự nhân nhất tộc có thể lấy 1,5 triệu chủng tộc số lượng chống lại Đại Tần, gia tộc những thế lực này, trừ bản thân cường hãn sức chiến đấu bên ngoài, cũng bởi vì cự nhân nhất tộc tinh lương trang bị. Cự nhân nhất tộc ở trên chiến trường một mực có một cái ngoại hiệu, dòng lũ sắt thép. Bởi vì tất cả cự nhân đều là người khoác thiết giáp trọng giáp binh sĩ, hay là thân cao hơn 3 thước trọng giáp binh sĩ, vẻn vẹn là đứng tại người bình thường trước mặt, liền đầy đủ có lực uy hiếp, nhân loại đối với so với chính mình sinh vật khổng lồ, nhất là sinh vật loài người, có bẩm sinh cảm giác sợ hãi. Mà cự nhân nhất tộc trên người thiết giáp nguyên vật liệu nơi phát ra, cơ bản đều là thần phục với cự nhân nhất tộc gỗ lìn khai thác. Mà bây giờ, Doanh Kiên đối với quặng sắt cùng mỏ đồng có to lớn nhu cầu. Cho nên, gỗ lìn thần phục với Doanh Kiên, đối với Doanh Kiên tới nói, là có chỗ tốt, Doanh Kiên có thể cho gỗ lìn đào quáng. Mà lại, so với Đại Tân Bách Tính, để gỗ lìn đào quáng, chi phí thấp hơn. Bởi vì gỗ lìn dễ nuôi. Gỗ lìn đối với đồ ăn không có quá nhiều bắt bẻ, mặc kệ là lúa mì, hạt thóc những này đường đường chính chính lương thực, hay là cốc hàng, cám những này phế liệu, thậm chí là mốc meo biến chất, mang theo vi lượng độc tính lương thực, gỗ lìn đều có thể ăn xuống dưới. Trên thực tế, Doanh Kiên vẫn cho rằng gỗ lìn tiên phú không phải vô ý, mà hẳn là bọn chúng cái kia ăn cái gì cũng sẽ không có ảnh hưởng dạ dày. Nếu như không phải gỗ lìn đối với đồ ăn không soi mói, cũng không có khả năng tại bất thiện trồng trọt, thổ địa diện tích vẹn vẹn chỉ có Đại Tần 1/3 không đến tình huống dưới, để gỗ lìn có được so Đại Tần đều nhiều số lượng. Nhưng là một khi Doanh Kiên tiếp nhận gỗ lìn thần phục, như vậy liền muốn cam đoan cái này gỗ lìn bộ lạc an toàn. Mà lại tại nhìn thấy những này một dương bách tính gặp phải về sau, đối với gỗ lìn, Doanh Kiên đã không có một chút hảo cảm. Bất quá, Doanh Kiên lại muốn để gỗ lìn đi đào quáng, khả năng so trực tiếp giết bọn chúng càng tốt hơn một chút. Huống chi bây giờ Đại Tần quân đội cố nhiên áp chế gỗ lìn, nhưng là đạn dược không đủ, mà lại khuyết thiếu giải quyết triệt để gỗ lìn năng lực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là mặc kệ là vì khu vực một dương an toàn, vẫn là vì hoàn thành binh công xưởng ban bố nhiệm vụ, Doanh Kiên đều tất nhiên sẽ cùng gỗ lìn bộ phát quy mô lớn chiến sự. Như vậy tại sao mình không tìm một cái gỗ lìn bộ lạc làm đại diện, chính mình ra vũ khí, ra lương thực, để gỗ lìn lẫn nhau chém giết? Dù sao gỗ lìn ở giữa lẫn nhau chém giết là phi thường thường gặp sự tình, cũng không có cái gì đáng đến kỳ quái. Nghĩ tới những thứ này, Doanh Khiên quyết định tiếp nhận gỗ lìn thần phục. Bất quá, đang tiếp thụ gỗ lìn thần phục trước kia Doanh Khiên còn có một chuyện cần làm. Quân thượng, gỗ lìn sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta sao? Mông Triệu đem nghi vấn của mình hỏi lên. Nguyên lai, vừa mới, Doanh Khiên biểu thị đồng ý gỗ lìn thần phục yêu cầu, nhưng là đây là có điều kiện. Đầu tiên, gỗ lìn cần tuyển ra 300,000 thanh tráng niên gỗ lìn làm thợ mỏ, đi cho Doanh Khiên đào quáng. Mặt khác, gỗ lìn còn có cầm từ 30,000 gỗ lìn dùng để trấn an bị cấp cướp Mộc Dương máy tính. Doanh Khiên nhìn xem Mông Triệu, nói ra, gỗ lìn sẽ đồng ý. Nếu như bộ lạc này không đồng ý, chúng ta đi sau, bọn hắn liền sẽ bị mặt khác gỗ lìn bộ lạc chiếm đoạt. Mông Triệu, ngươi nhớ kỹ một điểm, chỉ cần không có triệt để uy hiếp được kẻ đương quyền sinh mệnh an toàn, mặt khác tầng dưới chốt tồn tại, kẻ đương quyền là sẽ không để ý. Điều kiện của ta nhìn rất hà khắc, nhưng là đối với cái này gỗ lìn bộ lạc đang cầm quyền người tới nói, bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Bởi vì cái này gỗ lìn bộ lạc đang cầm quyền người y nguyên vẫn tồn tại, mà nếu như cái này gỗ lìn bộ lạc cự tuyệt, như vậy bộ lạc này đang cầm quyền người liền sống không nổi. Bởi vì ta có thể cho kẻ đương quyền tiếp tục sống sót, còn bảo lưu lại quyền lợi của bọn nó, có thể mặt khác gỗ lìn bộ lạc cũng sẽ không để kẻ đương quyền tiếp tục sống sót, bởi vì bọn chúng là những bộ lạc khác chiếm đoạt trở ngại. Xác thực, thần phục chúng ta, trong bộ lạc thiếu đi mấy trăm ngàn thành trắng niên, nhưng là chỉ cần gỗ lìn bộ lạc nguyên khí còn tại, lấy gỗ lìn sinh sôi tốc độ không cao hơn 10 năm, bộ lạc này liền lại có thể có được khổng lồ số lượng. Sinh tồn là văn minh thứ nhất cần, vì sinh tồn, một cái văn minh có thể làm bất cứ chuyện gì, một cái tộc đàn cũng giống như thế, cho nên bán đồng tộc cũng không tính cái gì. Chương 137, cho gỗ lìn vũ khí trang bị. Chương 137, cho gỗ lìn vũ khí trang bị. Nghe Doanh Khiên lời nói, Mông Triệu có một chút tâm đắc. Ban đêm hôm ấy, Doanh Khiên đang xem lấy báo cáo tình huống. Lần này gỗ lìn quy mô tiến công, hết thể tạo thành đại tần 746 người thương vong. Trong đó chiến tử 193 người. Mà chân chính chết bởi gỗ lìn trên tay, chỉ có 172 người. Trong đó sườn đông trận địa chiếm cứ đại đa số chiến tử nhân số. Dù sao gỗ lìn đột nhập trận địa, mà đổi thành bên ngoài tử vong 21 người, thì là bởi vì mấy môn pháo ảm sật dòng tạc nòng đưa đến. Đại tần quân đội đại đa số thương vong đều đến từ vũ khí tạc nòng. Cũng không phải nói đại tần quân đội trang bị vũ khí chất lượng có vấn đề, binh công xưởng sản xuất vũ khí tỷ lệ hợp lệ thế nhưng là 100%, mà lại ở một mức độ nào đó binh công xưởng vũ khí chất lượng vẫn còn so sánh chính bản tốt hơn. Sở dĩ có như thế nhiều tạc nòng tình huống, chủ yếu là bởi vì xạ kích thời gian quá dài đưa đến. Gỗ lìn điên cuồng tiến công, để trên trận địa đại tần quân đội một khắc không ngừng cao tốc xạ kích. Mặc dù nói Doanh Khiên tại trước khi chiến đấu liền trang bị đại lượng dự bị súng trường, hỏa pháo, nhưng là chân chính đánh nhau thời điểm, rất nhiều binh sĩ căn bản không để ý tới kỹ càng tính toán xạ kích số lần, tại vũ khí đến cực hạn trước đó tiến hành thay thế. Mà lại bằng giấy định lắp đạn dù sao lưu lại tương đối nhiều, đối với vũ khí ảnh hưởng phi thường lớn. Đây mới là dẫn đến tạc nòng tình huống liên tiếp phát sinh nguyên nhân. Đây là bởi vì hôm nay tác chiến thời điểm trời đang đổ mưa, nước mưa để vũ khí lúc tác chiến ở giữa dài hơn. Nếu như không có trời mưa, chỉ sợ tạc nòng sự cố sẽ càng nhiều. Hôm nay ban ngày tác chiến hao tổn cũng là lớn vô cùng, hôm nay hết thảy đánh đi ra đạn pháo vượt qua 60,000 phát. Bây giờ đại tần quân đội mang theo đạn pháo còn thừa lại không đến 40,000 phát. Về phần trước kia chuẩn bị 2 triệu phát gạt lình đạn, càng là tiêu hao nghiêm trọng, chỉ còn lại không tới 400,000 phát. Nếu như gỗ lìn tiếp tục tiến công nửa giờ, đại tần quân đội súng máy gạt lình liền phải tịt ngòi. Về phần súng trường đạn đánh đi ra bao nhiêu, thời gian có hạn, căn bản là không có cách thống kê, bất quá hơn 1 vạn người, 2 triệu khởi xướng mã là có. Mà so với đạn dược tiêu hao, trước mắt phiền toái hơn chính là hàng ngàn hàng vạn gỗ lìn thi thể. Hiện tại cố nhiên là mùa đông, nhưng là đại lượng thi thể đã tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, nhất là sườn tây trận địa, trời mưa xuống, dẫn đến trong chiến hào mặt đã nước động, thủy bị trước mắt đã tràn qua mắt cá chân, mà lại huyết thủy rất dễ dàng tạo thành tật bệnh. Đã có người đề nghị Doanh Khiên đem bộ đội rút lui một đường chiến hào, tiến vào hàng hai chiến hào. Quân thượng, gỗ lìn bên kia nhắn lại. Lúc này, Mông Triệu cao hứng bừng bừng đi đến. A, gỗ lìn đồng ý yêu cầu của ta sao? Đồng ý, gỗ lìn biểu thị 300,000 gỗ lìn thanh trắng niên, ngày mai là có thể chuẩn bị kỹ càng. Về phần quân thượng muốn 30,000 gỗ lìn, đối phương đã chuẩn bị xong, nói quân thượng nếu như cần, buổi tối hôm nay liền có thể đưa tới. Tốc độ rất nhanh a. Bất quá, quân thượng, gỗ lìn cũng để một vài điều kiện. A, là điều kiện gì? Gỗ lìn nói, hy vọng chúng ta bảo hộ bọn chúng, không cần không một cái khác sắt đối với bộ đội tiêu diệt hết. Quả nhiên, nơi này gỗ lìn bộ lạc lo lắng chính là bị một cái khác gỗ lìn bộ lạc tiêu diệt hết. Mông Triệu, ngươi đi nói cho gỗ lìn, ta sẽ không phái quân đội vì chúng nó tác chiến. Bất quá, ta có thể làm bọn chúng cung cấp vũ khí trang bị. Muốn Doanh Khiên điều động đại tần quân đội cho gỗ lìn đánh trận, Doanh Khiên là không nguyện ý dù sao, đánh trận muốn chết người, mà lại, trước mắt đại tần quân đội đạn dược không đủ, nếu như lại cùng một cái có được mấy triệu nhân khẩu gỗ lìn bộ lạc giao chiến, căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Một khi gỗ lìn phát hiện đại tần quân đội không có đạn dược, ai biết gỗ lìn có thể hay không lâm trận phản bội. Nói cho cùng, đại tần quân đội là ngoại địch. Gỗ lìn từng cái bộ lạc cố nhiên đối địch, nhưng là đều là gỗ lìn sao? Cho nên Doanh Khiên dự định cho gỗ lìn vũ khí, để gỗ lìn chính mình đi giải quyết một cái khác gỗ lìn bộ lạc. Đương nhiên, Doanh Khiên là sẽ không cho gỗ lìn khí thuốc súng, cho dù là nguyên thủy nhất vũ khí thuốc súng đều khó có khả năng cho. Doanh Khiên định cho gỗ lìn làm binh khí. Gỗ lìn mặc dù lấy quặng kỹ thuật nhất lưu, nhưng là tinh luyện kim loại kỹ thuật tiêu chảy, gỗ lìn là sẽ chế tạo vũ khí, nhưng là đại đa số vũ khí đều mười phần đơn sơ, mà lại gỗ lìn nghiêm trọng khuyết thiếu trang bị phòng vệ. Giống khôi giáp loại trang bị này, gỗ lìn căn bản không có, nhiều nhất bất quá là ở trên người cột lên mấy khối tấm ván gỗ, làm một loại bảo hộ mà thôi. Mà Doanh Khiên định cho gỗ lìn một chút thiết giáp, để cái này gỗ lìn bộ lạc có được trên trang bị ưu thế. Có vũ khí thêm khôi giáp gia trì, dù cho số lượng so một cái khác gỗ lìn bộ lạc thiếu, Doanh Khiên cũng cho là cái này gỗ lìn bộ lạc có thể đánh thắng một cái khác gỗ lìn bộ lạc. Dù sao binh công xưởng cũng có thể sản xuất lánh binh khí. Đương nhiên, những trang bị này tự nhiên không có khả năng cho không, làm chịu đủ nhà tư bản bóc lột Doanh Khiên, đương nhiên sẽ không để gỗ lìn có dù có thể đánh. Những này cho gỗ lìn trang bị, đến đem đồ vật tới đổi. Tỷ như nói, khoáng thạch, gỗ lìn đào móc không gian dưới đất thời điểm, khẳng định đào được qua đủ loại khoáng thạch. Mà mặc kệ là quặng sắt hay là mỏ đồng, hoặc là kim, ngân cái gì, chỉ cần làm mỏ kim loại, Doanh Khiên đều muốn. Bởi vì mặc kệ là ma dê, mờ dê, tích, thép ruộng, nai ẩn cái gì, tại về sau, Doanh Khiên đều sẽ dùng đến. Trước kia chỉ là bởi vì tinh luyện kim loại kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, không cách nào đem các loại kim loại vật liệu dùng mà thôi. Có thể sau, binh công xưởng có thể sinh sản xe tăng, quân hạm, máy bay thời điểm, các loại kim loại hiếm chính là không cần không thể thiếu tồn tại. Còn có, gỗ lìn có thể có không ít ma thú tinh hạch đã, dù sao, gỗ lìn cũng là cùng đi săn giết ma thú, mặc dù đối kháng chính diện không phải ma thú đối thủ, vấn đề là gỗ lìn biết bày đưa bấy giờ, hoặc là trực tiếp dựa vào số lượng ưu thế để sập ma thú. Mà ma thú tinh hạch, gỗ lìn là sẽ thu thập lại. Bây giờ không có đồ vật có thể đổi lời nói, Doanh Kiên cũng tiếp nhận gỗ lìn. Doanh Kiên có thể cho gỗ lìn thông qua cùng mặt khác gỗ lìn bộ lạc tác chiến, lấy được tù binh trao đổi tới. Dạng này, Doanh Kiên đạt được gỗ lìn thợ mỏ, mà gỗ lìn bộ lạc đạt được vũ khí trang bị, cả hai cùng có lợi tốt bao nhiêu. Mà lại, Doanh Kiên cho cái này gỗ lìn bộ lạc đại lượng vũ khí trang bị, tự nhiên là hy vọng bộ lạc này đi tiến công mặt khác gỗ lìn bộ lạc. Dạng này, chẳng những có thể lấy cắt giảm gỗ lìn số lượng, còn có thể tại tương lai, để Đại Tần lại càng dễ tiêu diệt gỗ lìn chủng tộc này. Gỗ lìn số lượng nhiều lắm, dù là tương lai, Đại Tần quân đội trên trang bị súng máy hạng nặng mà xỉm, phải giải quyết xong gỗ lìn cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Đương nhiên, không phải nói súng máy hạng nặng mạ xỉm hiệu suất chém giết không đủ, mà là gỗ lìn quá phân tán. Mấy ngàn vạn gỗ lìn, chia to to nhỏ nhỏ mấy trăm bộ lạc, nếu như Đại Tần quân đội đi tiêu diệt những này gỗ lìn bộ lạc, khẳng định chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận. Mặt khác gỗ lìn bộ lạc sẽ nhất tại Đại Tần quân đội binh uy mà lựa chọn trốn đi. Muốn đánh bại gỗ lìn không khó, nhưng là muốn tiêu diệt gỗ lìn rất khó. Mà khi tất cả gỗ lìn bộ lạc đều bị cả cùng đến cùng một chỗ lúc, Đại Tần quân đội lại đối với gỗ lìn hạ đao, có phải hay không liền đơn giản một chút? Dù sao, gỗ lìn đã tụ tập ở cùng một chỗ. Doanh Kiên không sợ gỗ lìn tụ tập lại, liền sợ gỗ lìn phân tán ra đến. Cho nên, hắn muốn thông qua đến đỡ một cái gỗ lìn bộ lạc, để gỗ lìn thống nhất lại. Sau đó, lại đem gỗ lìn tiêu diệt hết. Về phần nói, tương lai, thống nhất lại gỗ lìn, có phải hay không sẽ trở thành Đại Tần đế quốc đại họa trong đầu? Doanh Kiên biểu thị, tương lai, Đại Tần quân đội cũng sẽ không chỉ có được súng máy, còn sẽ có xe tăng, máy bay, khí độc. Gỗ lìn lấy cái gì cùng Đại Tần quân đội đánh? Thật coi là có đầy đủ số lượng, liền có thể đánh thắng chiến tranh rồi, đó là xem thường bình công xưởng đạn hiệu suất sinh sản. Những nguyên nhân này mới là Doanh Khiên cho gỗ lìn vũ khí trang bị mục đích chỗ. Đốt, đòn lại trả đòn nhiệm vụ hoàn thành. Chương 138, hố người vũ khí chương 138, hố người vũ khí ngay tại Doanh Khiên tuyên bố tiếp nhận gỗ lìn thần phục về sau, binh công xưởng cũng biểu hiện, đòn lại trả đòn nhiệm vụ hoàn thành. Doanh Khiên mở ra giới diện tra xét đứng lên. Binh công xưởng ban bố đòn lại trả đòn nhiệm vụ đã hoàn thành. Bởi vì người chấp hành đem gỗ lìn bộ lạc thu phục, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nguyên nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng trên cơ sở, người chấp hành có thể đạt được khen thưởng thêm. Người chấp hành nhưng từ phía dưới tuyển hạng ở trong, thu hoạch được 3 loại khen thưởng thêm. 1. Binh công xưởng có thể ngoài định mức giải tỏa 3 loại vũ khí sinh sản, mà lại cái này 3 loại vũ khí sinh sản chi phí, dạng này ban đầu 1/3, bao quát xe tăng Mark Y, súng máy trổ chặt của Pháp, Mỹ quốc người giải phóng súng ngắn. 2. Người chấp hành có thể đạt được sản lượng 2000 cân 50 triệu tấn, song quý tạp giao lúa nước hạt giống. 3. Máy chế tạo đường sắt, tại bảo đảm nguyên vật liệu tình huống dưới, nên máy móc có thể mỗi ngày tu kiến 50 cây số dáng dấp đường sắt, hoặc là 3 ngày thời gian hoàn thành một cỗ xe lửa kiến tạo. 4. Lúa nước lâu 5 hạt giống 10 triệu tấn. 5. Xe khai thác mỏ thông minh 100 chiếc, nên xe cộ có thể tự chủ tiến hành khoáng thạch khai thác làm việc, đang tiêu hao một viên ma thú tinh hạch cấp 1 tình huống dưới, có thể làm việc khoảng 12 tiếng, dự tính hiệu suất sinh sản là một ngày khai thác khoáng thạch 50 tấn. Doanh Khiên nhìn xem binh công xưởng đột nhiên cho ra giới diện, có một ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình thu phục gỗ lìn, thế mà bị binh công xưởng cho rằng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhìn xem binh công xưởng cho ra khen thưởng thêm, Doanh Khiên có thể nói là tâm động không thôi. Bất quá, ngay sau đó, Doanh Khiên liền bắt đầu suy nghĩ, cái này nằm cái ngoài định mức ban thưởng, chính mình hẳn là lựa chọn cái nào ba cái. Nói thật, nếu như có thể mà nói, trừ cái thứ nhất, còn lại Doanh Khiên là mỗi một cái đều muốn. Đáng tiếc là, Doanh Khiên chỉ có thể lựa chọn ngoài định mức ba loại ban thưởng. Đầu tiên, hạng thứ nhất, Doanh Khiên trực tiếp không cần cân nhắc, lập tức pass. Tuyển hạng thứ nhất, căn bản không có khả năng. Đừng nhìn hạng thứ nhất khen thưởng thêm là dùng 1/3 chi phí, sinh sản ba loại trước mắt binh công xưởng còn không cách nào sản xuất vũ khí trang bị, thoạt nhìn là không sai. Nhưng là, nhìn xem binh công xưởng cho ra là dạng gì ba loại vũ khí, nếu không phải Doanh Khiên rõ ràng cái này ba loại vũ khí tình huống cụ thể, Doanh Khiên còn có thể thật lên binh công xưởng làm. Trước tiên nói cái kia xe tăng Mark Ý làm khoản thứ nhất xe tăng Mark Ý không thể nghi ngờ là xe tăng lão tổ tông. Mà lại, xe tăng Mach-E, trên mặt chữ thoạt nhìn vẫn là không sai. Trọng lượng 28 tấn, thừa biên 8 người, trang bị 2 môn 57 ly 6 tờ UNG pháo cao tốc cùng 4 rất súng máy. Bọc thép cũng có 6 ly dày, có thể nói, ở thế giới này, xe tăng Mach-E, cho dù là đối phó cự nhân nhất tộc đều không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, xe tăng Mach-E làm trên thế giới khoảng thứ nhất xe tăng, vấn đề lớn nhất cũng không phải là lực chiến đấu của nó, mà là độ tin cậy. Xe tăng Mach-E sinh sản tại 1916 năm, tại Tát Mâu chiến đấu trên sông Dịch lúc, lần thứ nhất đầu nhập chiến trường, nhưng vấn đề là, lần đầu tham chiến dùng 59 chiếc xe tăng, chỉ có 32 chiếc tiến vào chiến đấu xuất phát, trong đó 14 chiếc đúng hạn xuất phát, 9 chiếc đã chậm một chút thời gian, có 5 chiếc lâm vào vũng bùn nạn trong nước lấy tự kiểm chế, chỉ có 9 chiếc xông vào Đức quân trận địa, hướng thọc sâu đột tiến 13.000m. Xác suất thành công chỉ có 15. Cái này độ tin cậy thực sự quá kém, mà nếu như cho Đại Tần quân đội trang bị xe tăng, như vậy độ tin cậy sẽ chỉ kém hơn, bởi vì trước mắt, Đại Tần quân đội giữ gìn năng lực có thể không sánh bằng 1916 năm nước Anh. Ngoài ra tại Doanh Khiên xem ra, xe tăng Mach-E tốc độ quá chậm, vận tốc khoảng chừng 6 cây số, tốc độ này có thể làm gì? Doanh Khiên lại không đánh giao thông chiến, muốn xe tăng Mach-E làm gì? Hù dọa người sao? Về phần nói, súng máy trổ chặt, người bình thường hẳn là thông qua trò chơi cờ ép tiếp xúc qua, đừng nhìn thương này ở trong game đại sát tứ phương. Trong hiện thực, thương này có thể cùng trong trò chơi biểu hiện, không thể nói không kém bao nhiêu đi, cũng chỉ có thể là hoàn toàn tương phản. Súng máy trổ chặt mặc dù là một cái súng máy hạng nhẹ, bất quá đối với nó có một ít hiểu rõ đều biết vũ khí này có bao nhiêu hố. Bởi vì cái này súng máy có một cái ngoại hiệu, gọi cái chốt động cơ thương, quá cao tạm ngừng tỷ lệ, làm nên thương tại xạ kích thời điểm, cần tấp nập kéo động chốt súng, ngạnh sinh sinh để mỗi một vị tay súng máy, dù cho không có kinh nghiệm, cũng có thể để tay súng máy ở trên chiến trường tiến hành súng máy bắn tỉa loại này độ khó cao thao tác, mặc dù là cưỡng chế tính, mà giống sức giật lớn, hộp đạn dễ dàng bụi vào, ném sát cửa sổ dễ dàng bị vỏ đạn thẻ a, loại hình vấn đề, so sánh tại hỏa lực tính liên quan vấn đề, liền có một ít tiểu vu gặp đại vu. Bất quá, súng máy trổ chặt chí ít có thể lấy xem như một cái còn có thể dùng súng máy hạng nhẹ, không phải vậy pháp gà cũng sẽ không từ một trận chiến dùng đến thế chiến thứ 2 đô giờ. Nhưng vấn đề là, đối với hiện tại Đại Tần quân đội tới nói, súng máy trổ chặt loại vũ khí này đã vượt ra khỏi Đại Tần quân đội nhu cầu. Súng máy hạng nhẹ sở dĩ sẽ xuất hiện, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì súng máy hạng nặng trọng lượng quá lớn, tính cơ động không đủ. Làm quân đội tại tác chiến thời điểm, nhất là tiến công lúc, rất khó chiếm được súng máy hạng nặng yểm hộ lân cận. Nhưng vấn đề là, Đại Tần quân đội đối mặt dị tộc, lại không có hỏa pháo hỏa thường, Đại Tần quân đội hoàn toàn không cần lo lắng súng máy hạng nặng trận địa bị phá hủy, như vậy đối với súng máy hạng nặng tính cơ động liền không có quá lớn nhu cầu. Nếu đối với tính cơ động không có gì nhu cầu, súng máy hạng nhẹ tự nhiên cũng không có tác dụng gì võ chi địa. Mà cuối cùng một kiện vũ khí, Doanh Kiên chỉ có thể biểu thị, binh công xưởng đem vũ khí này lấy ra, đơn giản chính là không hợp tối thường cho không hợp tối thường mẹ hắn mở cửa, không hợp tối thường đến nhà. Người giải phóng súng ngắn, đừng nhìn danh tự không sai, vũ khí này ai nhìn đều được chửi mẹ. Bởi vì thương này, huyết áp thấp nhìn đều được ăn thuốc hạ huyết áp. Đầu tiên, là một cái đại chiến thế giới lần 2 trong lúc đó chế tạo súng ngắn, nó phát huy trọn vẹn một cái đặc điểm, phản cổ. Người giải phóng súng ngắn là một chi một phát súng không nòng xoắn súng ngắn. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, phát minh tại đại chiến thế giới lần 2 trong lúc đó người giải phóng súng ngắn lại là một cái một phát súng không nòng xoắn súng ngắn. Nên thương chẳng những cần đánh một phát, bên trên một viên đạn, còn phải mượn nhờ công cụ hoàn thành lưu đạn. Mà lại bởi vì không có dánh nòng súng, nghe nói nên thương độ chính xác cực kỳ cảm động, dán mặt vài mét đều không nhất định đánh bên trong loại kia. Có người trêu cho qua, dùng người giải phóng súng ngắn còn không bằng dùng dao phay, chí ít dao phay đao thứ nhất không có chém chết đối phương, còn có cơ hội thứ hai, mà người giải phóng súng ngắn nếu như thương thứ nhất không có đánh trúng, như vậy thì không có cơ hội thứ hai. Có thể nói, binh công xưởng cho ra cái này ba loại vũ khí, toàn tờ mờ là hố, hay là hố to loại kia. Cho nên nói, Doanh Kiên đầu góc quắc, mới có thể lựa chọn hạng thứ nhất khen thưởng thêm. Doanh Kiên chỉ có thể biểu thị, lấy chính mình trước mắt thành tựu, thật sự là dùng không nổi ba vị này đại thần. Mà còn lại bốn hạng ban thưởng, để Doanh Kiên có chút xoắn xuýt. Bởi vì còn lại bốn hạng, mỗi một dạng đều là cực kỳ tốt. Sản lượng 2000 cân tạp giao lúa nước cùng lúa nước lâu năm đều là giải quyết lương thực vấn đề đồ tốt. Lương thực đối với một quốc gia trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Dù sao, một quốc gia nếu như ngay cả bụng vấn đề đều không giải quyết được, là sẽ vong quốc. Mà máy chế tạo đường sắt cùng xe khai thác mỏ thông minh, đó cũng đều là đồ tốt. Trước tiên nói máy chế tạo đường sắt trọng yếu bao nhiêu, người hiện đại có thể cảm giác không thấy, bởi vì chúng ta có quá nhiều phương tiện giao thông, đến tiến hành di chuyển nhanh chóng. Nhưng là đối với thế giới này tôi nói, đường sắt đơn giản chính là hàng duy đả kích một dạng tồn tại. Từ xưa đến nay, vì cái gì càng lớn quốc gia thống trị độ khó càng cao? Bởi vì quá lớn. Một quốc gia, từ cái này bưng đến một phía khác, dùng chân đi, cần mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm. Khoảng cách như vậy, mặc kệ là đối với quốc gia hay là bất tính, đều quá xa. Mà khoảng cách một khi xa, quản lý chi phí tự nhiên sẽ chỉ số cấp lên cao. Nhưng là, đường sắt xuất hiện, lại có thể giải quyết vấn đề này. Chương 139, lựa chọn chương 139. Lựa chọn đường sắt xuất hiện, mang ý nghĩa, quốc gia có thể nhanh chóng điều động quân đội cùng vật tư, như vậy mặc kệ là dùng đến tiến hành chiến tranh vẫn là dùng đến cứu trợ thiên tai, đường sắt đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà nhanh chóng điều động quân đội vật tư lý niệm này, Hoa Hạ sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã có. Tân trực đạo chính là vì mục đích này tồn tại. Mà lại, một khi đem đường sắt phổ cập ra, không đơn giản có thể giải quyết quốc gia quản lý phương diện vấn đề, còn có thể gia tăng thật lớn kinh tế, cùng tiết kiệm quân phí. Trước tiên nói kinh tế, đường sắt có thể gia tăng thật lớn nguyên vật liệu cùng thương phẩm ở giữa lưu thông. Kỳ thật, thương nghiệp bản chất chính là bù đắp nhau. Đem một chỗ thường gặp đồ vật đưa đến một cái khác thưa thất địa phương tiến hành bán, chính là thương nghiệp căn bản nhất mục đích. Thật giống như tại khu vực Mộc Dương, sắt giá cả tương đối thấp, mà lương thực giá cả tương đối cao. Như vậy, đem khu vực Mộc Dương sắt vận chuyển đến địa phương khác, liền có thể thu hoạch được lợi nhuận, mà từ mặt khác đem giá cả khá là rẻ lương thực vận chuyển đến Mộc Dương cũng có thể thu lợi. Nhưng là bởi vì bị giới hạn vận chuyển chi phí vấn đề, một khi đường xá quá xa, vận chuyển chi phí quá cao, liền không người nào nguyện ý vận chuyển. Thì như nói, có một chỗ phát sinh nạn đói, là quốc gia không có lương thực sao? Không nhất định, phạm vi nhỏ tính nạn đói, dưới tình huống bình thường, địa phương khác đều là có lương thực. Chỉ là bởi vì đường xá xa xôi, vận chuyển chi phí quá cao, làm lương thực không cách nào nhanh chóng vận chuyển đến nạn đói địa khu. Mà đường sắt tồn tại, thì làm vật liệu vận chuyển chi phí trên phạm vi lớn hạ xuống. Dù sao, đường sắt vận chuyển dù cho đến thế kỷ 21, vẫn là lục địa chuyển vận trọng yếu bộ phận. Dù sao, đại đa số địa phương đều không ven biển. Cho nên nói, muốn giàu, trước sửa đường, không phải là không có con đường, chỉ có con đường thông suốt, như vậy mặc kệ là đối với bên ngoài chuyển vận thương phẩm, hay là bên ngoài hướng vào phía trong vận chuyển thương phẩm, đều có thể trở nên đơn giản. Dạng này, kinh tế hàng hóa tự nhiên liền phát triển đứng lên. Về phần nói, tiết kiệm quân phí, thì là bởi vì, đường sắt tồn tại, có thể giảm bớt quốc gia tại biên cảnh địa khu thường trú quân đội. Cổ đại một quốc gia tại sao muốn duy trì một chi khổng lồ quy mô quân đội tại biên cảnh địa khu đâu? Chẳng lẽ kẻ thống trị không biết, duy trì một chi khổng lồ quân đội, chẳng những tiêu hao rất lớn, mà lại phong hiểm còn cao. Trên thực tế, kẻ thống trị phi thường rõ ràng, duy trì một chi khổng lồ quân đội tại biên cảnh chỗ xấu, nhưng là không có cách nào a biên cảnh địa khu nếu như không đóng quân đại lượng quân đội, một khi địch quốc khởi xướng đột nhiên tiến công, căn bản là không có cách ngăn cản. Dù sao, dựa vào hai chân vận động phương thức, muốn điều động đầy đủ quân đội, thời gian tối thiểu đến theo tháng đến. Cho nên, biên cảnh nếu như không có đầy đủ quân đội số lượng, không cách nào là thọc sâu địa khu tập kết quân đội tranh thủ thời gian. Nói trắng ra là, sở dĩ muốn tại biên cảnh địa khu bố trí đại lượng quân đội, hay là bởi vì vận chuyển điều kiện hạn chế. Nếu như nói, có đường sắt, như vậy thì có thể cải biến tình huống. Lấy một thí dụ, từ nội địa triệu tập quân đội tiến về biên cảnh địa khu, cần tốn hao thời gian một tháng, mà ngăn cản quân địch một tháng, dự tính muốn 50,000 quân đội. Nhưng là, khi đường sắt xuất hiện về sau, triệu tập quân đội trợ giúp biên cảnh chỉ cần 10 ngày, như vậy bố trí tại biên cảnh quân đội số lượng liền có thể giảm bớt. Dạng này, quốc gia quân phí tự nhiên liền có thể giảm bớt. Cho nên nói, đường sắt tồn tại, không đơn giản có thể củng cố quốc gia quản lý thống trị, còn có thể đẩy mạnh quốc gia kinh tế và tiết kiệm phí tổn. Cho nên, máy chế tạo đường sắt nhất định phải. Sau đó, hạng thứ 5 ban thưởng, xe khai thác mỏ thông minh. Đây chính là đồ tốt ta, theo binh công xưởng có thể sản xuất vũ khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh lương, đối với khoáng sản nhu cầu đem càng lúc càng lớn. Dù sao, sau này vũ khí, tại trọng lượng thượng tướng càng ngày càng nặng. Tỷ như nói, tại hoàn thành đòn lại trả đòn nhiệm vụ về sau, binh công xưởng liền có thể sinh sản khắc bắt bá đại pháo. Loại này hỏa pháo đường kính có thể đạt tới 280 ly, tầm bắn gần 20 km. Nhưng là, nó trọng lượng cũng là kinh người, đạt đến 44 tấn. 44 tấn ý vị như thế nào? Toàn bộ khu vực Mộc Dương, một ngày sản lượng sắt bất quá 50 tấn tả hữu. Nói cách khác, toàn bộ khu vực Mộc Dương, một ngày sắt sản xuất còn chưa đủ chế tạo một môn khắc bắt bá đại pháo. Mà xe khai thác mỏ thông minh, một ngày liền có thể khai thác 50 tấn quặng thạch. 100 chiếc lời nói, một ngày liền có thể lấy khoảng 5000 tấn. 5000 tấn quặng thạch, nếu như tiến hành tinh luyện kim loại, ước chừng có thể tinh luyện sắt hơn 3000 tấn. Hơn 3000 tấn sắt mặc dù cùng một trận chiến thời kỳ địa cầu cường quốc so ra không tính là gì, nhưng là ở thế giới này đã không phải là một cái để nó đo. Càng quan trọng hơn là xe khai thác mỏ thông minh không đơn giản có thể khai thác quặng sắt, còn có thể khai thác mặt khác khoáng sản. Cho nên nói, đối với vũ khí càng ngày càng tân tiến, nhưng là đồng thời nuốt vàng năng lực cũng càng ngày càng mạnh các loại vũ khí, xe khai thác mỏ thông minh là ắt không thể thiếu đồ tốt. Bởi vậy, xe khai thác mỏ thông minh doanh khiên nhất định phải nắm bắt tới tay. Lời như vậy, ba loại khen thường thêm, đã xác định hai loại, chỉ còn lại có cuối cùng một dạng. Mà cuối cùng một dạng, muốn tại tạm giao lúa nước cùng lúa nước lâu năm ở giữa tiến hành lựa chọn. Doanh khiên nhìn xem còn lại hai cái ban thưởng, bắt đầu suy nghĩ, hẳn là lựa chọn ban thưởng kia. Tạp giao lúa nước tự nhiên không cần phải nói, sản lượng 2000 cân, một năm hai mùa, ý vị này, một mẫu đất một năm lương thực sản xuất khoảng chừng 4000 cân. Coi như theo 70 gia mét xuất tính, một mẫu đất cũng có thể thu hoạch được gạo 2,800 cân. Mà 50 triệu tấn hạt giống, lấy một mẫu 5 cân hạt giống tính, 50 triệu tấn, đầy đủ gieo hạt 20 tỷ mẫu đất cày. Đông Tây hai khối đại lục cộng lại đều không có nhiều như vậy đất cày. Cho nên, chỉ cần lựa chọn tạp giao lúa nước, như vậy đại tần hoàn toàn có thể dựa vào rất ít người cùng thổ địa, đến giải quyết toàn bộ quốc gia lương thực vấn đề, thậm chí còn có thể có rảnh rỗi. Mà lúa nước lâu năm, một năm hai lần thu hoạch lương thực, sản lượng chỉ có tạp giao lúa nước một nửa mà thôi. Mặt khác, lần này lúa nước lâu năm hạt giống chỉ có 10 triệu tấn. Cho nên, suy nghĩ thật lâu, Doanh Kiên quyết định đem cuối cùng một hạng ban thưởng xác định là 10 triệu tấn lúa nước lâu năm. Lựa chọn lúa nước lâu năm tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên là lương thực sản lượng. Lúa nước lâu năm sản lượng xác thực không sánh bằng tạp giao lúa nước, nhưng là lúa nước lâu năm ưu thế lớn nhất là có thể liên tục nhiều năm thu hoạch. Trước mắt, binh công xưởng cho lúa nước lâu năm có thể liên tục thu hoạch 20 năm. Cái này tương đương với một cân lúa nước lâu năm hạt giống, đỉnh 20 cân mặt khác lúa nước hạt giống. Tạp giao lúa nước kỳ thật sản lượng cao, có thể chuyển đổi một chút, Doanh Khiên liền phát hiện, 10 triệu tấn lúa nước lâu năm hạt giống, so 50 triệu tấn tạp giao lúa nước hạt giống càng có lợi. Tạp giao lúa nước sản lượng là lúa nước lâu năm gấp đôi, cái này tương đương với 1:2. Mà tạp giao lúa nước hạt giống số lượng là lúa nước lâu năm gấp 5 lần. Nhưng là, người ta lúa nước lâu năm có thể liên tục sản xuất 20 năm. Cứ tính toán như thế đến, 10 triệu tấn lúa nước lâu năm hạt giống tại thời gian 20 năm bên trong, sản xuất lương thực tổng lượng là tạp giao lúa nước gấp đôi. Nếu như nói, Đại Tần có tự chủ bồi dưỡng tạp giao lúa nước hạt giống năng lực, như vậy Doanh Khiên tự nhiên sẽ lựa chọn tạp giao lúa nước. Có thể Doanh Khiên không cho rằng, tại trong thời gian mấy chục năm, Đại Tần, hoặc là nói, thế giới này có thể đạt tới bồi dưỡng tạp giao lúa nước tình trạng. Mà Doanh Khiên cũng sẽ không biết, binh công xưởng về sau có thể hay không lần nữa ban thưởng cho hắn tạp giao lúa nước hạt giống. Cho nên, dưới loại tình huống này, Doanh Khiên quyết định lựa chọn lúa nước lâu năm hạt giống. Đương nhiên, lương thực tổng sản xuất chỉ là Doanh Khiên lựa chọn lúa nước lâu năm hạt giống một nguyên nhân trong đó. Còn có một nguyên nhân, cũng là không thể coi thường, đó chính là lúa nước lâu năm tiết kiệm chi phí cùng nhân lực. Đại Tần chỉ có hơn 30 triệu nhân khẩu, so với Tây Lục vượt qua 400 triệu bảng đại nhân miệng, Đại Tần nhân khẩu có ít. Mà binh công xưởng lưu cho Doanh Khiên thời gian lại không đủ, thời gian 15 năm, coi như để Đại Tần bách tính lại thế nào cố gắng sinh, có thể người sử dụng lực cũng là có hạn. Cho nên, tại tương lai, cùng Tây Đại Lục buộc phát chiến tranh thời điểm, Đại Tần khẳng định phải triệu tập rất nhiều nhân lực. Mà nếu như sử dụng tạp giao lúa nước, như vậy cần nhân lực lại so với gieo hạt lúa nước lâu năm tới nhiều. Cái này tương đương với đem rất nhiều nhân lực cố định trụ. Mà gieo hạt lúa nước lâu năm thì có thể cho càng nhiều nhân lực điều động. Chương 140, binh công xưởng xây dựng thêm chương 140, binh công xưởng xây dựng thêm lựa chọn xong binh công xưởng cho khen thưởng thêm. Binh công xưởng lại nhắc nhở, phải chăng đem máy chế tạo đường sắt cùng xe khai thác mỏ thông minh chế tạo ra, Doanh Khiên lựa chọn, chứ không cần chế tạo. Mà Doanh Khiên nhìn xem binh công xưởng trong không gian cái kia tựa như một ngọn núi hạt giống bình thường, cười đến có ước ấn mở tâm. 10 triệu tấn hạt giống a, đầy đủ để vài tỷ mẫu đất cày tại thời gian 20 năm bên trong, hàng năm sản xuất hơn 1000 cân lương thực. Có thể nói, chỉ cần hoàn thành cả nước đường sắt trải, cũng khai khẩn ra đầy đủ đất cày, như vậy về sau, Đại Tần liền không gặp mặt Lâm thiếu khuyết lương thực khốn cảnh. Hôm sau, theo Đại Tần quân đội cùng Gỗ Lìn chiến sự có một kết thúc, Song Vương cũng đình chỉ chiến tranh hành vi. Gỗ Lìn bắt đầu thanh lý Đại Tần quân đội trận địa phía trước Gỗ Lìn thi thể. Gỗ Lìn đối với thanh lý thi thể là phi thường nguyện ý, đây cũng không phải Gỗ Lìn có cái gì để đồng tộc nhập thổ vi an truyền thống, mà là những này Gỗ Lìn thi thể hoàn toàn có thể làm trong bộ lạc, còn lại Gỗ Lìn ăn thịt. Gỗ Lìn đối với ăn chính mình đồng tộc thi thể, căn bản không có cái gì kháng cự tính. Đồng thời, dựa theo trước đó nói chuyện điều kiện tốt, 30,000 Gỗ Lìn bị từng nhóm xua đuổi đến bờ biển. Doanh Khiên để bị Gỗ Lìn cướp bóc một dương bách tính thao tác súng máy gạt lỉnh, tự mình bắn phá Gỗ Lìn. Đồng thời, 300,000 thanh tráng niên Gỗ Lìn đã bắt đầu thông qua thuyền vận chuyển đến khu vực một dương trong quặng bỏ mặt. Những này Gỗ Lìn đem dùng để khai thác khoáng thạch. Mà kết thúc cùng Gỗ Lìn giai đoạn này chiến tranh, Doanh Khiên cũng chuẩn bị trở về khu vực một dương. Bất quá, Lý Khoát làm nhân viên chỉ huy bị lưu lại. 3 ngày sau, Doanh Khiên về tới binh công xưởng vị trí. Sau đó, Doanh Khiên hạ lệnh binh công xưởng xung quanh địa khu nhân viên toàn bộ rời đi. Bởi vì sau đó, binh công xưởng muốn tiến hành cải biến. Theo binh công xưởng có thể sinh sản tân tiến hơn vũ khí, binh công xưởng diện tích đem lại một lần nữa mở rộng. Các loại binh công xưởng xung quanh nhân viên rút lui về sau, Doanh Khiên hạ đạt binh công xưởng xây dựng thêm chỉ thị. Sau đó, từng tòa nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước kia không hơn vạn dư mét vuông binh công xưởng, trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy chục lần. Tại hệ thống lực lượng kinh khủng bên dưới, vẹn vẹn vài phút, trước kia vẫn chỉ là trống rỗng khu vực, cũng đã xuất hiện một tòa to lớn nhà máy. Mà theo binh công xưởng diện tích mở rộng, có thể sinh sản chủng loại gia tăng, binh công xưởng cũng bắt đầu tiến hành chia nhỏ. Trước mắt binh công xưởng đại khái có thể chia làm phía dưới 4 cái khu vực: vũ khí cá nhân khu sản xuất, chuyên môn sinh sản súng trường, súng ngắn, súng máy hạng nặng khu vực; trang bị hạng nặng khu sản xuất, chuyên môn sinh sản hỏa pháo khu vực; đạn dược khu sản xuất, chuyên môn sinh sản đạn cùng đạn pháo khu vực. Mặt khác, còn có một cái vật tư khu sản xuất, khu vực này cũng không phải là sản xuất vũ khí đạn dược, nhưng là nó tác dụng một chút không luận võ khí đạn dược nhỏ. Bởi vì khu vực này là sản xuất thực phẩm, băng vải, quân trang những vật tư này khu vực. Tỷ như nói, thực phẩm, nơi này cũng không phải sinh sản màn tàu bánh nướng những này Đại Tần quân đội hiện tại thường gặp thực phẩm, mà là đường đường chính chính quân dụng thực phẩm. Tỷ như nói, bình thường nhất một loại quân dụng thực phẩm, đồ hộp. Thực phẩm đóng hộp chỗ tốt lớn nhất chính là kỳ bảo đảm chất lượng dài. Đối với quân đội tới nói, cam đoan món chính bình thường cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng là cam đoan thực phẩm phụ lại là lớn vô cùng vấn đề. Mặc kệ là ăn thịt hay là rau quả, đều có kỳ bảo đảm chất lượng ngắn, vận chuyển khó khăn, giá cao chót vót những vấn đề này. Mặc dù nói Đại Tần quân đội trước mắt sẽ đem thịt hoặc là cá làm thành thịt muối, thịt khô, cá khô. Nhưng là những này thịt muối thịt khô hương vị tuyệt đối không tính là tốt. Tỷ như nói Đại Tần quân đội trước mắt phổ biến nhất một loại thịt muối, liền đem thịt heo dùng đại lượng muối ướp gia vị hồng khô đứng lên. Loại này thịt muối đang ăn thời điểm, tuyệt đối không cần trực tiếp bên trên miệng cắn. Không nói trước thịt muối bên ngoài một tầng mốc meo tồn tại, liền đầy đủ để cho người ta nằm bàn bàn, mà lại trải qua ướp gia vị hồng khô thịt heo là phi thường kiên cố. Dùng răng cắn lời nói, căn bản không cắn nổi, chỉ có thể ở muốn dùng ăn thời điểm, trước dùng dao chặt xuống mấy khối, lại ném đến trong nước nấu một đoạn thời gian rất dài. Nghe nói đã từng có người bị cự nhân đâm trúng một thương ngực, nhưng là bởi vì nó trước ngực có một khối móng tay dày như vậy thì mối, làm cự nhân trường thường không có đâm xuyên, cho nên bảo vệ một cái mạng. Có thể nói, Đại Tần quân đội dùng ăn thịt muối, tại trình độ chắc chắn bên trên, có lẽ có thể ngăn cản pháp côn đạn xuyên giáp. So với lì hệ bạ đều muốn kiên cố nhiều hơn nhiều. Mà đồ hộp xuất hiện, lại có thể hữu hiệu cải thiện Đại Tần quân đội thức ăn vấn đề. Tỷ như nói, thịt muối có thể từ Đại Tần quân đội thực phẩm phụ bên trong biến mất, về sau, Đại Tần quân đội thực phẩm phụ có thể đổi thành thịt muối. Đây đối với Đại Tần quân đội đám binh sĩ là vô cùng tốt một việc. Để quân đội ăn no ăn được, thế nhưng là có thể hữu hiệu gia tăng sức chiến đấu phương pháp một trong. Điểm này, Doanh Kiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dù sao Hoa Hạ trong quân đội, đối với thức ăn thế nhưng là yêu cầu cao đó à, dù sao toàn bộ thế giới cũng không có mấy cái quốc gia quân đội tại xào rau thời điểm, còn muốn cầu binh lính chuyên lo bếp núc thịt nướng thời điểm, xào nước màu. Bất quá, muốn để thịt hộp phổ cập ra, còn có một vấn đề cần giải quyết. Đó chính là ăn thịt nơi phát ra. Khu vực Mộc Dương tới gần phương Nam, cũng không phải là Đại Tần truyền thống chăn nuôi địa khu, Đại Tần chủ yếu nhất chăn nuôi khu thì tại phương Bắc. Đương nhiên, nếu như có thể thành lập một đầu vượt ngang Nam Bắc đường sắt, như vậy liền có thể đem Đại Tần phương Bắc dây bò nhanh chóng vận chuyển đến Mộc Dương, chế tác thành đồ hộ. Bất quá, mục tiêu này trong thời gian ngắn khả năng không cách nào hoàn thành, bởi vì đường sắt kiến thiết là cần thời gian. Máy chế tạo đường sắt một ngày chỉ có thể kiến thiết 50 cây số đường sắt, mà Đại Tần Nam Bắc cách xa nhau thẳng tắp khoảng cách vượt qua 6000 dặm. Thực tế khoảng cách khẳng định không chỉ 6000 dặm, dù sao ven đường nhiều như vậy dòng sông, núi cao, khẳng định đến đường vòng. Cho nên, tại đường sắt quán thông trước đó, Doanh Kiên cần giải quyết thịt hộp nguyên vật liệu nơi phát ra, chỉ có một cái biện pháp, chính mình nuôi dưỡng. Bất quá, vấn đề này đối với Mộc Dương tới nói, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Bởi vì theo đại lượng lúa nước lâu năm thành thủ, đến lúc đó, vấn đề lương thực đạt được giải quyết. Mà tại cấp nước cây lúa thoát sắc trong quá trình, sẽ sinh ra đại lượng khang. Trước kia tại lương thực sản lượng chưa đủ thời điểm, dân chúng sẽ đem khang cũng làm chính mình dùng ăn lương thực một bộ phận. Nhưng là, theo lúa nước lâu năm gieo hạt, lương thực vấn đề đạt được làm dịu, như vậy bách tính liền không cần lại đem khang làm lương thực dùng ăn. Dạng này, khang liền có thể dùng để cho heo ăn. Nếu như khu vực Mộc Dương bách tính, từ nhà nuôi tới vài đầu heo, liền có thể giải quyết thịt hộp ăn thịt nơi phát ra. Mà lại, khu vực Mộc Dương ven biển còn có thể bắt cá đến chế tạo thịt cá hộp. Đương nhiên, trừ đồ hộp, còn có thể sinh sản rất nhiều áp suất thực phẩm. Hương vị mặc dù không thế nào tốt, nhưng là có thể tại bảo đảm năng lượng thu hút tình huống dưới, giảm bớt mang theo đồ ăn trọng lượng. Cái này có lợi cho binh sĩ giảm bớt gánh vác. Mà giống băng vải loại vật này, thế nhưng là chăm sóc người bị thương vật tư a, mà băng vải cũng không phải tùy tiện kéo một chút vải trắng là có thể. Về phần quân phục, Doanh Khiên cũng nhìn qua, binh công xưởng sản xuất quân trang, chẳng những 10 phần đẹp trai, hơn nữa còn công năng tính 10 phần. Đẹp trai đối với quân trang tới nói, cũng là rất trọng yếu. Có câu nói rất hay, người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng. Một kiện quân trang có đẹp hay không, sẽ cho những người khác mang đến đặc thù ấn tượng. Nếu như quân trang đẹp trai, như vậy chiêu binh đều sẽ dễ dàng một chút. Huống chi, binh công xưởng sản xuất quân trang chẳng những đẹp trai, còn công năng tính 10 phần. Tỷ như nói, đồ mùa đông, hoàn toàn có thể thỏa mãn một người tại Đại Tần phương Bắc mùa đông âm mười mấy độ giữ ấm nhu cầu. Dùng tốt lại đẹp trai, đây chính là đồ tốt ra mà khác, theo binh công xưởng xây dựng thêm, Doanh Kiên rốt cục có thể kiến tạo biến tàu. Cái này cũng mang ý nghĩa, Doanh Kiên rốt cục có thể kiến tạo quân hạm. Mà Doanh Kiên lần đầu tiên liền chọn chúng bến tàu có thể kiến tạo quân hạm ở trong một cái quân hạm. Uy nghiêm cấp tàu chiến đấu. Uy nghiêm cấp tàu chiến đấu chương 141, súng trường ạ dị xạ cả 230 cùng bao sắt 1898 thước súng trường chương 141, súng trường ạ dị xạ cả 230 cùng bao sắt 1898 thước súng trường nhìn xem binh công xưởng trên giới diện biểu hiện uy nghiêm cấp tàu chiến đấu, Doanh Kiên liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhìn xem dài 128.32m, rộng 22.86m to lớn sắt thép chiến hạm. Doanh Kiên liền cảm khái không thôi. Mặc dù nói, là một cái quân mê, Doanh Kiên biết rõ, tại tương lai hải chiến ở trong chân chính vương giả là hàng không mẫu hạm, nhưng là lại có mấy nam nhân có thể cự tuyệt cự hạm đại pháo đâu. Thật giống như biết rõ hình người cơ giáp không đáng tin cậy, nhưng là lại ai có thể cự tuyệt cao tới đâu. Tàu chiến đấu có hung mãnh hỏa lực, đầy đủ kích thích Doanh Kiên nhiệt huyết. Mà uy nghiêm cấp tàu chiến đấu võ bị ở thế giới này có thể xương cùng bố. Hai tòa song liên trang 305 ly chủ pháo, 12 môn 152 ly hỏa pháo, 16 cửa 76 ly hỏa pháo, 12 môn 47 ly pháo. Một chiếc chiến hạm hỏa lực đầy đủ và mấy ngàn đại tần quân đội chống lại, không hổ là nhân loại chế tạo sắt thép cố máy chiến tranh. Bất quá, cái này uy nghiêm cấp tàu chiến đấu cố nhiên cường hãn, nhưng tại nhìn thấy chế tạo điều kiện thời điểm, Doanh Kiên cũng không thể không liễu lưới. Bởi vì một chiếc uy nghiêm cấp tàu chiến đấu, vẹn vẹn là chính mình lúc đầu, thân trọng lượng liền đạt đến hơn 16,000 tấn. Cái này tương đương với hơn 16,000 tấn sắt thép A100 chiếc xe khai thác mỏ thông minh cần liên tục khai thác một tuần lễ mới có thể thỏa mãn nguyên vật liệu nhu cầu. Đương nhiên, nguyên vật liệu không phải trọng điểm, dù là trước mắt Doanh Kiên quan sát sản lượng không nhiều, nhưng là một chiếc uy nghiêm cấp tàu chiến đấu mang tới quân sự uy hiếp cùng chiến lược giá trị là đáng giá Doanh Kiên hao phí đại lượng nguyên vật liệu. Chân chính để Doanh Kiên cảm thấy đau lòng nhất góc chính là kiến tạo một chiếc uy nghiêm cấp tàu chiến đấu cần tiêu hao ma thú tinh hạch. Kiến tạo một chiếc uy nghiêm cấp tàu chiến đấu, binh công xưởng cần tiêu hao ma thú tinh hạch cấp 1 vượt qua 40,000 mai. Bây giờ Doanh Kiên trên tay ngay cả 4.000 khỏa ma thú tinh hạch cấp 1 đều không có, lấy ở đâu 40,000 khỏa? Cho nên nói, đối với tàu chiến đấu loại này siêu cấp đại quái vật, Doanh Kiên trước mắt căn bản kiến tạo không dậy nổi. Mà lại Doanh Kiên phát hiện, theo binh công xưởng có thể kiến tạo vũ khí càng ngày càng tân tiến, hao phí ma thú tinh hạch cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như nói, tại bảo đảm nguyên vật liệu tình huống dưới, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 chỉ có thể sinh sản ra 2000 phát 792-57 ly đạn. Đừng nhìn một viên ma thú tinh hạch cấp tháng 1 năm 2000 phát đạn không ít, nhưng vấn đề là, súng trường, hỏa pháo đều muốn tiêu hao đại lượng ma thú tinh hạch. Mà tại binh công xưởng nơi này, ma thú tinh hạch cấp 1 cùng cấp 2 ma thú tinh hạch giá trị tỷ lệ là 11. Nhưng là, tình huống hiện thật là, đám ma thú tích càng cao, ma thú tinh hạch số lượng càng ít, ma thú cấp 2 số lượng ước chừng chỉ có cấp 1 ma thú 1/20. Nói cách khác, hiện thực ma thú tinh hạch cấp 1 cùng cấp 2 ma thú tinh hạch tỷ lệ là 1:20. Nhìn xem cái kia cao phí tổn, Doanh Kiên quyết định, hay là trước không tạo tàu chiến đấu những thứ này, hay là xem trước một chút vũ khí cá nhân đi. Tiếp đấy, Doanh Kiên liền xem lên có thể chế tạo vũ khí cá nhân. Trong mấy mắt, số lượng đông đảo các thức súng trường liền hiện ra ở Doanh Kiên trước mắt. Những này súng trường cơ bản đều đã là kỹ thuật thành thục súng trường. Từ chi thứ nhất sử dụng thuốc súng không khói đạn pháp quốc siết M1886 súng trường, đến chi thứ nhất sử dụng xoay tròn kéo về phía sau thức thương cơ một đời kinh điển, bao sắt G98 súng trường, lại đến cùng súng trường mổ rẹ là túc địch, cả hai tương ái tương sát mấy chục năm mạc tân nạp cam súng trường, còn có chỉ cần tốc độ tay đầy đủ nhanh, một lớp có thể cùng lẫn một cái súng máy hạng nặng sánh ngang Anh quốc Lý Ân Phỉ Nhi Đức súng trường. Ngoài ra, còn có một số nổi tiếng không thế nào cao súng trường, tỉ như nói cái gì cuộc sống tạm bỡ quốc súng trường ạ gì xạ cả 230, Đức quốc ủy ban 1888 thức súng trường, chờ chút. Có thể nói là nhìn thấy Doanh Khiên hoa mắt, mà nhiều như vậy súng trường, tự nhiên là để Doanh Khiên tốt một phen xoắn xuýt. Cuối cùng, Doanh Khiên suy nghĩ thật lâu, đem ánh mắt nhắm chuẩn hai khoản súng trường. Trong đó một cái là cuộc sống tạm bỡ súng trường ạ dị xạ cả 230. Súng trường ạ dị xạ cả 230 nên tương là 38 thức súng trường tiền thân, cùng 38 thức súng trường khác biệt không lớn. Mà Doanh Khiên lựa chọn súng trường ạ dị xạ cả 230 nguyên nhân thì là bởi vì đạn đường kính. Súng trường ạ dị xạ cả 230 đạn đường kính là 6.5 ly so với mặt khác súng trường chủ lưu 7.5 trở lên đường kính. Súng trường ạ dị xạ cả 230 đạn đường kính xem như tương đối nhỏ. Súng trường ạ dị xạ cả 230 đạn đường kính cùng 38 thức là giống nhau. Bất quá, tuyệt đối không nên đã, súng trường ạ dị xạ cả 230 đạn đường kính không lớn, lực sát thương liền kéo hồng, kỳ thật, mặc kệ là 30 thức hay là 38 thức súng trường, tại lực sát thương phương diện, kỳ thật không kém một chút nào. Đã từng có làm cho thí nghiệm, 38 thức súng trường tại 200, 250, 300 cùng 350 mét bịa cố định xạ kích lúc, nếu như lấy đánh thấu gỗ thông tấm độ dày làm tham khảo, nó lực sát thương cùng công chính thức 7.92 ly súng trường đạn tương xứng. Chỉ có tại vượt qua 430m sau, 7.92 ly đạn lực xuyên thấu mới so sánh bạn phản 6 năm đạn có rõ ràng ưu thế. Nhưng vấn đề là, súng trường đại đa số chiến đấu khoảng cách đều là tại 400m trong vòng, vượt qua 400m chiến đấu khoảng cách, súng trường nở hoa tần suất vẹn vẹn chỉ có 3 mà thôi. Mà sở dĩ 6.5 ly đạn sẽ cho người một loại lực sát thương chưa đủ ấn tượng càng nhiều hay là bởi vì đạn nguyên nhân lúc đầu 6.5 ly đạn cũng không phải là đạn đầu nhọn, mà là đầu tròn đạn. Đầu tròn gậy tại chúng mục tiêu về sau, dễ dàng tạo thành xuyên qua thương. Nhưng là, đạn đầu nhọn lại không giống với loại đạn này đánh tới thể nội rất dễ phá thoái, từ đó với thân thể người tạo thành tổn thương to lớn. Huống chi, đại tần quân đội đối mặt địch nhân chủ yếu là gỗ lìn, nhân mã dạng này dị tộc, những dị tộc này không có lửa khí, 400m giao chiến khoảng cách đã đủ rồi. Mà lại, coi như vượt qua 400m, súng trường ạ dị xạ cả 230 y nguyên có không tệ lực sát thương. Mặt khác, súng trường ạ dị xạ cả 230, bởi vì sử dụng đạn dược chỉ có 6.5 ly, cho nên trang lượng thuốc không lớn, cái này làm súng trường ạ dị xạ cả 230 xạ kích thời điểm, sức giật nhỏ, mà giật lực giảm nhỏ, là có trợ giúp để cao binh sĩ xạ kích độ chính xác. Dù sao trang lượng thuốc lớn, thế tất dẫn đến sức giật tăng lớn, dạng này trên họng súng nhảy nghiêm trọng, ép thương độ khó cao. Mà giật lực nhỏ, đối với đại tần quân đội tới nói, là một cái không thể coi thường chỗ tốt, bởi vì đại tần đế quốc quân đội, so với Tây Lục người, tại thể trạng phương diện, hơi nhỏ gầy một chút, lực lượng không bằng Tây Lục người. Nay chủ yếu là đông lục các liệt hoàn cảnh, đưa đến lương thực thu hút số lượng không đủ sinh ra thể chất chiến lệnh. Mà súng trường ạ dị xạ cả 230 trừ sức giật nhỏ, đạn đường kính nhỏ còn mang đến họng súng hỏa diễm thiếu đặc điểm. Cái này làm hại ngầm thời điểm rất khó bị đối phương phát hiện, liền xem như ban đêm loại hoàn cảnh này, họng súng hỏa diễm thưa thất cũng rất khó bị phát hiện. Cái này có thể hữu hiệu yểm hộ xạ kích nhân viên tính bí mật. Ngoài ra, còn có một chỗ tốt đó chính là 6.5 ly đạn, tiêu hao nguyên vật liệu càng ít, đồng dạng nguyên vật liệu. Nếu như một nhóm nguyên vật liệu nguyên lai chế tạo 7.92 ly đạn, chỉ có thể chế tạo 100 phát tình huống dưới, như vậy 6.5 ly có thể chế tạo 120 phát. Mà đổi thành bên ngoài một cái súng trường, thì là Đức quốc Mao sắt 1898 thức súng trường, cũng chính là 98K tiền thân. Nên súng trường toàn dài 1250 ly, trọng lượng dòng số lượng 4.2 kg, đường kính 7.92 ly. Doanh Kiên lựa chọn Mao sắt 1898 thức súng trường nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Mao sắt 1898 thức súng trường có thể tính là Doanh Kiên quen thuộc nhất súng trường. Dù sao cái nào đó trò chơi chơi nhiều năm, không biết 98K chỉ sợ không có mấy cái. Mà Doanh Kiên dự định trang bị Mao sắt 1898 thức súng trường nguyên nhân chủ yếu là vì về sau cân nhắc. Mặc dù binh công xưởng trước mắt có thể sản xuất súng máy hạng nặng mạ xỉm, đường kính cũng không phải là 7.92 ly đạn, nhưng là Doanh Khiên dự định đem súng máy hạng nặng mạ xỉm đạn đường kính chế định là 792-57 ly. Mà loại này đường kính đạn là có thể cùng súng trường mổ rẹ thông dụng. Thống nhất súng trường cùng đạn súng máy đường kính có thể hữu hiệu giảm bớt hậu cần áp lực. Cái giờ này hay là rất trọng yếu. Chương 142, sát thực súng trường, súng máy cùng hỏa pháo. Chương 142, sát thực súng trường, súng máy cùng hỏa pháo. Nhưng vấn đề là, súng trường ạ gì xạ cả 236.5 ly đạn, đối với Doanh Khiên tới nói, thật chỗ tốt nhiều hơn à. Bởi vì đại tần trước mắt không cách nào chế tạo thuốc súng không khói, cho nên sản xuất thuốc súng không khói đạn, cần hao phí ma thú tinh hạch đến thu hoạch được thuốc súng không khói. Đây cũng là chế tạo đạn lúc tiêu hao ma thú tinh hạch trọng điểm. Mà 6.5 ly đạn, trang lượng thuốc yếu, ý vị này, một viên ma thú tinh hạch cấp 1, chế tạo 7 điểm cựu nhị ly đạn, là 2000 phát, nhưng là chế tạo 6.5 ly đạn, lại có thể chế tạo 2500 phát. Số lượng chênh lệch 500 phát. Đừng nhìn một viên đạn hao phí không nhiều, nhưng là, một khi khai chiến, đạn lượng tiêu hao là phi thường kinh khủng. Lấy một tên binh lính mang theo 100 phát súng trường đạn làm thí dụ, nếu như tiến hành cường độ cao tác chiến, 100 phát đạn ước chừng chỉ có thể duy trì không đến 10 phút đồng hồ mà thôi. Một người tiêu hao xác thực không nhiều, nhưng vấn đề là, một vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người đâu? Nhiều người như vậy, một khi sử dụng, đạn lượng tiêu hao là to lớn. Huống chi, đạn cũng không phải chỉ có tại tác chiến thời điểm mới sẽ sử dụng, tại bình thường, quân đội huấn luyện cũng là muốn hao phí đạn. Đều nói tốt xạ thủ là dùng đạn cho ăn đi ra, câu nói này một điểm không sai. Có lẽ xác thực có loại kia, vừa sở thương, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới bách phát bách trúng thiên tài, nhưng là, thiên tài số lượng luôn luôn thiếu. Một chi quân đội bên trong tuyệt đại đa số người đều là người bình thường, đều cần trải qua dài dằng dặc huấn luyện mới có thể trở thành một tên hợp cách xạ thủ. Mà huấn luyện thường ngày, đạn hao phí cũng là to lớn. Cuộc sống tạm bợ tại xâm lược Hoa Hạ thời điểm, vì cái gì sức chiến đấu so Hoa Hạ binh sĩ mạnh, trừ vũ khí, tiếp tế những này, huấn luyện cũng là một phương diện. Cuộc sống tạm bợ tân binh, một tháng có thể có 150 phát đạn dùng để huấn luyện, mà Hoa Hạ binh sĩ một tháng mới mười mấy phát đạn dùng để huấn luyện. Liên cái này, hay là điều kiện tương đối tốt quân trung ương, giống những quân đội khác huấn luyện đạn dược, số lượng sẽ chỉ càng ít. Cho nên, cuộc sống tạm bợ binh sĩ, trên cơ bản người người thương pháp đều tốt, hoàn toàn là huấn luyện đạn dược tích tụ ra tới. Suy nghĩ một chút, một tên binh lính, một tháng huấn luyện đạn dược, chính là 150 phát đạn, nếu như là 100.000 quân đội, một tháng bẹn bẹn là huấn luyện đạn dược, liền phải tiêu hao 15 triệu phát. Về phần tác chiến sau, càng là một cái cự đại tiêu hao. Liền lấy Hoa Hạ cùng cuộc sống tạm bợ 14 năm chiến tranh tới nói, lúc đó hay là nước nông nghiệp Hoa Hạ, tiêu hao đạn cũng có 2.4 tỷ phát. Nếu như đem những này đạn toàn bộ chuyển đổi thành 7 điểm cựu nhị ly đạn, như vậy chế tạo những viên đạn này, liền cần 1.2 triệu mai ma thú tinh hạch cấp 1. Nhưng là, nếu như đem những này đạn chuyển đổi thành 6 điểm 5 ly đạn, như vậy liền chỉ cần tiêu hao 960.000 mai ma thú tinh hạch cấp 1. Đồng dạng số lượng đạn, khác biệt đường kính, trên lệch 1/5. Suy tư hồi lâu, Doanh Kiên hay là quyết định đem súng trường ạ dị xạ cả 230 tạm thời định là chế thức súng trường. Mặc dù súng trường cùng đạn súng máy đường kính không thống nhất, sẽ gia tăng hậu cần áp lực, nhưng là sử dụng 6.5 ly đạn, đối với Doanh Khiên cùng Đại Tần Đế quốc tới nói, hay là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì trước mắt, Đại Tần Đế quốc tại công nghiệp hóa trình độ phía trên, căn bản có thể nói không có, mà mặc kệ là ma thú tinh hạch hay là đống sắt nguyên liệu, đối với Đại Tần Đế quốc tới nói đều là bảo vật quý. Tại sản lượng không có theo tới trước đó, tận khả năng nhiều số lượng, là Doanh Khiên nhất định phải suy tính sự tình. Dù sao, đánh trận nói trắng ra là chính là đánh kinh tế, mà đối với binh công xưởng tới nói, ma thú tinh hạch thì tương đương với tiền. Có ma thú tinh hạch hết thảy dễ nói, nếu như không có ma thú tinh hạch, như vậy tự nhiên là không tốt. Đương nhiên, súng trường ạ gì xạ cả 230 trước mắt chỉ là quá độ, về sau khẳng định là muốn đổi. Dạng này, Đại Tần quân đội súng trường liền xác định ra, súng trường ạ gì xạ cả 230. Súng máy phương diện, Doanh Khiên thì cũng sớm đã nghĩ kỹ, tự nhiên là súng máy hạng nặng mạ xỉm. Dù sao, súng máy hạng nặng mạ xỉm tại năm 1900 trước, xem như tính năng tốt nhất súng máy hạng nặng. Mà lại, súng máy hạng nặng mạ xỉm hỏa lực tiếp tục tính thế nhưng là cực kỳ tốt. Trên lý luận tới nói, chỉ cần làm lạnh ống nước đủ, nòng súng chịu nổi, súng máy hạng nặng mạ xỉm có thể một mực xạ kích. Không giống súng máy gạt lỉnh, tiếp tục xạ kích về sau, nòng súng mạnh, liền cần ngừng bắn. Mà lại, bởi vì súng máy hạng nặng mạ xỉm dựa vào nước tiến hành làm lạnh, đối với nòng súng nguyên vật liệu yêu cầu tương đối thấp. Dù là không tại súng máy hạng nặng trong nòng súng tăng thêm thép ruộng, nai ẩn những này kim loại hiếm, cũng là có thể. Cái này khiến súng máy hạng nặng mạ xỉm phí tổn tương đối thân dân. Đương nhiên, súng máy hạng nặng mạ xỉm trọng lượng bên trên cũng tương đối cảm động. Bất quá, so với hơn 200 cân súng máy gạt lỉnh, mạ xỉm mấy chục kg trọng lượng đã 10 phần để cho người ta thích. Bất quá súng máy hạng nặng mạ xỉm đạn tiêu hao tốc độ cũng không phải tay cầm thức súng máy gạt lỉnh có thể so sánh được. Súng máy hạng nặng mạ xỉm 1 phút đồng hồ xạ tốc có thể đạt tới 600 phát, mặc dù nói có 100 phát mỗi phút xạ kích hình thức, bất quá bình thường rất ít khi dùng đến. Bất quá, mặc dù đạn tiêu hao tốc độ so gạt lỉnh nhanh, nhưng là đạn thể tích giảm bớt, lại làm đạn trọng lượng rất là giảm xuống, ngược lại súng máy hạng nặng mạ xỉm đạn nguyên vật liệu cùng ma thú tinh hạch tiêu hao so súng máy gạt lỉnh thiếu. Mặt khác, súng máy hạng nặng mạ xỉm nếu như thiếu khuyết làm lạnh nước, như vậy tiếp tục xạ kích năng lực đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá, trước mắt Đại Tần chủ yếu tác chiến địa điểm là phương Nam, nơi này thiếu nước tình huống vẫn tương đối thiếu. Xác định súng trường cùng súng máy về sau, Doanh Khiên cần xác định tự nhiên là mặt khác một dạng đối với Đại Tần quân đội vạn phần trọng yếu trang bị, hỏa pháo. Đối với hẳn là trang bị dạng gì hỏa pháo, Doanh Khiên sớm đã có phúc cảo. Đầu tiên, xen vào trước đó cùng gỗ lìn chiến sự, trang bị hỏa pháo muốn xạ tốc đầy đủ nhanh. Uy lực không có khả năng quá nhỏ, mà lại, trọng lượng bên trên chỉ có thể là nhẹ một chút. Mà có thể thỏa mãn Doanh Khiên dạng này yêu cầu hỏa pháo không nhiều, bởi vì lúc này binh công xưởng có thể sản xuất hỏa pháo, phần lớn thuộc về ngốc đại hát thô uy lực không có vấn đề gì, xạ tốc cùng tính cơ động còn kém cường nhân ý cũng may Doanh Khiên cũng sớm đã có một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, nó chính là 75 tiểu thư. Cái gọi là 75 tiểu thư, nhưng thật ra là chỉ Pháp Quốc M1897 hình 75 ly hỏa pháo. Ý đại lợi pháo nói cái tên này, có lẽ không có bao nhiêu người có cái gì khái niệm, nhưng là nếu như nói một cái tên khác, như vậy trên cơ bản tất cả mọi người có ấn tượng, đó chính là ý đại lợi pháo. Đúng vậy, nổi tiếng ý đại lợi pháo, nhưng thật ra là một môn Pháp Quốc sinh ra M1897 hình 75 ly hỏa pháo. Nên pháo là trên thế giới sớm nhất có dán bệ pháo hỏa pháo. Nó xạ tốc, xạ kích độ chính xác cùng tính cơ động có thể, so cương tính bệ pháo kết cấu cùng đường kính hỏa pháo có rõ ràng đề cao. Mà pháo ảm sát rộng là thuộc về cương tính bệ pháo kết cấu hỏa pháo. Mà là 75 tiểu thư xuất sắc nhất chính là nó xạ tốc, là một môn đường kính 75 ly hỏa pháo, nó xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ bình quân 15 phát. Một chút thuần thục pháo tổ, càng là có thể đánh ra nghịch thiên một phút đồng hồ 30 phát khủng bố xạ tốc. Có thể nói, không so với uy lực, vẻn vẹn là hỏa lực mật độ, một môn 75 tiểu thư liền có thể tương đương với 10 môn pháo ảm sát rộng. Nếu như trước đó có 75 tiểu thư, đoán chừng gỗ lìn căn bản ngay cả đại tần quân đội trận địa đều không thể tiếp cận. Mà lại 75 tiểu thư tại xạ kích độ chính xác phương diện còn cao hơn pháo ảm sật dòng. Đương nhiên, trọng lượng phương diện cũng so pháo ảm sật dòng nặng một chút. 75 tiểu thư pháo nặng có 1,140 kg. Bất quá, nên pháo có thể sử dụng loa mã tiến hành kéo túm vận động, tốc độ cũng không tệ lắm, lộ diện trạng thái tốt đẹp tình huống dưới, mỗi giờ có thể có mười mấy cây số thậm chí nhiều hơn. Mà lại, nó tầm bắn có thể đạt tới 8,500 m. Mặc dù nói, so đại tần quân đội trước mắt trang bị 20 tờ UNR pháo ảm sật dòng đều nặng, nhưng là nó ưu tú tính năng, đầy đủ đền bù trọng lượng bên trên thiếu hụt. Dù sao, có đầy đủ 75 ly pháo, Doanh Khiên hoàn toàn có thể cho gỗ lìn mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính hỏa lực bao trùm. Chương 143, xe khai thác mỏ thông minh chương 143, xe khai thác mỏ thông minh xác định đằng sau một đoạn thời gian đại tần quân đội cơ sở vũ khí phân phối, Doanh Khiên còn có sự tình khác muốn làm. Đầu tiên, là binh công xưởng diện tích mở rộng về sau, cần một lần nữa hoạch định một chút phòng ngự công việc. Mà lại, Doanh Khiên còn cần tìm một chỗ, trước tiên đem bến tàu dựng lên. Mặc dù nói, tàu chiến đấu cái kia cao phí tổn, để Doanh Khiên có một ít nhìn mà phát khiếp, nhưng là vẫn là câu nói kia, tàu chiến đấu tồn tại chính là một cái cự đại uy hiếp. Nhất là tàu chiến đấu tại binh công xưởng xung quanh hộ vệ thời điểm, nó hạm pháo viễn trình hỏa lực đầy đủ đem hạm pháo tầm bắn phạm vi bên trong tất cả địch nhân phá hủy. Cho nên nói, dù là tàu chiến đấu giá thành đắt đỏ, Doanh Khiên cũng dự định trước tạo một chiếc. Về phần nói 40,000 mai ma thú tinh hạch nơi nào đến, chỉ có thể tốn mấy năm thời gian từ từ tiếp cận. Bất quá bây giờ binh công xưởng đã xây dựng thêm hoàn tất, là thời điểm nhìn xem trước đó hoàn thành nhiệm vụ lúc lấy được phần thưởng. Kiến tạo xe khai thác mỏ thông minh. Theo Doanh Khiên chỉ lệnh hạ đạn, chỉ gặp một gian nhà máy cửa lớn mở rộng, tiếp lấy một cỗ chiều dài ước chừng có 10 mét, rộng 3 mét, cao khoảng 4 mét xe cộ xuất hiện tại Doanh Khiên trước mặt. Chiếc xe này tiền bộ mang theo mũi khoan, tại mũi khoan phía dưới còn có một cái hút miệng, mà mũi khoan phía sau cũng không có phòng điều khiển, trực tiếp chính là một cái cự đại toa xe, xe cộ cũng không có bánh xe, mà là lấy bánh xích là hành tàu trang bị. Vẹn vẹn là nhìn xem cái này to lớn xe khai thác mỏ thông minh, Doanh Khiên chính là có một ít giật mình. Tiếp lấy, từng chiếc trí năng lấy quặng dần dần xuất hiện tại Doanh Khiên trước mặt, không bao lâu 100 chiếc xe khai thác mỏ thông minh liền xếp thành một cái 10x10 trận hình. Tiếp lấy, Doanh Khiên xuất ra một bản bàn tay dày như vậy thư tịch, đây là xe khai thác mỏ thông minh sách hướng dẫn. Phía trên kỹ càng ghi chép như thế nào khởi động, mệnh lệnh giữ gìn xe khai thác mỏ thông minh. Doanh Khiên đầu tiên là tìm tới trang mở đầu mặt, tiếp lấy dựa theo trong thư tịch ghi chép, bắt đầu khởi động xe khai thác mỏ thông minh. Doanh Khiên xuất ra một viên ma thú tinh hạch cấp 1, đi vào một cỗ xe khai thác mỏ thông minh mũi khoan bên cạnh. Tại mũi khoan mặt bên, có một khối khu vực màu đỏ, Doanh Khiên nắm tay đẩy lên, dùng sức nhấn một cái, tiếp lấy khu vực màu đỏ mở ra, xuất hiện một cái lỗ khảm cùng một cái màn hình điện tử xuất hiện tại Doanh Khiên trước mặt. Lỗ khảm là dùng đến để đặt ma thú tinh hạch địa phương, đồng thời cũng là duy trì xe khai thác mỏ thông minh vận hành mấu chốt. Mà màn hình điện tử thì là thiết trí bộ phận. Doanh Khiên thông qua điền mật mã bảo, mở ra kết nối hình thức, thống nhất điều khiển mở ra 100 chiếc xe khai thác mỏ thông minh. Tiếp lấy, Doanh Khiên lại ghi vào chính mình vào tay, cũng thiết lập mới mật mã. Kết nối thành công về sau, Doanh Khiên bắt đầu tiến hành một chút thiết lập. Căn cứ trong sách hướng dẫn mặt biểu hiện, xe khai thác mỏ thông minh có thể tại đưa vào cần thu thập khoáng vật chủng loại về sau, chính mình tìm kiếm cần thiết khoáng vật, đồng tiến đi khai thác. Tỷ như nói, Doanh Khiên cần khai thác mỏ đồng, như vậy xe khai thác mỏ thông minh liền sẽ thông qua tự thân mang theo hệ thống máy quét, tìm kiếm mỏ đồng chỗ ở, khi tìm thấy về sau, liền sẽ tiến hành khai thác. Mà, Doanh Khiên khi nhìn đến chức năng này thời điểm, thế nhưng là cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Phải biết, Doanh Khiên một mực tại là như thế nào tìm đến khoáng thạch quan tâm. Tỷ như nói, khu vực Mộc Dương mặc dù quảng sát tài nguyên phong phú, nhưng là cũng không phải là nói tùy tiện đào hai lần liền có thể tìm tới quan sát. Nhiều khi muốn khai thác khoáng vật cũng không phải là không có năng lực, mà là tìm không thấy. Dù sao địa phương lớn như vậy, khoáng sản không phải ở trong núi, chính là dưới đất, tìm ra được mười phần khó khăn. Cho nên muốn tìm tới quan sát, cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng nếu như có xe khai thác mỏ thông minh, vậy có phải hay không có thể thông qua xe khai thác mỏ thông minh tìm kiếm khoáng vật, sau đó liền có thể xác định khoáng vật chỗ ở? Nghĩ đến xe khai thác mỏ thông minh tìm kiếm hiệu suất, nhìn như vậy đều so với người cao hơn đi. Mà lại không đơn thuần là tìm kiếm phổ thông khoáng vật, còn có một số khoáng vật hiếm thấy, tỷ như nói hoàng kim, bạch ngân, những này kim loại hiếm tùy tiện tìm tới một chỗ, vậy cũng là tiền a. Mặt khác, xe khai thác mỏ thông minh còn có thể xác định một chút đặc thù kim loại. Thì như nói, mạn gẳng, vòn thờ ảm, mài ẩn, tích những này. Những kim loại này đều là chế tạo các loại hợp kim mắt không thể thiếu vật liệu. Đương nhiên, Doanh Kiên còn phát hiện, xe khai thác mỏ thông minh thế mà còn có thể khai thác dầu hỏa. Bởi vì dầu hỏa cũng coi là khoáng vật một loại. Lúc đầu, Doanh Kiên còn đang vì như thế nào tìm kiếm dầu hỏa đau đầu, dù sao, theo vũ khí càng ngày càng tân tiến, dầu hỏa sẽ thành Doanh Kiên nhất định phải khống chế tài nguyên. Hiện tại dầu hỏa có lẽ còn không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng là, một khi trở bình công xưởng triệt để giải tỏa cấp 3, như vậy, ô tô sẽ có, xe tăng sẽ có, máy bay cũng sẽ có, quân hạm càng là sẽ có. Mà những vũ khí này trang bị, không một đều cần dầu hỏa loại khoáng vật này. Trước đó, Doanh Kiên còn hướng Mông Triệu hỏi thăm qua, đại tần cảnh nội có hay không một loại màu đen, gặp lửa liền đốt chết lòng. Đáng tiếc là, cũng không có đạt được Doanh Kiên muốn đáp án, mà bây giờ, có xe khai thác mỏ thông minh, Doanh Kiên cũng rốt cục có thể chính mình tìm kiếm dầu hỏa. Thế là, trải qua một phen bận rộn, 100 chiếc xe khai thác mỏ thông minh bên trong 90 chiếc, đi trước tiến hành khoáng thạch khai thác làm việc. Trong đó, 40 chiếc khai thác quặng sắt, mặt khác 40 chiếc khai thác mỏ đồng, còn lại 10 chiếc thì khai thác mặt khác khoáng thạch. Thì như nói, vòn thờ ảm, mà gẳng những khoáng vật kim loại này. Về phần mặt khác 10 chiếc xe khai thác mỏ thông minh, Doanh Kiên thì để bọn chúng trước tiên tìm khoáng vật. Trong đó có 2 chiếc, đem chuyên môn dùng để tìm kiếm dầu hỏa. Cần nói một câu, xe khai thác mỏ thông minh tại khai thác khoáng thạch tình huống dưới, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 duy trì thời gian là 12 giờ, nhưng là, nếu như chỉ là tiến hành khảo sát làm việc, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 có thể cho xe khai thác mỏ thông minh liên tục làm việc 7 ngày. Tại an bài tốt xe khai thác mỏ thông minh về sau, Doanh Kiên hạ đạt một đạo mệnh lệnh, khu vực một dương người, bất kể là ai, đều không được công kích xe khai thác mỏ thông minh. Mặc dù nói, xe khai thác mỏ thông minh là một loại công nghệ cao sản phẩm, chủ thể là sử dụng hợp kim titan chế tạo. Muốn phá hủy xe khai thác mỏ thông minh, thật là khó khăn vô cùng, nhưng là, Doanh Kiên cũng không thể để cho người ta công kích xe khai thác mỏ thông minh. Coi như lấy trước mắt, đại tần quân đội năng lực không cách nào phá hủy, cũng không được. Giải quyết xong những chuyện này về sau, Doanh Kiên cần cùng Bùi Duyên Lỗ hảo hảo thương lượng một chút. Bởi vì sau đó, Doanh Kiên dự định bắt đầu kiến tạo đường sắt. Trên thực tế đại tần đế quốc đã có bước đầu đường sắt. Bất quá cũng không phải là dùng đường dây kiến tạo đường sắt, mà là có đầu gỗ chế tạo đường sắt. Đại tần đế quốc loại này đường sắt, cùng chân chính đường sắt trừ sử dụng vật liệu không giống mới, mặt khác có thể nói là một trời một vực. Tỷ như nói hai đầu quỹ đạo ở giữa khoảng cách đều là thỏa mãn hai con ngựa đặt song song độ rộng. Tỷ như nói quỹ đạo phía dưới đều trải tạm bạch gỗ. Bất quá đại tần loại này đường sắt quy mô không lớn, bởi vì đại tần đế quốc có khổng lồ con đường hệ thống. Mặc dù nói đại tần đế quốc tại đông lục thành lập thời gian bất quá hơn 100 năm, nhưng là đã có thể nhìn thấy nó xây dựng cơ bản của ma bằng dáng. Đại tần đông nam tây bắc tứ cảnh cùng hàm dương là thông qua mấy đầu con đường kết nối, những con đường này trên cơ bản đều là trực tiếp, tận khả năng không vòng mèo, cho nên được xưng là trực đạo. Tỷ như nói hàm dương đến bắc cảnh có hơn 1.000 dặm, nhưng là kỵ binh bộ đội nếu như đi trực đạo chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể đến bắc cảnh, mà khoảng cách như vậy nếu như là phổ thông con đường đồng dạng kỵ binh bộ đội thì cần muốn hao phí chừng 10 ngày. Bất quá Doanh Kiên đường sắt điểm khác biệt lớn nhất nhưng thật ra là phương tiện chuyên trở, đại tần đế quốc hiện hữu đường sắt bất quá là dùng ngựa kéo xe mà thôi. Tốc độ mặc dù so phổ thông con đường phải nhanh, nhưng là vận chuyển số lượng quá nhỏ. Dù sao một chiếc xe ngựa có thể chuyển vận vật tư là có hạn, mà một cỗ xe lửa, cho dù là hơi nước động lực khu động, một xe lửa cũng có thể bù đắp được mấy trăm hơn ngàn cỗ xe ngựa. Mà mới xây con đường loại chuyện này, nhất định phải trải qua Bùi Duyên Lỗ đồng ý, nếu không, dù là Doanh Kiên là phong quân cũng có không có khả năng tự tiện kiến tạo con đường mới. Chương 144, sửa đường chương 144, sửa đường quân thượng muốn tu một con đường. Bùi Duyên Lỗ nhìn xem Doanh Kiên, hỏi chính mình vấn đề. Sửa đường loại chuyện này, luôn luôn thuộc về tốn công mà không có kết quả. Đương nhiên, không phải nói sửa đường sẽ có cái gì danh tiếng xấu, trên thực tế, sửa đường có thể đạt được thanh danh tốt, dù sao đường đã sửa xong, dân chúng cũng có thể đạt được lợi ích thực tế. Bùi Duyên Lô nói không lấy lòng, nhưng thật ra là chỉ sửa đường người không có gì tốt chỗ, nhất là đối với Doanh Kiên dạng này phong quân. Đầu tiên, sửa đường là một hạng tốn hao chuyện lớn, mặc kệ là tư nhân hay là triều đình, muốn sửa đường đều được hao phí đại lượng tiền tài vật tư. Nếu như là triều đình chủ trì xây dựng con đường, như vậy còn tốt một chút, dù sao cấp quốc gia tổ chức xây dựng con đường khẳng định so tư nhân mạnh hơn. Nhưng nếu như là tư nhân, như vậy thì có rất nhiều vấn đề, tỉ như nói, tiền sửa đường nơi nào đến? Tư nhân ra, tự nhiên có thể, nhưng là có mấy người có thể gánh chịu lên dạng này hao phí. Mấu chốt là, sửa đường loại chuyện này, chủ yếu nhất hình chính là một cái thanh danh, là rất khó có hồi báo. Mà tại Bùi Duyên Lỗ xem ra, Doanh Kiên là một tên phong quân. Có thể trở thành phong quân loại cấp bậc này quyền quý, tự nhiên đang làm một việc thời điểm, là sẽ cân nhắc lợi hại. Đối với quyền quý tới nói, có lợi ích mới là bọn hắn làm việc chuẩn tắc, về phần đúng sai, có đôi khi cũng không trọng yếu. Mà sửa đường loại chuyện này, có thanh danh tốt, nhưng là không có hồi báo. Doanh Kiên hắn mưu đồ gì? Đúng vậy. Bùi quân thủ, ta dự định tu một con đường. Con đường này đem kết nối lên Tây Sơn khu mỏ cặn cùng Mộc Dương, cùng bổn quân tín nguyên quân phủ. Doanh Kiên dự định tại khu vực Mộc Dương tu kiến đầu thứ nhất đường sắt, mà con đường sắt này đem trước tiên đem khu vực Mộc Dương khu mỏ cặn cùng thành Mộc Dương cùng binh công xưởng liên tiếp. Trước mắt, khu vực Mộc Dương khai thác khoáng thạch sẽ thông qua châu ngựa xe cộ vận chuyển đến binh công xưởng chỗ ở, nhưng là bởi vì khu mỏ quặng khoảng cách binh công xưởng chỗ ở có một khoảng cách vượt qua 300 dặm lộ trình. Cái này dẫn đến nguyên vật liệu vận chuyển hiệu suất thấp kém, hao phí nghiêm trọng. Cho nên Doanh Khiên dự định thông qua đường sắt đem khu mỏ quặng cùng binh công xưởng liên tiếp, dạng này khu mỏ quặng quặng sắt liền có thể nhanh chóng vận chuyển đến binh công xưởng chỗ ở sử dụng xe lửa vận chuyển, mặc kệ là chi phí hay là hiệu suất đều so châu ngựa xe cộ tỷ lệ hiệu suất thấp hơn. Về phần tại sao còn muốn kết nối thành Mộc Dương, tự nhiên là bởi vì thành Mộc Dương là khu vực Mộc Dương hoạch tâm thành thị, khu vực Mộc Dương đại đa số con đường đều là vây quanh thành Mộc Dương tu kiến. Mà trước mắt đường sắt khẳng định là muốn làm trọng điểm địa khu kết nối thông đạo, Doanh Khiên không có khả năng đem toàn bộ khu vực Mộc Dương tất cả địa điểm đều thông qua đường sắt liên tiếp. Cho nên trừ số ít địa phương bên ngoài, khu vực Mộc Dương đại đa số địa phương y nguyên chỉ có thể dựa vào đường bộ kết nối. Dạng này rất nhiều vật khác tư liền sẽ tụ tập đến thành Mộc Dương, cho nên đường sắt liên tiếp đến thành Mộc Dương là phi thường có cần phải. Không biết quân thượng con đường này có cần hay không bản quận cung cấp cái gì trợ giúp. Bùi Duyên Lỗ lo lắng Doanh Khiên sửa đường muốn Mộc Dương bản địa xuất tiền, đây đối với Bùi Duyên Lỗ tới nói là phi thường phiền phức. Dù sao khu vực Mộc Dương tài chính là vô lực gánh vác đại quy mô con đường tụ kiến. Bùi quân thủ đối với con đường này cũng không cần Mộc Dương tài chính ra bao nhiêu tiền, Mộc Dương bản địa chỉ cần ra một chút nguyên vật liệu là có thể. Bùi Duyên Lâu nghe chút, chỉ cần một chút nguyên vật liệu liền tốt, nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như thắng thật muốn hắn xuất tiền, Bùi Duyên Lâu thật đúng là không biết phải làm thế nào là tốt. Nếu quân thượng nguyện ý xuất tiền tu kiến con đường, như vậy thần đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ cần quân thượng đem sở tu con đường tình huống báo cáo nhanh cho thần, thần sẽ lên báo thành Hàm Dương. Gặp Bùi Duyên Lâu đồng ý sửa đường, Doanh Kiên nói ra. Như vậy, liền phiền phức Bùi quận thủ đem tình huống báo cáo Hàm Dương. Quân thượng khách khí, quân thượng nguyện ý vì ta Mộc Dương bách tính xây dựng con đường, chính là đại thiện. Thu hoạch được con đường tu kiến cho phép Doanh Kiên, lập tức quay trở về binh công xưởng chỗ ở. Lúc này, binh công xưởng tại xây dựng thêm về sau, ban đầu đông đảo phòng ngự bắn công trình đã không có khả năng tiếp tục sử dụng. Tỷ như nói, trước đó đào móc chiến hào, bây giờ cách binh công xưởng nhà máy khoảng cách quá gần, đã không có khả năng tiếp tục làm hộ vệ binh công xưởng thiết kế phòng ngự. Cho nên, cần một lần nữa quy hoạch binh công xưởng phòng ngự bố trí. Mặt khác, binh công xưởng xung quanh hai tòa ngọn núi cũng cần tiếp tục tăng cường phòng ngự. Doanh Kiên dự định tại trên hai tòa ngọn núi mặt bố trí đại lượng viễn trình hỏa pháo. Đồng thời, Doanh Kiên còn cần càng nhiều sức lao động, bởi vì sau đó, Doanh Kiên cần tu kiến đường sắt. Doanh Kiên cần càng nhiều nguyên vật liệu. Đường dây cái gì, Doanh Kiên có thể thông qua máy chế tạo đường sắt để hoàn thành. Phiền phức chính là tu kiến đường sắt nguyên vật liệu. Tu kiến một đầu đường sắt, cần tiêu hao vật liệu cũng không phải một con số nhỏ. Long đường bộ phận đá vụn còn dễ nói. Đại Tần quặng mỏ có rất nhiều, thực sự không được, còn có thể lân cận khai thác, dù sao sử dụng thuốc nổ nổ núi, tại Đại Tần cũng không phải là cái gì hiếm lạ hành vi. Ta vẹn cũng không phải vấn đề. Máy chế tạo đường sắt Doanh Kiên đã nhìn qua, nó tu kiến đường sắt thời điểm có thể không chỉ riêng chỉ là tu kiến đường dây, tính cả đường dây cần tạ vẹn cùng lòng đường đều có thể cùng một chỗ hoàn thành. Chỉ cần nguyên vật liệu cùng bên trên, như vậy liền không là vấn đề. Chân chính tiền phức chính là chế tạo đường dây nguyên vật liệu thép. Doanh Kiên đã nhìn qua, máy chế tạo đường sắt tu kiến đường sắt, đường dây trọng lượng là mỗi 1m50kg. Ý vị này, tu kiến dài 1m đường dây cần tiêu hao 100kg thép. Như vậy một đầu làn xe 2 triệu đường sắt, 1m liền cần tiêu hao thép 200kg. Mà tinh luyện kim loại 1 tấn thép ước chừng cần tiêu hao 1,6 tấn quặng sắt. Lấy 100 chiếc xe khai thác mỏ thông minh một ngày khoáng thạch lượng khai thác, một ngày chỉ có thể đạt được 3,125 tấn thép, những này thép có thể dùng đến trải 15,265m đường sắt, đây là tại hoàn toàn không có hao tổn tình huống dưới mới có thể đạt tới kết quả. Nói cách khác, dù cho để 100 chiếc xe khai thác mỏ thông minh toàn lực cung ứng nguyên vật liệu, một ngày cũng chỉ có thể trải 15 cây số dáng dấp đường sắt. Mà vẹn vẹn là từ Tây Sơn khu mỏ quặng đến thành Mộc Dương tăng thêm binh công xưởng, khoảng cách này liền có gần 200 cây số. Đây là thẳng tắp khoảng cách. Nếu như muốn đem đường sắt trải khắp toàn bộ Đại Tần, có thể nói là gánh nặng đường xa a bất quá, Doanh Kiên ý nguyên dự định, trước tiên đem Tây Sơn khu mỏ quặng đến binh công xưởng đoạn này đường sắt sửa. Bởi vì một khi đoạn này đường sắt hoàn thành, như vậy sau đó, Tây Sơn khu mỏ quặng khoáng thạch vận chuyển hiệu suất cùng vận chuyển số lượng đem tăng lên trên diện rộng, có thể hữu hiệu đẩy mạnh binh công xưởng sinh sản. Mà lại, số lớn gỗ lỉnh đã bắt đầu tiến vào khu mỏ quặng khai thác khoáng thạch. Doanh Kiên dự định trước tiên đem đường sắt sửa chữa tốt, sau đó để gỗ lỉnh khai thác quặng sắt, lấy thỏa mãn máy chế tạo đường sắt cùng binh công xưởng thường ngày nhu cầu. Mà xe khai thác mỏ thông minh thì chuyên môn khai thác mặt khác khoáng thạch, tỉ như nói mỏ đồng, thép hợp kim mangan, dầu hỏa những này. Về phần gỗ lỉnh có hay không năng lực thỏa mãn binh công xưởng cùng máy chế tạo đường sắt nhu cầu, tại Doanh Kiên xem ra vẫn là có thể, bởi vì lần này có 300,000 gỗ lỉnh sẽ tiến vào khu mỏ quặng khai thác khoáng thạch. 300,000 gỗ lỉnh à, coi như một cái gỗ lỉnh một ngày khai thác 40 cân khoáng thạch. Một ngày cũng có thể khai thác quặng sắt 6000 tấn quặng sắt. Lại thêm Tây Sơn khu mỏ quặng trước kia có sản lượng, một ngày quặng sắt sản xuất ước chừng có thể bảo trì tại 8000 tấn tả hữu. Cơ bản có thể thỏa mãn binh công xưởng cùng máy chế tạo đường sắt một chút nhu cầu. Mà đồng thời, Doanh Kiên đã tại đốc xúc thần phục gỗ lỉnh bộ lạc đi tiến công mặt khác gỗ lỉnh bộ lạc, lấy cướp bóc càng nhiều gỗ lỉnh tới, tiến hành lấy quặng hoạt động. Vì thế, Doanh Kiên đặc biệt để binh công xưởng chế tạo mấy trăm ngàn thanh đoàn đao, làm gỗ lỉnh vũ khí, mặt khác còn chế tạo 50,000 lính thiết giáp cho gỗ lỉnh bộ lạc. Có thiết giáp lại thêm binh công xưởng sản xuất đoàn đao ra chỉ bên dưới, thần phục với đại tần gỗ lỉnh trong bộ lạc gỗ lỉnh, tối thiểu có thể đánh 5. Cho nên, dù là đã tổn thất đại lượng gỗ lỉnh, nó y nguyên có được 10 phần cường hãn sức chiến đấu. Chương 145, rất nhiều chỗ tốt cá xấu sắt. Chương 145, rất nhiều chỗ tốt cá xấu sắt. An bài tốt tu đường sắt sự tình, Doanh Khiên liền cần chủ trì săn giết hành động. Bởi vì binh công xưởng nhu cầu, Doanh Khiên hiện tại cần rộng lượng ma thú tinh hạch. Mà bởi vì Đại Tần cùng Tây Đại Lục khác biệt, đối với ma thú, cơ bản sẽ không đi chủ động săn giết, cho nên ma thú tinh hạch tổn lượng không nhiều. Bởi vậy, Doanh Khiên dự định để dưới trướng quân đội tiến hành săn giết hành động, mục tiêu là ma thú. Tùy tiện cũng có thể luyện một chút binh. Dù sao, Doanh Khiên dự định trước cho mình dưới trướng 3000 người thay đổi trang phục vũ khí mới, mà lấy được vũ khí mới, dù sao cũng phải thử nghiệm đi. Cho nên, săn giết ma thú liền trở thành một cái không sai luyện binh hạng mục. Mà Doanh Khiên coi trọng luyện binh địa điểm, chính là diện tích không nhỏ Duyên Xuyên Trạch. Duyên Xuyên Trạch ở vào quận Mộc Dương, Tây Biển quận, cùng Diên Xuyên quận Tam quận giao giới địa phương, bởi vì tại Diên Xuyên quận diện tích lớn nhất, cho nên được xưng là Duyên Xuyên Trạch. Duyên Xuyên Trạch bên trong, sinh hoạt một loại quần cư ma thú, đẳng cấp đạt tới cấp 3 cá sấu sắt. Cá sấu sắt, một loại thủy hệ ma thú. Nó vỏ ngoài 10 phần kiên cố, cho dù là Đại Tần quân đội trang bị chế thức hỏa thương, tại số không về khoảng cách, cũng vô pháp đánh tan cá sấu sắt bề ngoài ra. Cho nên được xưng là cá sấu sắt. Cá sấu sắt vỏ ngoài là phi thường thích hợp dùng để làm giáp da nguyên vật liệu, cá sấu sắt vỏ ngoài có trọng lượng nhẹ, co giãn xuất sắc những đặc điểm này. Một mực là phi thường được hoan nên giáp da nguyên vật liệu. Bất quá, bởi vì cá sấu sắt đẳng cấp, tăng thêm cá sấu sắt là quần cư ma thú, có rất ít người có thể đơn thương độc mã săn giết cá sấu sắt. Mà nếu như quy mô lớn tiến vào Duyên Xuyên Trạch, thì căn bản là không có cách tránh né cá sấu sắt. Bởi vì Duyên Xuyên Trạch cá sấu sắt số lượng thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có mấy trăm ngàn chỉ. Lại thêm cá sấu sắt quanh năm sinh hoạt tại trong vùng đầm lầy, lại là thủy hệ ma thú, liền xem như Đại Tần quân đội cũng không có năng lực tiêu diệt toàn bộ cá sấu sắt. Có thể đơn thương độc mã hoàn thành săn giết hành động, lại có thể an toàn đem cá sấu sắt dây lưng trở về, thường thường chỉ có luyện khí sĩ cùng số rất ít kẻ may mắn. Có thể nói, cá sấu sắt bằng vào khổng lồ số lượng, cùng không thấp thực lực, trở thành Mộc Dương, Diên Xuyên, Tây Huyền Tam quận không người dám trêu tồn tại. Có thể xưng một đời bá chủ. Cũng may, cá sấu sắt làm thủy hệ ma thú, không thích rời đi nước, nếu không, chỉ sợ cá sấu sắt cũng sớm đã tại Tam quận nước tràn thành lụt. Mà, Doanh Kiên lần này đem mục tiêu đặt ở cá sấu sắt trên thân, tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên, Mộc Dương xung quanh địa khu, cá sấu sắt là một cái duy nhất ma thú cỡ lớn của làng. Mặc dù nói, quần cư hình ma thú không đơn giản chỉ có cá sấu sắt, còn có mặt khác ma thú, nhưng là chất lượng và số lượng giống cá sấu sắt một dạng, nhưng cũng có. Trước tiên nói đẳng cấp, cá sấu sắt đẳng cấp khoảng chừng cấp 3, mà ma thú cấp 3 là mỗi một cái thể nội đều chứa ma thú tinh hạch. Ý vị này, Duyên Xuyên Trạch bên trong mấy trăm ngàn chỉ cá sấu sắt thì tương đương với mấy trăm ngàn khỏa cấp 3 ma thú tinh hạch. Đã phải biết, tại binh công xưởng, một viên cấp 3 ma thú tinh hạch hiệu năng bù đắp được 100 khỏa ma thú tinh hạch cấp 1 hiệu năng. Nếu quả như thật có thể đạt được mấy trăm ngàn mai cá sấu sắt ma thú tinh hạch, như vậy thì tương đương với Doanh Khiên có được mấy chục triệu mai ma thú tinh hạch cấp 1. Dạng này, liền xem như 40,000 mai một chiếc uy nghiêm cấp tàu chiến đấu, Doanh Khiên đều có thể tạo nó cái đánh. Mặt khác, đối với ma thú tới nói, đẳng cấp càng cao ma thú, bình thường càng ưa thích sống một mình. Bởi vì đẳng cấp cao về sau, ma thú sẽ có mãnh liệt địa bàn ý thức. Cho nên, đẳng cấp càng cao ma thú, cần lãnh thổ diện tích cũng càng lớn. Nói như vậy, ma thú quần cư đẳng cấp cơ bản đều là cấp 1, ngay cả cấp 2 đều không có bao nhiêu. Mà ma thú cấp 2 dù cho xuất hiện quần cư tình huống, bình thường cũng chỉ là lấy gia đình làm đơn vị quần cư, số lượng bất quá mấy cái, mười mấy cái, có mấy chục con đã coi như là cao nữa là. Cho nên, giống cá sấu sắc dạng này tụ tập cùng một chỗ bầy ma thú, đơn giản có thể nói là ngàn năm một thở. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, phương viên trăm dặm có thể có một cái ma thú cấp 3 cũng không tệ rồi. Mà bây giờ, là mấy trăm ngàn ma thú cấp 3 tụ tập cùng một chỗ a mà lại, cá sấu sắc trừ có thể cho Doanh Khiên cống hiến ma thú tinh hạch bên ngoài, nó vỏ ngoài có thể làm khôi giáp nguyên vật liệu đến sử dụng. Cá sấu sắt ra 10 phần kiên cố, mặc dù nói Doanh Khiên định cho Đại Tần quân đội trang bị vũ khí nóng, nhưng là tương lai Đại Tần quân đội chủ yếu địch nhân là Tây Đại Lục, mà Doanh Khiên nhưng không có quên Tây Đại Lục còn có sử dụng lãnh binh khí. Coi như tương lai sẽ không lọt vào lãnh binh khí công kích, ai không hy vọng trên người mình có thể có một kiện ngăn cản công kích quần áo. Đây chính là bảo mệnh đồ tốt a, coi như Đại Tần quân đội không cần đến, Doanh Khiên cũng có thể đem cá sấu sắt ra chế tạo giáp ra, làm một loại thương phẩm bán đi sao? Doanh Khiên nhưng không có quên Tinh Linh cam kết hàng năm vận chuyển một nhóm nước tăng trưởng nhanh cho mình. Mà nước tăng trưởng nhanh chỗ tốt, Doanh Khiên đã linh giáo qua, hắn tự nhiên hy vọng có thể từ tinh linh chỗ nào đạt được càng nhiều nước tăng trưởng nhanh. Nhưng là, dùng vũ khí cùng tinh linh giao dịch, Doanh Khiên có thể không nỡ, nhưng là có thể dùng cá sấu sắt chế tác giáp da a mà lại, không đơn giản có thể cùng tinh linh trao đổi nước tăng trưởng nhanh, còn có thể cùng tinh linh trao đổi ma thú tinh hạch a. Tinh linh sinh hoạt mật ngữ xâm lâm, cũng là có ma thú, Doanh Khiên tin tưởng, tinh linh hàng năm hẳn là đều sẽ giết chết không ít ma thú, như vậy những cái kia ma thú tinh hạch giữ lại cũng là lãng phí, không bằng dùng để cùng mình giao dịch. Mặt khác, cá sấu sắt da trọng lượng nhẹ, hoa văn cũng không tệ, có thể chế tác thành một chút thương phẩm khác. Thì như nói, dây lưng, giày da, bao da. Mà lại, đừng nhìn cá sấu sắt vỏ ngoài kiên cố, nhưng là cá sấu sắt thịt thế nhưng là ăn rất ngon tồn tại. Cá sấu sắt thịt, cho dù là tại Hàm Dương, cũng là một đạo giá cả đắt đỏ món ăn nổi tiếng. Cho nên, săn giết cá sấu sắt còn có thể cho Doanh Khiên mang đến đại lượng ăn thịt. Bây giờ, Doanh Khiên có đồ hộp xưởng gia công, hoàn thành có thể đem săn giết cá sấu sắt thịt chế tác thành từng cái thịt hộp. Đến lúc đó, mặc kệ là giữ lại chính mình ăn, hay là nói xuất ra đi bán lấy tiền, đều là một cái lựa chọn tốt. Ngoài ra, giải quyết cá sấu sắt đem đại lượng gia tăng mục dương, Diên Xuyên Tây huyện tam quận lúa nước trồng trọt diện tích. Duyên Xuyên Trạch có được phong phú tài nguyên nước, xung quanh địa khu là trồng trọt lúa nước lý tưởng địa khu. Nhưng là, cho tới nay, bởi vì cá sấu sắt tồn tại, Duyên Xuyên Trạch xung quanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì khai phát, lãng phí một cách vô ích một khối sinh lương bảo địa. Bây giờ, Duyên Khiên có được đại lượng lúa nước lâu năm hạt giống, nhưng là khu vực Mộc Dương ruộng nước có hạn, chỉ có 500.000 mẫu tả hữu. Mà bây giờ, khu vực Mộc Dương miệng cơm có thể nhiều hơn không ít. Dù sao, 300.000 gỗ lỉn cũng nên ăn cơm sao? Mặc dù nói, gỗ lỉn dễ nuôi, nhưng là một tên hợp cách nhà tư bản, à, không phải, là một tên thông liêu con dân, thông qua đông đảo không giống nhân quân tồn tại, Doanh Khiên rõ ràng, có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá, mới là tốt. Thật giống như, muốn tham tiền, cũng muốn trước phát triển kinh tế à, dạng này mới có thể tham nhiều không phải sao. Không có khả năng bởi vì gỗ lìn số lượng nhiều, liền đem gỗ lìn khi hao tài dùng. Mặc dù tại Doanh Khiên trong lòng, gỗ lìn đúng là hao tài, nhưng là, hao tài cũng phải có hao tài giá trị. Chí ít tại đem hao tài giá trị ép khô trước đó, Doanh Khiên không hy vọng những cái kia lấy quảng gỗ lìn tùy tiện chết mất. Cho nên. Doanh Khiên đối với những cái kia siêng năng làm việc gỗ lìn, không để ý để bọn chúng ăn được một chút, cho mặt khác gỗ lìn dựng nên một cái tấm gương. Mà bởi vì những nguyên nhân này, cá sấu sắt trở thành Doanh Khiên nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Mà vì đối phó cá sấu sắt, Doanh Khiên nhưng cầm ra không ít đồ tốt. Bởi vì cá sấu sắt vỏ ngoài năng lực phòng ngự xuất sắc, cho nên súng trường hạ dị xạ cả 236.5 ly đạn, rất có thể không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương. Cho nên Doanh Khiên mang theo đại lượng thép tâm đạn xuyên giáp cùng chút ít đạn xuyên giáp lôi ngọ phở ảm. Những này đạn xuyên giáp để cho súng máy hạng nặng mạ xỉn tiến hành phát xạ. Đồng thời, Doanh Khiên còn để quân đội dưới quyền mang theo đại lượng 75 ly pháo. Đạn cũng không phải là trở thành sát thương cá sấu sắt mấu chốt, hỏa pháo mới là sát thương cá sấu sắt chủ lực. Cá sấu sắt năng lực phòng ngự mạnh hơn, cũng là gốc cặt bọn sinh vật. Vỏ ngoài lại kiên cố, cũng chịu không được 75 ly pháo đạn tháo đi. Chương 146, sản xuất hàng loạt chiến tranh ma pháp khôi lỗi chương 146, sản xuất hàng loạt chiến tranh ma pháp khôi lỗi Trấn Chu Gia là một dương khoảng cách duyên xuyên trạch người gần nhất địa phương. Hôm nay, Trấn Chu Gia người phát hiện, số lớn quân đội tiến nhập bọn hắn trong trấn. Số lượng nhiều, vượt qua bọn hắn cả trấn nhân khẩu. Doanh Khiên cũng không có trực tiếp mang binh tiến đến săn giết cá sấu sắt. Doanh Khiên mặc dù đem chính mình dưới trướng 3000 người đều mang theo 2000 đi ra, nhưng là bởi vì điều kiện hạn chế, đại quân mang theo đạn dược số lượng cũng không tính nhiều. Mặt khác, cá sấu sắt hình thể cũng không nhỏ. Thành niên cá sấu sắt chiều dài thường thường có thể vượt qua 2m5. Một khi bắt đầu săn giết cá sấu sắt, đại lượng cá sấu sắt thi thể tất nhiên cần phải vận chuyển đi ra. Dù sao, đồ hộp xưởng gia công tại binh công xưởng nơi đó, cá sấu sắt thi thể dù sao cũng phải vận chuyển đến binh công xưởng mới có thể gia công thành từng cái thịt hộp. Cho nên, Doanh Khiên dự định trước tiên đem Trấn Chu Gia chế tạo trở thành một chỗ hậu cần căn cứ, dùng để chứa đựng đại lượng đạn dược, cùng sơ bộ xử lý cá sấu sắt thi thể. Về phần chừng nào thì bắt đầu săn giết cá sấu sắt, tự nhiên là các loại đường sắt liên thông về sau tiến hành nữa. Đến lúc đó, mặc kệ là đạn dược tiếp tế hay là cá sấu sắt thi thể xử lý, đều có thể thông qua đường sắt giải quyết. Mà trước mắt đã lục tục ngao ngoe có vượt qua 100.000 gỗ lìn đầu nhập vào khai thác mỏ cái này tiền đồ sáng tỏ nghề nghiệp ở trong đi. Doanh Khiên phát hiện những này gỗ lìn một khi bị đánh đau, liền 10 phần nhu thuận. Dù cho quặng mỏ trông giữ nhân viên cũng không nhiều, cái này 100.000 gỗ lìn cũng là an an ổn ổn, cũng không có bộc phát bạo động gì chuyện như vậy. Bất quá, Doanh Khiên còn không phải rất yên tâm, tại quặng mỏ phụ cận, an bài hơn 1000 người, trang bị đều là kiểu mới nhất vũ khí. Mặt khác Doanh Khiên phát hiện, gỗ lìn thế mà cho mình một cái to lớn ngạc nhiên. Đó chính là, gỗ lìn lấy quặng hiệu suất, so với chính mình nghĩ còn cao hơn. Không biết là bởi vì gỗ lìn tự thân có thiên phú, hay là nói, Doanh Khiên cho gỗ lìn đãi nộ quá tốt rồi, tóm lại, gỗ lìn lấy quặng hiệu suất, viễn siêu Doanh Khiên trước đó dự tính số lượng. Trước đó, Doanh Khiên đoán chừng một cái gỗ lìn một ngày có thể lấy khoảng 40 cân. Nhưng là, tình huống thực tế là một cái gỗ lìn lấy khoảng số lượng là một tiên nhất 100 cân tả hữu. Trọn vẹn so Doanh Khiên trước đó đoán chừng nhiều hơn 2 điểm gấp 5 lần. Ý vị này, một khi 300.000 chỉ gỗ lìn toàn bộ đến nơi, một ngày có thể khai thác ra trọn vẹn 15.000 tấn quặng sắt. Dạng này có thể tinh luyện kim loại sắt thép liền đạt đến gần 1 tấn, có thể trải đường sắt vượt qua 45 cây số. Nếu như có thể có càng nhiều gỗ lìn, như vậy sản lượng tự nhiên có thể cao hơn. Cho nên Doanh Khiên đã bắt đầu thúc giục thần phục gỗ lìn bộ lạc, đối với những khác gỗ lìn bộ lạc mau chóng khởi xướng chiến tranh. Vì thế, Doanh Khiên chẳng những cho gỗ lìn cung cấp vũ khí trang bị, trả lại cho thần phục gỗ lìn bộ lạc một nhóm lớn lương thực, để cho gỗ lìn bộ lạc có thể tập trung lực lượng làm đại sự, không đến mức bị thu thập lương thực loại chuyện này phiền não. Bởi vì Doanh Khiên bức thiết cần càng nhiều gỗ lìn đến lấy quặng. Ngay tại Doanh Khiên khai triển đại sinh ra đồng thời, ngoài vạn dặm Tây Đại Lục, ma pháp đế quốc thủ đô Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ ma pháp khoa kỹ nghiên cứu viện đồng dạng đang tiến hành đại sinh. Thành Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ bên trong ma pháp khoa kỹ nghiên cứu viện là ma pháp đế quốc ma pháp khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng, tân tiến nhất địa phương. Mà lúc này, ma pháp khoa kỹ nghiên cứu viện trên một chỗ đất trống mặt, tính ra hàng trăm ma pháp chiến tranh khôi lỗi, dày đặc trưng bày. E gì cả nhìn xem những ma pháp này chiến tranh khôi lỗi, cũng là lòng sinh cảm khái. Không biết vì cái gì, tại hơn một năm trước kia, lúc đầu trường kỳ chỉ trệ không tiến chiến tranh ma pháp khôi lỗi hạng mục, đột nhiên trước đó liền đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, trước kia còn có một số bình cảnh chiến tranh ma pháp khôi lỗi, liền cấp tốc thành hình, bây giờ đã có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. E gì cả quan chấp chính. dựa theo nghị hội yêu cầu, chúng ta giảm bớt chiến tranh ma pháp khôi lỗi phía trên ma pháp công kích thủ đoạn, tăng cường lãnh binh khí sát thương hiệu quả. Mặt khác, chúng ta còn thấp xuống sử dụng yêu cầu, làm trước kia nhất định phải do cấp 5 ma pháp sư mới có thể khống chế chiến tranh ma pháp khôi lỗi, hiện tại có thể do cấp 3 ma pháp sư liền có thể khống chế. Mặt khác, bởi vì giảm bớt ma pháp công kích thủ đoạn, cho nên hiện hữu chiến tranh ma pháp khôi lỗi giảm bớt đối với năng tinh tiêu hao, kéo dài lúc tác chiến ở giữa. Ngoài ra, chế tạo giá cả cũng giảm xuống không ít, chỉ là lực sát thương không có nguyên lai lớn như vậy. E gì cả tự nhiên biết đối phương oán trách nguyên nhân, tại đối phương xem ra nghị hội một loạt yêu cầu thấp xuống chiến tranh ma pháp khôi lỗi lực sát thương. Bất quá E gì cả biết nghị hội có loại yêu cầu này là có nguyên nhân. Khi nợ mặn viện sĩ, bây giờ một tháng chúng ta có thể sinh sản bao nhiêu đài chiến tranh ma pháp khôi lỗi? E gì cả quan chấp chính, trước mắt chiến tranh ma pháp khôi lỗi chế tạo kỹ thuật đã thành thục, bằng vào chúng ta đế quốc chế tạo năng lực, một tháng có thể sinh sản vượt qua 300 đài. Đúng, tha lại thêm người lùn nơi nào sản lượng như vậy, một tháng có thể sản xuất số lượng ước chừng tại 500 đài tả hữu. Bất quá thực tế số lượng hẳn không có lớn như vậy, bởi vì một máy chiến tranh ma pháp khôi lỗi, không tính ma đạo kim loại những này hy hữu tài liệu tiêu hao, vẹn vẹn chỉ là cấu thành ma pháp khôi lỗi chủ thể sắt, liền cần vượt qua 60,000 cân. Mà trước mắt, đế quốc chúng ta một tháng sản lượng sắt, còn không cách nào thỏa mãn 500 đài chiến tranh ma pháp khôi lỗi cần. Nếu vì chế tạo chiến tranh ma pháp khôi lỗi mà điều động toàn bộ tài nguyên lời nói, sẽ ảnh hưởng mặt khác bộ môn tiến độ. Cái kia tại không cần mặt khác hạng mục tiến độ tình huống dưới, một tháng có thể sinh sản bao nhiêu đài chiến tranh ma pháp khôi lỗi? Ước chừng 200 đài đi. 200 đài sao? E gì cả tính toán một phen, đoạn thời gian trước, Hồng Nguyên lại chuyển tới tin tức xấu, phong ấn có thể thời gian duy trì đã càng lúc càng ngắn. Đoán chừng nhiều nhất còn có 6-7 năm, Hồng Nguyên phong ấn liền không cách nào duy trì. Cho nên, lưu cho đế quốc thời gian chuẩn bị đã không nhiều lắm. Một tháng 200 đài chiến tranh ma pháp khôi lỗi, một năm bất quá là 2400 đài, liền xem như có thời gian 7 năm chuẩn bị, ma pháp đế quốc bất quá chỉ có thể có được 16-800 đài chiến tranh ma pháp khôi lỗi mà thôi. Mà xem như ma pháp chiến tranh quan chấp chính, ẻ gì cả mặc dù không có tham gia tinh linh tổ chức hội nghị, nhưng cũng biết tương lai cần đối mặt địch nhân. Quân đội ma pháp đế quốc hiện hữu súng ma năng, đối với sinh vật hồng nguyện tính sát thương quá thấp. Cho dù là pháo ma tinh, sử dụng ma pháp hệ hỏa pháo ma tinh đồng dạng đối với sinh vật hồng nguyện lực sát thương có hạn. Bởi vì thông qua thí nghiệm, ma pháp đế quốc phát hiện, hỏa diễm đối với sinh vật hồng nguyện sát thương không hiệu quả rõ rệt. Ngược lại là đã từng lực sát thương không bằng công kích hệ hỏa thổ hệ, băng hệ, ma pháp hệ phòng, đối với sinh vật hồng nguyện càng thêm có hiệu. Cái này dẫn đến ma pháp chiến tranh quân đội đại đa số thủ đoạn công kích toàn bộ đã mất đi giá trị sử dụng. Cho nên, ma pháp đế quốc bức thiết cần một loại mới đối với sinh vật hồng nguyên hành chi hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Mà chiến tranh ma pháp khôi lỗi thì là tân thủ này đoạn. Trải qua một phen nghiên cứu, ma pháp đế quốc cao tầng quyết định sử dụng chiến tranh ma pháp khôi lỗi làm cùng sinh vật hồng nguyên tác chiến chủ yếu vũ khí. Bất quá, vì cam đoan có đầy đủ số lượng, cho nên chiến tranh ma pháp khôi lỗi cần tiến hành đơn giản hóa, đầu tiên là giảm xuống phí tổn, cùng giảm bớt chế tạo thời gian. Cho nên, ma pháp đế quốc cao tầng quyết định đem chiến tranh ma pháp khôi lỗi bên trên đại lượng ma pháp công kích thủ đoạn khu trừ, chiến tranh ma pháp khôi lỗi đổi dùng lãnh binh khí làm chủ yếu tác chiến thủ đoạn. Ma pháp chỉ là làm phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Khi nợ mặn viện sĩ, nghị hội hy vọng có thể tận khả năng gia tăng chiến tranh ma pháp khôi lỗi số lượng, có phải hay không có biện pháp nào có thể càng nhanh sinh sản chiến tranh ma pháp khôi lỗi? E gì cả quan chấp chính, trước mắt chế tạo phương án đã là chiến tranh ma pháp chiến tranh thấp nhất chế tạo độ khó, lại giảm xuống chế tạo độ khó, ta lại làm không được. Cái kia vất vả Hiner Mằn viện sĩ, ta sẽ hướng nghị hội nói rõ ngài vất vả. Chương 147, xe lửa sơ thể nghiệm. Chương 147, xe lửa sơ thể nghiệm. Cái kia ẹ gì cả quan chấp chính các hạng, làm phiền ngươi. Hiner Mằn viện sĩ, ta cáo từ trước. Chuyện ta vụ bận rộn sẽ không tiến ẹ gì cả quan chấp chính các hạ rồi. Không sao. Các loại ẹ gì cả sau khi rời đi, một tên áo đen bảo người xuất hiện ở Hiner Mằn bên người. Mà đối với cái này xuất hiện người áo đen, Hiner Mằn cũng không có biểu hiện ra như thế nào kinh ngạc bộ dáng. Lô ân các hạng, chiến tranh ma pháp khôi lỗi có thể thuận lợi như vậy nghiên cứu ra đến, vẫn là phải cảm tạ ngươi khi đó đưa tới đến số liệu à? Khi nợ mặn viện sĩ, không cần khách khí, dù sao ta là 10 phần duy trì chiến tranh ma pháp khôi lỗi nghiên cứu sự xuất hiện của nó, có thể giảm mạnh quân ta ở trên chiến trường tổn thất. Lô ân các hạ muốn đối với cái kia quốc khởi xướng chiến tranh sao? Nghị hội không phải quyết định, không có nghị hội mệnh lệnh, không có khả năng điều động chiến tranh ma pháp khôi lỗi sao? Mà lại đại đa số chiến tranh ma pháp khôi lỗi đều muốn vận chuyển đến phía tây đi. Khi nợ mặn viện sĩ, ngươi nói một chút, chiến tranh ma pháp khôi lỗi một tháng chân chính sản lượng là bao nhiêu? Chiến tranh ma pháp khôi lỗi một tháng nhiều nhất chỉ có thể sinh sản 250 đài. Nói như vậy, một tháng chỉ có thể ngoài định mức sinh sản 50 đài chiến tranh ma pháp khôi lỗi lạc. Đúng vậy, dù sao nghị hội cũng là sẽ giám sát nguyên vật liệu lưu động, mỗi tháng có thể ngoài định mức chế tạo 50 đài, hay là lô ân các hạ đầu nhập vào số lớn ô hế chi dân kết quả. Khi nợ mặn viện sĩ, nếu như ta tiếp tục gia tăng đầu nhập ô hế chi dân số lượng, có hay không có thể gia tăng mỗi tháng sản xuất chiến tranh ma pháp khôi lỗi số lượng? Lô ân các hạ, coi như đầu nhập càng nhiều ô hế chi dân, chỉ sợ cũng không cách nào sinh sản càng nhiều chiến tranh ma pháp khôi lỗi. Dù sao ô hế chi dân chỉ là khai thác quảng sát sinh sản chiến tranh ma pháp khôi lỗi, vẫn là phải nhân viên chuyên nghiệp mới có thể. Lô Ân nghe được lời nói này, biểu hiện mười phần thất vọng. Có đúng không? Lô Ân các hạ, ta có một chuyện không rõ, ngài tại sao muốn nhiều như vậy chiến tranh ma pháp khôi lỗi à? Ta dự định hướng đông khai thác một phen, triệt để khống chế cầu đất cả cờ lạn. Lô Ân các hạ, ta nghe nói, đế quốc dự định cùng phía đông quốc gia kia hòa giải, ngài còn muốn khởi xướng chiến tranh sao? Hoa giải, những người kia thật coi là phía đông quốc gia kia sẽ cùng chúng ta cùng giải. Bọn hắn sợ là quên đi, ban đầu là như thế nào đối đại những người kia, huyết tinh tàn sát, di thi bạn giảm, thật coi là đốt đi sách, những người kia liền không nhớ rõ. Khi nợ mặn tự nhiên biết, Lô Ân ý tứ, ma pháp đế quốc cùng đại tần đế quốc quan hệ trong đó, có thể không chỉ riêng là vì thổ địa, hai quốc gia ở giữa còn có cái kia dù cho đi qua ngàn năm, đều không nhất định có thể tẩy xong cửu hận. Tốt, khi nợ mặn biện sĩ, ta không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu, tạm thời rời đi trước. Thật sao? Chỉ cần một viên nửa lượng liền có thể tại trong hai canh giờ, đến thành một dương. Chu Tam nhìn trước mắt cái này kỳ lạ quái vật giọng nói chuyện bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với trước mắt quái vật này, nói rất dài dòng. Ước chừng nửa tháng trước đó, một chi 2000 người quân đội xuất hiện ở bọn hắn bên ngoài trấn. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn tưởng rằng gỗ lín lại sầm lớn, về sau mới phát hiện, chi quân đội này chỉ là chú đóng ở bọn hắn ngoài trấn mà thôi. Chi quân đội này, mỗi ngày không phải chạy bộ, chính là sắp xếp đội hình chỉnh tề, một bên hô hào nghiêm, nghỉ, một bên làm lấy kỳ quái động tác. Vừa mới bắt đầu, trong trấn người sẽ còn đi xem, bất quá thời gian lâu về sau, tất cả mọi người quen thuộc cũng liền không có người nào đi xem. Chi quân đội này chú đóng ở bọn hắn ngoài trấn, chẳng những không có quấy rối bọn hắn, mà lại bọn hắn thôn trấn cũng bởi vì chi quân đội này tồn tại, phồn vinh không ít. Nguyên nhân là bởi vì, tại quân đội đóng trại về sau không lâu, lại tới một nhóm người lớn, những người này ở đây ngoài trấn dựng lên mấy cái đại tác phường. Trong đó còn thuê trong trấn không ít người, mà trong trấn người cũng sẽ bán một ít gì đó cho chi quân đội kia. Đối với trên trấn người mà nói, chi quân đội này thế nhưng là cực kỳ tốt, bởi vì chẳng những để trên trấn người đã kiếm được tiền, còn bảo vệ thôn trấn an toàn. Bất quá Chu Tam lại đối với chi quân đội này nhưng không có hảo cảm gì. Bởi vì Chu Tam phát hiện, chính mình thanh mai trúc mã, giống như không thích chính mình. Trước kia, hai người không làm gì, liền sẽ cùng một chỗ đến ngoài trấn bờ sông xem mặt trời lặn, có thể từ khi chi quân đội kia tới về sau, Chu Tam phát hiện, chính mình thanh mai trúc mã, có thời gian rảnh, không còn cùng mình cùng một chỗ xem mặt trời lặn, mà là sẽ ngơ ngác nhìn trong quân doanh binh sĩ, một bên nhìn còn vừa sẽ chảy nước miếng, nói rất đẹp à. Thật nhiều soái ca a. Thật là khó tuyển a, cái gì? Mặc dù, Chu Tam cũng không thể không thừa nhận, trong quân doanh binh sĩ, y phục kia xác thực nhìn so với chính mình đẹp trai ưu điểm, những binh lính kia cũng xác thực so với chính mình tinh khí thần muốn tốt một chút. Nhưng là, chính mình cùng thanh mai trúc mã vài chục năm tình cảm, độ khó không bằng một đám người xa lạ. Mặc dù nói, nếu như có thể, Chu Tam cũng xác thực muốn gia nhập chi quân đội kia, tuyệt đối không phải là bởi vì y phục của bọn hắn đẹp trai, có thể hấp dẫn trên thị trấn tiểu cô nương cùng tỷ tỷ, đám a di chú ý bất quá, những này đều vào hôm nay bị cải biến, bởi vì ngay hôm nay, một con quái vật đột nhiên xuất hiện ở ngoài trấn. Quái vật hình dạng thế nào, Chu Tam cũng không có thấy rõ ràng, bởi vì người của quân đội tự tuyệt bọn hắn tới gần, bất quá Chu Tam có thể khẳng định quái vật kia rất rất lớn rất lớn, so với bọn hắn trong trấn tử đường còn lớn hơn. Mà tại quái vật kia sau khi rời đi, ngoài trấn xuất hiện một đầu kỳ quái nói đường. Con đường này một mực thông đến cái kia vài tòa căn phòng lớn phía trước, mà lại con đường này dưới đáy là dùng đá vụn trải ở giữa thì là từng cây giống như hòn đá thạch điều, nhưng là nhìn gần cũng không phải núi đá, mà phía trên nhất lại có bốn cái hoàn toàn do thiết trụ tạo thành dài mảnh. Không đợi Chu Tam từ cái này kỳ quái nói giữa lộ kịp phản ứng, Chu Tam liền nhìn thấy một cái bốc lên bạch điên quái vật từ kỳ quái nói trên đường chạy tới. Nhìn thấy quái vật này lần đầu tiên, Chu Tam liền dọa sửng sốt. Bởi vì Chu Tam từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật dạng này, quái vật tối thiểu có hơn 100 mét dài như vậy, nó toàn thân cao thấp rõ ràng đều là dùng làm bằng sắt. Cái này một thân sắt dung, không biết có thể đánh bao nhiêu cái quốc. Sau đó, Chu Tam trông thấy quái vật này trong bụng thế mà xuống tới rất nhiều người. Mà trải qua một đoạn thời gian quan sát, Chu Tam xác định một việc, quái vật kia cũng không có ác ý mà vừa mới, người của quân đội nói, bọn hắn những người bình thường này đều có thể trèo lên là quái vật, tại trong hai canh giờ đến thành mục dương. Đối với thuyết pháp này, Chu Tam là không tin, nhưng là vẫn không chịu nổi lòng hiếu kỳ, tiến lên hỏi thăm. Từ quân đội trong miệng, Chu Tam biết, chỉ cần hoa một viên nửa lượng, liền có thể tại trong hai canh giờ đến bên ngoài mấy trăm dặm thành mục dương. Phải biết, trước kia nếu như bọn hắn muốn đi thành mục dương, tối thiểu đến tiêu tốn thời gian 10 ngày a, mặc dù không biết thật giả, nhưng là Chu Tam vẫn là không nhịn được bỏ ra một viên nửa lượng, leo lên cái này gọi xe lửa quái vật. Vừa lên đến, Chu Tam liền nhìn thấy quái vật nội bộ cũng không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bên trong ngược lại có rất nhiều làm bằng gỗ chỗ ngồi. Chu Tam tùy tiện tìm một vị trí tòa xuống dưới, thông qua một bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đợi không bao lâu, Chu Tam nghe được một tiếng chói hai tiếng ô ô tiếp lấy, liền nhìn thấy đại lượng sương mù màu trắng xuất hiện ở trước mắt. Sau đó Chu Tam cảm nhận được quái vật bắt đầu di động. Vừa mới bắt đầu tốc độ còn không mau, có thể theo thời gian trôi qua, Chu Tam có thể cảm nhận được quái vật tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn xem bên ngoài phi tốc hướng về sau di động cảnh sát, Chu Tam có thể khẳng định quái vật tốc độ đã vượt qua trong trấn chạy nhanh nhất xe lửa. Cho dù là để trong trấn điều khiển xe lửa kỹ thuật tốt nhất Triệu Quang Dực tới so ra kém cái này quái vật tốc độ. Lúc này Chu Tam ý thức được, cái này quái vật có lẽ thật có thể tại trong 2 canh giờ từ bọn hắn thôn trấn đến thành một dương. Chương 148, san giết cá sấu sắt. Chương 148, san giết cá sấu sắt. Nhìn xem xe lửa rời đi, Doanh Kiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trải qua hơn một tháng thời gian, binh công xưởng cùng trấn Chu Gia ở giữa đường sắt rốt cục liên thông. Trước đây không lâu, xe lửa đem số lớn đạn pháo vận chuyển đến trấn Chu Gia, cho nên thời gian kế tiếp liền có thể triển khai đối với cá sấu sắt săn giết hành động. Hôm sau, Nam Đoan Duyên xuyên trạch, mấy chục chiếc xe bò xuất hiện tại đầm lầy bên cạnh. mỗi một chiếc xe bỏ cái gì đều có mấy cái heo dê những này xúc vật. Tiếp lấy các binh sĩ liền heo dê vồ xuống, trực tiếp cắt những này heo dê cổ. Đại lượng huyết dịch trong nháy mắt chảy ra, đem xung quanh đầm lầy nhuộm thành màu đỏ. Theo huyết dịch quyết tán, trước kia bình tĩnh đầm lầy mặt nước bắt đầu nổi lên gợn sóng. Cá sấu sắc có được phi thường xuất sắc khứu giác, một khi ngửi được mùi máu tươi liền sẽ bị hấp dẫn tới. Đại lượng máu tươi quyết tán ra đến về sau, phương viên vài dặm cá sấu sắc cũng bắt đầu bạo động. Tại đem lên 100 con heo dê giết chết tại đầm lầy bên cạnh về sau, các binh sĩ đem một bộ phận heo dê huyết dịch rơi tại trên mặt đất, hướng nơi xa di động. Không bao lâu, một đầu màu nâu đen cá sấu sắc từ trong nước bò lên ra ngoài, một ngụm liền đem một con cừu lôi vào trong nước, mà vừa mới đem dê kéo vào trong nước một cái khác cá sấu sắc liền cắn dê một cái chân khác. Sau đó, hai cái cá sấu sắc bắt đầu tiến hành quay cuồng, vài vòng lăn lông lốc xuống đến, một cái cá sấu sắc liền từ xác dê phía trên kéo xuống một cái đùi dê. Theo cá sấu sắc phân thây hành vi, càng nhiều cá sấu sắc bị hấp dẫn tới. Từng cái cá sấu sắc đem bên bờ heo xác dê thể kéo vào trong nước, sau đó lập tức bắt đầu cắn xé. Tại trong thời gian cực ngắn, nơi này liền tụ tập mấy trăm con cá sấu sắc. Những này cá sấu sắc trong nước không ngừng xé rách, cuồn cuộn lấy thi thể, đem mặt nước ấy đến hỗn loạn tương mừng. Rất nhiều cá sấu sắc trong nước còn cùng mặt khác cá sấu sắc đánh lên. Ngay tại cá sấu sắt bọn họ hưởng thụ con ác thú thịnh yến lúc, một phát 75 ly đạn pháo rơi vào dày đặc cá sấu sắt bầy ở trong. Ngay tại xé rách thi thể, khoảng cách gần nhất mấy cái cá sấu sắt trực tiếp bị cái này phát pháo đạn bứt ra đứng lên. Khoảng cách hơi nơi xa một chút thì tại đạn pháo ảnh hưởng dưới ngừng ăn hành vi, cá sấu sắt bọn họ còn không có kịp phản ứng, càng nhiều đạn pháo rơi xuống. Dầm dầm dầm, trước đó chính tụ tập cùng một chỗ hưởng thụ thức ăn cá sấu sắt trong nháy mắt bị đạn pháo nổ phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì các binh sĩ đặc biệt chọn lấy một mảnh nước tương đối cạn địa phương, cho nên cá sấu sắt bọn họ không cách nào nhanh chóng lặn xuống nước chạy trốn. Mà 75 ly pháo công kích đến từ bên ngoài mới giảm, những này đã vượt qua cá sấu sắt phạm vi hiểu biết. Pháo kích vẹn vẹn chỉ kéo dài 30 giây liền đình chỉ. Nhưng là 30 giây thời gian, mảnh đất này bị bắn ra mấy trăm phát pháo đạn, bị heo máu dê dịch hấp dẫn tới mấy trăm con cá sấu sắt, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết bởi pháo kích. Trên mặt nước phiêu khắp cá sấu sắt thi thể. 75 ly pháo lần thứ nhất thực chiến liền phô bày nó đáng sợ uy lực. Doanh Kiên nghe nơi xa truyền đến tiếng pháo, biết là địa phương khác đã bắt đầu săn giết cá sấu sắt. Bởi vì duyên xuyên trạch phạm vi quá lớn, Doanh Kiên dưới trướng 2000 người thực sự có một ít không đủ. Cho nên, vì đề cao săn giết hiệu suất, Doanh Kiên đem 2000 người chia làm 4 chi đội ngũ. Mỗi chi 500 người, mang theo có 10 rất súng máy hạng nặng mạ xỉm cùng 10 môn 75 ly pháo, tiến hành cá sấu sắt săn giết hành động. Vừa mới tiếng pháo, hẳn là có mặt khác đội ngũ bắt đầu săn giết cá sấu sắt, mà Doanh Kiên dẫn đầu 500 người thì đem mục tiêu nhắm ngay một tòa duyên xuyên trạch bên trên đảo nhỏ. Cá sấu sắt làm cá sấu một loại, mặc dù nói là ma thú, nhưng là cũng vô pháp vi phạm quy luật tự nhiên. Làm cá sấu một loại, cá sấu sắt cũng thuộc về động vật máu lạnh, cho nên cá sấu sắt bọn họ thường xuyên sẽ tụ tập cùng một chỗ phơi nắng. Mà Doanh Khiên mục tiêu chính là duyên xuyên trạch một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này diện tích lớn ước chừng 30.000 mét vuông tả hữu. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng cá sấu sắt ở phía trên phơi nắng, nhất là như hôm nay khí vẫn còn tương đối rất lạnh. Cá sấu sắt không hội trưởng thời gian ở tại trong nước. Mà lúc này, trên hòn đảo kia mặt cũng sớm đã lít nha lít nhít tụ tập nó hàng ngàn hàng vạn cá sấu sắt. Hòn đảo nhỏ này từ không trung nhìn lại, đều là từng cái ngay tại hưởng thụ ánh nắng cá sấu sắt. Số lượng khổng lồ, để cho người ta vẹn vẹn là nhìn một dạng, đều có một ít tê cả da đầu. Nếu như là chứng sợ nơi đông đúc người bệnh nhìn thấy trên đảo nhỏ tình hình, nhất định sẽ phát bệnh. Mà lúc này, tại khoảng cách đảo nhỏ 5 cây số địa phương, 10 môn 75 ly pháo đã nhắm chuẩn đảo nhỏ. Thả. Đông đông đông, 10 môn 75 ly pháo pháo tạo thành viên, lập tức khai hỏa. Đang đánh ra phát thứ nhất đạn pháo về sau, pháo tạo thành viên liền bắt đầu phát xạ phát thứ hai đạn pháo. Nhờ vào 75 ly pháo có giãn bệ pháo, pháo tạo thành viên phát xạ tốc độ thật nhanh, mặc dù nói không cách nào đạt tới mỗi phút đồng hồ 30 phát loại này cao xạ nhanh, nhưng là Doanh Kiên đoán chừng một phút đồng hồ đánh cái 20 phát vẫn là có thể. Mà thông qua kính viễn vọng, Doanh Kiên tự nhiên cũng nhìn thấy 75 ly pháo tại trên đảo nhỏ chế tạo bạo tạc. 10 môn 75 ly pháo tại rất ngắn thời khắc bên trong liền đem không lớn đảo nhỏ cày một lần. Ở trên đảo tụ tập hơn vạn cá sấu sắt, tại dày đặc pháo kích bên dưới, ngay tại gặp đổ sát, duyên xuyên trạch nhiều cái địa phương đều trở thành đại tần quân đội bãi săn. Từng cái đã từng khó mà bị giết chết cá sấu sắt biến thành từng bộ không có sinh tức thi thể. Cá sấu sắt máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn đầm lầy. Ngay đầu tiên, 2000 binh sĩ liền săn giết vượt qua 15.000 chỉ cá sấu sắt. Có thể nói, chỉ một ngày săn giết hành động, liền không sai biệt lắm đem duyên xuyên đầm lầy khu vực phía nam cá sấu sắt rào sát sạch sẽ. Mà đại quy mô săn giết hành động tại ngày thứ 2 liền đình chỉ. Ngày thứ 2 bắt đầu, săn giết hành động liền bắt đầu hướng quy mô nhỏ tiến hành. Săn giết chủ lực cũng do 75 ly pháo biến thành súng máy hạng nặng mạ xin cùng súng trường. Cá sấu sắt da cố nhiên kiên cố, nhưng là cá sấu sắt cổ bộ vị vỏ ngoài tương đối yếu kém, có thể bị súng trường đánh thấu. Mà săn giết hành động sở dĩ từ quy mô lớn biến thành quy mô nhỏ, chủ yếu là bởi vì duyên xuyên chặt khu vực một dương cá sấu sắt cơ bản đã bị săn giết hầu như không còn, còn lại cá sấu sắt hoặc là đã bỏ trốn mất dạng, hoặc là chính là lẻ tẻ tuyên bố tại trong vùng đầm lầy. Lúc này tiếp tục sử dụng 75 ly pháo có một ít đại tài tiểu dụng, mà không phải khu vực một dương duyên xuyên trạch bộ phận không có mệnh lệnh, không cách nào liên quan đến. Dù sao Doanh Kiên đất phong là một dương, nó dưới trướng chú quân là không thể tùy tiện đến quận khác địa phương đi. Mặt khác, vượt qua 15,000 chỉ cá sấu sắt thi thể, đã để doanh khiên binh lính dưới quyền vô lực xử lý. Dù sao, một cái trưởng thành cá sấu sắt trọng lượng không sai biệt lắm có 100 cân tả hữu, xử lý vẫn tương đối phiền phức. Vì thế lúc, doanh khiên triệu tập khu vực Mộc Dương đại lượng đồ tể. Những này đồ tể chủ yếu là đến lột da, loại bỏ thịt. Mặc dù nói, đại đa số cá sấu sắt thi thể đều đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là vẫn là có thể đạt được rất nhiều thịt cùng da cá sấu. Da cá sấu sẽ trước tiến hành hong khô, thanh tẩy các loại trình tự. Mà đại lượng cá sấu sắt thịt thì tại trải qua đơn giản ướp gia vị về sau, liền bị lắp đặt xe lửa, vận chuyển về binh công xưởng chỗ ở những này cá sấu sắt thịt sẽ thành từng cái thịt hộp. Chúng ta đạt được bao nhiêu mà thú tinh hạch ra? Doanh Kiên hướng Mông Triệu hỏi thăm. Hắn nhưng không có quên, đại lượng săn giết cá sấu sắt mục đích chủ yếu nhất là vì cá sấu sắt trên người mà thú tinh hạch. Quân thượng, tin tức tốt à, vẹn vẹn cả ngày hôm qua, chúng ta liền thu hoạch vượt qua 30,000 mai cá sấu sắt tinh hạch ra. Doanh Kiên sửng sốt một chút, nếu như nhớ không lầm, hôm qua săn giết cá sấu sắt tổng cộng mới 15,000 chỉ tả hữu, làm sao cá sấu sắt ma thú tinh hạch lại biến thành 30,000 mai? Chẳng lẽ một cái cá sấu sắt còn có thể có 2 viên ma thú tinh hạch phải không? Cũng không có nghe nói cá sấu sắt có 2 viên ma thú tinh hạch a. Chương 149, Vương Nghị quyết định chương 149, Vương Nghị quyết định Mông Triệu, các ngươi có phải hay không thống kê sai lầm, ta nhớ được hôm qua không phải mới báo cáo, săn giết ước chừng 15,000 chỉ cá sấu sắt sao? Tại sao phải thu hoạch 30,000 mai ma thú tinh hạch đâu? Quân thượng, ngài có chỗ không biết à, cái này 30,000 mai ma thú tinh hạch trong đó có hơn 12,000 mai, đúng là từ hôm qua săn giết cá sấu sắt trên thân lấy được. Về phần mặt khác hơn một vạn mai, thì là chúng ta tại trong đầm lầy tìm tới, nhất là cái kia cá sấu sắt phơi nắng đảo nhỏ, chúng ta chọn vẹn tìm được hơn vạn mai ma thú tinh hạch à. Doanh Kiên lần này xem như hiểu rõ ra, nguyên lai, đại đa số ma thú tinh hạch cũng không phải là hôm qua thông qua săn giết lấy được, mà là tại trong ao đầm tìm tới. Mà rất nhanh, Doanh Kiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cá sấu sắt là ma thú cấp 3, nó tuổi thọ ước chừng là khoảng 50 năm. Mà cá sấu sắt tại Duyên Xuyên Trạch xương vương xương bá đã không biết bao lâu. Cá sấu sắt trưởng kỳ sinh hoạt tại Duyên Xuyên Trạch, tự nhiên không thể tránh né sẽ xuất hiện sinh lão bệnh tử loại tình huống này. Mà cá sấu sắt tử vong về sau, nó thể nội ma thú tinh hạch tự nhiên liền để lại xuống tới. Ở thế giới này, tuyệt đại đa số ma thú cũng sẽ không đi thôn vệ mặt khác ma thú tinh hạch. Cho nên, đối với Doanh Khiên có tác dụng trọng yếu ma thú tinh hạch, đối với cá sấu sắt tới nói, bất quá là dâu ria đồ vật mà thôi. Mà tử vong cá sấu sắt tự nhiên để lại số lượng khổng lồ ma thú tinh hạch. Giờ khắc này, Doanh Khiên càng muốn đem hơn Duyên Xuyên Trạch bên trong cá sấu sắt đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì dựa theo Doanh Khiên đoán chừng, Duyên Xuyên Trạch bên trong cá sấu sắt tối thiểu có mấy trăm ngàn, đây là cá sấu sắt không biết bao nhiêu năm sinh sôi sau này số lượng. Mà trước đó, có bao nhiêu cá sấu sắt chết tại Duyên Xuyên Trạch? 100,000, 1 triệu hay là 10 triệu? Nếu như lấy trước đó ma thú tinh hạch tỷ lệ đến tiến hành suy tính, Duyên Xuyên Trạch bên trong ma thú tinh hạch tối thiểu là cá sấu sắt số lượng nhiều gấp đôi. Mà lại, vẫn là không có tiến hành kỹ càng tìm kiếm tình huống. Nếu như đối với Duyên Xuyên Trạch tiến hành kỹ càng tìm kiếm, Doanh Khiên tin tưởng có thể tìm được càng nhiều ma thú tinh hạch. Mông Triệu, ngươi lập tức tổ chức binh sĩ tại Duyên Xuyên Trạch bên trong cẩn thận tiến hành tìm kiếm, nhìn xem có thể tìm tới bao nhiêu ma thú tinh hạch. Ê, ca, lại nói Tín Nguyên quân đến cùng dáng dấp ra sao a? Trấn Chu sợ lửa đứng. Một hàng xe lửa mới vừa từ thành Mộc Dương đã tới nơi này. Ngay sau đó, từ xe lửa bên trên xuống tới một đám người. Trong đó một tên mang theo mạng che mặt nữ tử, đối với một bên một tên nam tử hỏi: "Ta muội, ta cũng không có gặp qua, cho nên ta cũng không biết." Đoàn người này, dẫn đầu nam tử, đương nhiên đó là Vương Nghị. Từ khi bị cha mình đuổi ra khỏi nhà về sau, Vương Nghị liền dẫn 500 Vương thị tử đệ cùng mình Tam Muội đến đây Mộc Dương. Tại bỏ ra hơn 2 tháng thời gian đến Mộc Dương lúc, lại nghe nói Tín Nguyên quân mang binh tiến đến tiến công Gỗ Lĩnh. Mà lúc này đã không có chức quan trong người Vương Nghị, tự nhiên không có khả năng tiến về tiền tuyến, cho nên chỉ có thể trước tiên ở Mộc Dương dàn xếp lại. Về sau, mai mới chờ đến lúc đến Doanh Khiên trở về Mộc Dương, có thể hết lần này tới lần khác Doanh Khiên có một đống lớn sự tình phải bận rộn. Vương Nghị mặc dù nhiều lần cầu kiến, nhưng đều bị từ tuyệt. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì đoạn thời gian kia, Doanh Khiên xác thực bận điệu, tự nhiên không để ý tới gặp Vương Nghị một đoàn người. Mà các loại Doanh Khiên bận điệu quá mức về sau, liền đem Vương Nghị muốn bái phòng chính mình sự tình ném ra sau đầu. Về phần tại sao sẽ quên, đương nhiên là bởi vì Mông Triệu. Là Mông thị nhất tộc người, Mông Triệu tự nhiên cùng Vương thị nhất tộc không đối phó. Tuy nói không đến mức quá phận khó xử Vương Nghị, nhưng là, lúc đó không thấy Vương Nghị thế nhưng là Doanh Khiên chính mình nói. Về phần sau đó, Mông Triệu vì cái gì không nhắc nhở một chút, cũng là bình thường sao. Mông Triệu không có ở Doanh Khiên bên tai nói Vương thị nhất tộc nói xấu đã là không sai rồi, chỗ nào sẽ còn giúp Vương thị nhất tộc thông báo hành tung. Mà Vương Nghị một mực chờ hồi lâu, rốt cục tại trước đây không lâu, hiểu rõ đến Doanh Khiên đã đi tới trấn Chu gia cho nên liền mang theo muội muội mình tới trước. Mà so với muội muội mình vấn đề, Vương Nghị càng thêm để ý là cái kia gọi xe lửa đồ vật. Hai canh giờ mà thôi, liền từ thành Mộc Dương đã tới bên ngoài mấy trăm dặm trấn Chu gia. Tốc độ này đã vượt qua khinh kỵ tốc độ. Phải biết, ngựa loại động vật này, nó sức chịu đựng nhưng thật ra là phi thường kém. Tốc độ cao nhất chạy chiến mã có thể liên tục chạy 20-30 dặm, đã coi như là không tệ. Đây cũng là vì cái gì, truyền lại tin tức khẩn cấp dịch trạm, bình thường đều là mỗi cách 20 dặm thiết lập một chỗ. Bởi vì ngựa tốc độ cao nhất chạy 20 dặm, liền không sai biệt lắm đến cực hạn. Lúc này nhất định phải thay ngựa, nếu như không thay ngựa chỉ sợ không được bao lâu, ngựa liền sẽ vô lực tiếp tục chạy. Mà vừa mới, Vương Nghị tính toán một cái, 2 canh giờ, 300 dặm đường. Tốc độ này, ngày kế, trọn vẹn có thể đạt tới 1800 dặm. Đế quốc dùng để truyền lại tin tức khẩn cấp 800 dặm khẩn cấp, cùng thứ nhất so, đơn giản chính là đệ đệ. Mà so với truyền lại tin tức, cái kia gọi xe lửa đồ vật, càng lớn trọng yếu hẳn là vận chuyển nhân viên cùng vật tư. Vương Nghị nhìn cho, vừa mới kia hàng xe lửa tối thiểu chở mấy trăm người, mà bây giờ, đại lượng hàng hóa đang bị mang lên xe lửa. Vương Nghị mặc dù không có ở tiền tuyến chém giết qua, nhưng là, làm võ tướng thế gia, hắn đã đầy đủ ý thức được, xe lửa đối với quân sự tác dụng cực lớn. Nếu như xe lửa có thể tại cả nước phổ cập ra như vậy, trước kia phải hao phí mấy tháng triệu tập quân đội vật tư, có thể tại mấy ngày thời gian bên trong liền triệu tập hoàn tất. Mà cái này đối với quân sự ý nghĩa là to lớn. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, vài ngày trước ngươi địch nhân đối diện binh lực hay là cùng ngươi chia 5 năm, mọi người nhân số không sai biệt lắm, nhưng là vài ngày sau người đối diện số đột nhiên nhiều hơn ngươi gấp bội, ngươi nói ngươi mộng không mà bức. Mà giờ khắc này Vương Nghị cũng ở trong lòng hạ một cái quyết định, đó chính là thật tốt đi theo vị này Tín Nguyên quân bên người. Trước đó Vương Nghị nhưng thật ra là bất mãn phụ thân nó an bài. Tại Vương Nghị xem ra, bọn hắn Vương thị nhất tộc chính là đại tần đem cửa, nhiều năm trước tới nay cũng coi là đại sạc lập không ít công lao. Kết quả cha mình lại là đưa muội muội, lại là muốn chính mình đi theo đối phương bên người. Cái này tự nhiên không cách nào làm cho Vương Nghị hài lòng. Bất quá, đang nhìn qua xe lửa hiệu quả về sau, Vương Nghị biểu thị, đời này hắn nhất định phải là Tín Nguyên quân hiệu mệnh. Sau đó, Vương Nghị phủi một chút chính mình tam muội. Nghĩ nghĩ nhà mình tam muội dung mạo cùng dáng người, hắn bắt đầu cân nhắc, nhà mình tam muội có hay không hấp dẫn đối phó lực chú ý năng lực. Chủ yếu là không biết cái này Tín Nguyên quân thích gì dạng. Hiện tại, Đại Tần còn không có bao nhiêu người ý thức được Tín Nguyên quân giá trị, chính mình hẳn là nhanh chóng để cho mình muội muội cùng Tín Nguyên quân cùng một chỗ. Dạng này, đối với Vương thị nhất tộc mới là có lợi nhất. Đến, nhìn một chút, thiết giáp gia chế tác đai lưng, kiên cố dùng bền, ngoại quan xinh đẹp. Mới ra nổi cá sấu sắt thịt hầm, thơm ngào ngạt, chỉ cần một viên tiền liền có thể mua một cân. Vương Nghị nhìn xem bốn chỗ giao hàng bán hàng rong, không khỏi giật mình. Vương Nghị không nghĩ tới, tại loại địa phương vắng vẻ này, lại có thể nhìn thấy một màn như thế. Theo nhằm vào cá sấu sắt quy mô lớn săn giết hành động, trấn Chu gia trong khoảng thời gian ngắn trở thành toàn bộ quận Mộc Dương địa phương phồn hoa nhất. Muốn cá sấu sắt thế nhưng là đồ tốt à, mặc kệ là vỏ ngoài hay là nó thịt, đều là hiếm có. Mặc dù bởi vì quân đội săn giết hành động, quân đội đem duyên xuyên trạch bên ngoài phong tỏa đứng lên, nhưng là hay là có rất nhiều thương nhân nghe hỏi chạy đến. Những thương nhân này sẽ không chính mình tiến hành săn giết, nhưng là bọn hắn có thể thu mua quân đội săn giết cá sấu sắt thi thể. Tuy nói quân đội đem lại đa số cá sấu sắt vỏ ngoài cùng thịt đều thông qua xe lửa vận chuyển trở về binh công xưởng, nhưng là hay là có rất nhiều lưu lại. Dù sao, vì tiết kiệm thời gian, quân đội chỉ là đem cá sấu sắt trên người chủ thể bộ đội bảo lưu lại đến, mà khác một chút bên cạnh chân chân đều sẽ bán ra cho các thương nhân. Chính những này cạnh góc mặc dù không bằng chủ thể bộ phận đáng tiền, nhưng là cũng may thắng ở số lượng nhiều. Chương 150, cô phụ chương 150, cô phụ quân thượng ngoài doanh trại có một đám người đến đây bái phỏng. Ai, ta không phải đã nói rồi sao, phàm là đến đây bái phỏng người, hết thảy không thấy. Doanh Kiên đối với những cái kia đến đây bái phỏng người của mình, 10 phần phiền chán. Tại Doanh Kiên ở lâu trấn Chu gia về sau, liền có rất nhiều người đến đây bái phòng Doanh Kiên. Trong này có thương nhân, có Mộc Dương bản địa cùng xung quanh phú hộ, đại tộc, quan viên. Doanh Kiên rất rõ ràng, những người này đến đây bái phòng lý do của mình, không ở ngoài coi trọng mình thân phận. Nhưng là, Doanh Kiên lại không có ý định để ý tới bọn hắn, chủ yếu là, Doanh Kiên phải xử lý sự tình rất nhiều. Từ binh công xưởng sinh sản, đến nguyên vật liệu thu hoạch, đến đường sắt kiến thiết, ven đường từng cái điểm tiếp tế, nhà ga vị trí xác nhận, đều muốn Doanh Kiên xử lý. Doanh Kiên hiện tại bận bịu hận không thể 1 giờ bẻ thành 2 giờ dùng, đâu còn có công phu gặp những này đến định nọt người của mình. Cho nên, Doanh Kiên cũng sớm đã phân phó, phàm là có người muốn tới bái phòng chính mình đều muốn biện pháp thoái thác. Quân thượng, hôm nay tới đây người thân phận có một ít đặc thù, là Vương thị nhất tộc. Vương thị nhất tộc, tại Đại Tần, họ Vương rất nhiều, nhưng là, có thể được xưng là Vương thị nhất tộc, chỉ có Đại Tần Tam đại tướng môn bên trong Vương thị nhất tộc. Nếu quả như thật là Vương thị nhất tộc, như vậy Doanh Kiên cũng phải nhín thời giờ gặp một lần. Bởi vì Vương thị nhất tộc tại Đại Tần lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, không giống trước đó những cái kia đến đây bái phòng người của mình không phải thương nhân chính là một chút đại tộc. Mặc dù nói thân phận của những người này đối với bách tính bình thường tới nói xác thực không thấp, nhưng là đối với Doanh Kiên vị này phong quân tới nói, đến đây bái phòng thương nhân cùng đại tộc cùng quan viên, coi như Doanh Kiên cự tuyệt bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì thân phận của những người này cũng không tính cao. Đại Tần đế quốc luôn luôn là nặng nông đè ép buôn bán, cho nên các thương nhân mặc dù có tiền nhưng là địa vị xã hội cũng không cao, mà Mộc Dương cùng xung quanh địa khu đều thuộc về biên cảnh địa khu, có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp đại tộc thực lực còn không cách nào làm cho Doanh Kiên hoặc là Đại Tần triều đình lau mắt mà nhìn. Về phần quan viên, Doanh Kiên thì càng không có gì phải sợ. Lấy Doanh Kiên bây giờ thân phận, trên địa phương quan viên đáng giá Doanh Kiên coi trọng, hoặc là hợp lý quận thủ hoặc là nơi đó chú quân tướng lĩnh. Nhưng vấn đề là, loại cấp bậc này quan viên là không có khả năng tự tiện gặp mặt Doanh Kiên. Mà lại, bọn hắn cũng bận quá không có thời gian đến gặp mặt Doanh Kiên. Cho nên đối với trước đó tới bái phòng thương nhân quan viên, đại tộc, thắng có thể không coi trọng, nhưng là Vương thị nhất tộc, Doanh Kiên không cách nào không coi trọng. Dẫn bọn hắn tới gặp ta đi. Đúng rồi, đem Mông Triệu cũng gọi tới ấy. Doanh Kiên để Mông Triệu đến đây, một là muốn cho Mông Triệu ở một bên, cho mình tham khảo một chút, dù sao mình đối với Vương thị nhất tộc hiểu rõ có hạn. Hai, thì là để Mông Triệu an tâm. Mông thị nhất tộc cùng Vương thị nhất tộc một mực có một ít ma sát, bây giờ Doanh Khiên dưới trướng đại đa số cơ tầng sĩ quan đều là Mông thị nhất tộc người tại đảm nhiệm. Có thể nói, Doanh Khiên dưới trướng 3000 người chủ quân, chân chính phát huy bọn hắn sức chiến đấu, cũng không phải là Doanh Khiên, mà là mấy trăm tên Mông thị nhất tộc người. Dù sao, Doanh Khiên coi như bản sự lại lớn, cũng không thể để 3000 người như cánh tay sai sự. Doanh Khiên muốn khống chế, chỉ huy 3000 người, nhất định phải dựa vào cơ tầng sĩ quan để hoàn thành. Cho nên, trước mắt, đối với Doanh Khiên dưới trướng 3000 quân đội tới nói, Mông thị nhất tộc là vô cùng trọng yếu tồn tại. Mà Mông thị nhất tộc cùng Vương thị nhất tộc có một ít ma sát, Doanh Khiên không hy vọng bởi vì chính mình gặp mặt Vương thị nhất tộc người, dẫn đến cùng Mông thị nhất tộc quan hệ trở nên kém. Dù sao nói đến Mông thị nhất tộc thế nhưng là cái thứ nhất hướng Doanh Khiên ném ra ngoài cảnh ô lưu. Mặc kệ là cái gì, thứ nhất đều là có ý nghĩa là thủ. Quân thượng, ngài tìm ta. Mông Triệu a, ngươi trước tiên ở một bên chờ lấy, một hồi có việc hỏi ngươi. Ê! Mông Triệu vừa mới đến không bao lâu, Vương thị nhất tộc người liền tiến đến. Vương Nghị tham kiến Tín Nguyên quân. Vương Nghị làm đem tin tức của mình cáo vị Dương quân, dẫn đến mình bị đâm giết Vương Nghị, Doanh Khiên tự nhiên biết. Chỉ là Doanh Khiên không nghĩ tới, Vương thị nhất tộc người thế mà đem Vương Nghị phái tới gặp mặt chính mình, không sợ ác chính mình sao? Vương Nghị gặp Doanh Khiên đang nghe chính mình tự báo thân phận về sau, không nói gì, tự nhiên biết Doanh Khiên vì cái gì không nói lời nào. Vương Nghị làm sự tình, đổi là ai cũng sẽ không dễ chịu. Mặc dù Doanh Khiên khó chịu Vương Nghị hành động, nhưng là, bất kể nói thế nào, người ta cũng là Vương thị nhất tộc người, mà lại liên quan tới chính mình ám sát sự kiện, chính mình tứ tỷ đã làm xử lý. Nếu làm hoàng đế tứ tỷ đều không có muốn Vương Nghị mệnh, mình tại trên mặt nổi, cũng không thể nói thêm gì nữa. Nếu như mình lại so đo Vương Nghị sự tình, đây không phải là ra vẻ mình đối với mình tứ tỷ xử lý bất mãn. Làm một tên nhìn qua đông đảo tạo phản khu út chủ thị nhiều lần cùng hậu hắc video Doanh Khiên, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Cho nên, Doanh Khiên hay là chuyển đổi một chút biểu lộ. Nguyên lai là Vương Nghị tướng quân a, không có từ xa tiếp đón a. Mời ngồi đi. Quân thượng nói đùa, tại hạ bây giờ đã không phải là lang trung lệnh, bất quá chỉ là một tên bình dân mà thôi. Ai, Vương thị nhất tộc vì ta đại sắc lập hạ đông đảo công lao, khai cương quét thổ, bảo cảnh an dân, tự nhiên đáng giá ta kính trọng một phen. Vương Nghị nghe Doanh Khiên lời nói, trong lòng có từng tia cảm khái. Cái này vị Dương quân Doanh Hoa, thật đúng là không bằng Tín Nguyên quân a. Nhớ ngày đó, vị Dương quân bị chọn làm hoàng vị người thừa kế thời điểm, có thể là đem cái mũi đô chiều ngày, lúc trước nhà mình phái người đi kết giao đối phương. Vị Dương quân thái độ có thể mười phần không tốt, để Vương thị người một mực quỷ. Mà vị này Tín Nguyên quân, tại cùng Vương thị nhất tộc có hiềm khích tình huống dưới, còn có thể để bày tỏ hiện như vậy. Thật sự là không đơn giản à, bất quá, đối phương thật là tại Tây Đại Lục ở lại 5 năm sao? Một chút cũng nhìn không ra a. Đa tạ quân thượng. Lúc này, Vương Nghị thấy được đứng tại Doanh Khiên sau lưng Mông Triệu, lập tức mở to hai mắt nhìn, thốt ra: "Cô phụ." Phốc, Doanh Khiên trực tiếp đem vừa mới uống vào trong miệng trà phun tới. Cái này đang yên đang lành, Vương Nghị gọi mình cô phụ làm gì? Doanh Khiên cũng không có nhớ kỹ, chính mình cùng bọn hắn Vương thị nữ nhân kia có quan hệ, làm sao trong lúc bất chợt liền kêu lên chính mình dượng. "Vương Nghị, nhiều năm không thấy a." Lúc này, Doanh Khiên nghe được Mông Triệu thanh âm. Doanh Khiên lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai Vương Nghị kêu cô phụ không phải mình, mà là Mông Triệu a, chỉ là Mông Triệu làm sao lại thành Vương Nghị cô phụ đâu? Bất quá, nghĩ lại Doanh Khiên cũng hiểu Mông thị cùng Vương thị mặc dù có một ít hiềm khích, nhưng là nói cho cùng hai nhà đều là đại tần đỉnh cấp hào môn. Mà mặc kệ là thời đại nào môn đăng hộ đối đều là một cái không thể tránh khỏi sự tình. Lấy Vương thị, Mông thị tình huống của bọn hắn, đại tần đế quốc nội bộ có thể xứng với nhà bọn hắn, cũng xác thực không có bao nhiêu. Cho nên, Vương thị Mông thị lẫn nhau thông gia cũng liền không phải chuyện hiếm lạ gì. Dù sao, lấy hai nhà thân phận địa vị, đã chú định cùng bọn hắn cùng một cái vòng tròn người không có bao nhiêu. Cho nên, dù là hai nhà lẫn nhau thấy ngứa mắt, gả nữ nhi thời điểm, có thể lựa chọn đối tượng thật đúng là không nhiều. Cho nên, Vương Nghị cùng Mông Triệu có quan hệ thân thích, cũng không có gì thật là kỳ quái. Chỉ là để Doanh Khiên không có nghĩ tới là, tuổi tác tương đối nhỏ Mông Triệu, lại là Vương Nghị cô phụ. Nhìn hai người tuổi tác, Mông Triệu tối thiểu so Vương Nghị nhỏ 7, 8 tuổi a. Đây là có một ít vượt quá Doanh Khiên dự liệu. Bất quá, cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc, nhỏ tuổi, bối phận lớn, loại chuyện này cũng không có gì thật là kỳ quái. Doanh Khiên kiếp trước còn có một cái lớn hắn mấy tuổi chất từ đâu. Khu khu không biết, Vương Nghị công tử đến đây là vì chuyện gì a? Mông Triệu cùng Vương Nghị quan hệ, Doanh Khiên dự định trước để một bên. Hỏi trước một chút, Vương gia tới bái phòng chính mình nguyên nhân. Dù sao, Doanh Khiên cùng Vương gia quan hệ không tính là tốt bao nhiêu. Cho nên Doanh Khiên muốn nhìn một chút, Vương Nghị tìm đến mình là vì cái gì? Là vì xin lỗi hay là chuyện gì khác? Chương 151, khó mà cự tuyệt điều kiện chương 151, khó mà cự tuyệt điều kiện ta, Vương Nghị dẫn đầu Vương thị nhất tộc 500 tử đệ đến đây, nhìn gia nhập quân thượng trong quân, hy vọng quân thượng có thể đáp ứng, tại hạ nguyện ý từ một tên binh lính làm lên. Nghe được Vương Nghị lời nói, Doanh Khiên trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hắn có một ít không thể tin được, Vương Nghị, vị này bây giờ Vương thị nhất tộc có thành tựu nhất tử đệ, thế mà nguyện ý đưa về chính mình dưới trướng, còn nguyện ý từ một tên binh lính bình thường làm lên. Mặc dù nói, Vương Nghị vừa mới bị tước đoạt lang trung lệnh trước con này, nhưng là, lấy Vương thị nhất tộc năng lượng, Vương Nghị muốn lần nữa tiến vào đại tần quân đội, căn bản không phải việc khó gì. Mà lấy Vương Nghị thân phận, gia nhập quân đội, tối thiểu cũng có thể từ một tên quân hầu làm lên. Quân hầu mặc dù một mực để ý 100 tên lính, nhưng là, tại đại tần đã là trung tầng sĩ quan. Đại tần quân pháp nghiêm minh, liền xem như Vương thị nhất tộc loại tồn tại này, còn hắn đệ gia nhập quân đội, cũng vô pháp trực tiếp trở thành tướng lĩnh. Nay chủ yếu là bởi vì Đại Tần trong quân đội muốn trở thành tướng lĩnh chỉ có một cái biện pháp, thành lập quân công. Cũng không đủ quân công, ngươi coi như thân phận lại cao hơn, cũng vô pháp trở thành tướng quân. Cái này tại Đại Tần trong quân đội là thiết luật. Bất quá lấy Vương Nghị thân phận, tướng quân làm không được. Khi một cái quân hầu dạng này trung cấp sĩ quan vẫn là không có vấn đề. Mà bây giờ Vương Nghị thế mà nguyện ý từ một tên binh lính bình thường làm lên, mà lại càng quan trọng hơn là Vương Nghị lần này không đơn thuần là một mình hắn tới, còn mang đến 500 vương gia tử đệ. Nếu như nói chỉ là Vương Nghị một người, Doanh Khiên sẽ xem xét cự tuyệt. Nhưng là nếu như lại thêm 500 vương gia tử đệ, như vậy Doanh Khiên liền rất khó cự tuyệt. Bởi vì 500 người này đối với Doanh Khiên tới nói quá trọng yếu. Trước mắt theo càng ngày càng tân tiến vũ khí xuất hiện, Doanh Khiên đứng trước một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Không ai, cái này không ai cũng không phải là chỉ không có người sử dụng vũ khí, mà là cũng không đủ người sử dụng đặc biệt vũ khí. Bởi vì mặc kệ là súng máy hạng nặng mà xỉm hay là 75 ly pháo, đều là tiến hành hiệu suất cao giết chóc đáng sợ vũ khí, nhưng là những vũ khí này càng phức tạp, thao tác độ khó cùng giữ gìn độ khó cũng càng lớn. Binh công xưởng mặc dù tại sản xuất vũ khí thời điểm đã kèm theo sách hướng dẫn, nhưng là Doanh Khiên dưới trướng quân đội, hoặc là nói Đại Tần quân đội đứng trước một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là trong quân đội biết chữ người quá ít. Không biết chữ, Doanh Khiên coi như đem sách hướng dẫn đặt ở các binh sĩ trước mặt, đại đa số người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì người ta căn bản không biết chữ, a không biết chữ liền không có biện pháp xem hiểu sách hướng dẫn. Ý vị này, mặc kệ là sử dụng súng máy hạng nặng mạ xỉm hay là 75 ly pháo, hoặc là đối với mình vũ khí trên tay tiến hành bảo trì, đều chỉ có thể làm cho người khác tự thân dạy dỗ. Nhưng vấn đề là, theo vũ khí càng ngày càng tân tiến, một chút tình huống dưới, binh sĩ nhất định phải có được nhất định văn hóa tri thức. Tỷ như nói, như thế nào thay đổi hỏa pháo góc độ đến xác định tầm bắn, như thế nào điều chỉnh súng máy hạng nặng mạ xỉm góc độ đến tiến hành siêu việt xạ kích. Mặc dù những vật này có thể từ từ học, nhưng là dạng này quá lãng phí thời gian. Doanh Khiên mặc dù đã chuẩn bị tại trong quân đội giảng dạy binh sĩ biết chữ, bất quá trước mắt còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mà bởi vì trong quân đội biết chữ người quá ít, dẫn đến pháo binh, súng máy hạng nặng xạ thủ số lượng thiếu nghiêm trọng. Nếu không, hôm nay tới đây săn giết cá sấu sát Doanh Khiên liền sẽ không chỉ đem 40 cửa hỏa pháo, mà là càng nhiều. Có thể binh sĩ không biết chữ vấn đề này, trong thời gian ngắn, Doanh Khiên căn bản là không có cách giải quyết. Đại Tần đế quốc tỷ lệ biết chữ ước chừng tại 10 tả hữu. Đừng tưởng rằng cái này tỷ lệ biết chữ coi như không tệ. Bởi vì Đại Tần liên quan tới biết chữ định nghĩa có một ít khác biệt. Tại Đại Tần, một người chỉ cần có thể đọc viết vượt qua 100 cái chữ, liền xem như biết chữ. Cho nên những cái kêu biết chữ trong đám người, kỳ thật đại đa số đều xem như nửa cái mụ chữ. Về phần mặt khác hơn 90 người, cái kia hoàn toàn thuộc về tốt nghiệp thái giáo. Có thể nhận biết mình danh tự cũng không tệ rồi. Cho nên chân chính có thể tính được là người đọc sách người, ước chừng chỉ có thể chiếm theo tổng nhân khẩu năm không đến. Mà tại Đại Tần, biết chữ là một hạng phi thường có tác dụng kỹ năng. Bởi vì Đại Tần đế quốc cơ sở quản lý cần đại lượng biết chữ người, cho nên đại đa số biết chữ người là sẽ không gia nhập quân đội, bởi vì bằng vào biết chữ kỹ năng này, bọn hắn có thể tìm được so tham gia quân ngũ tốt hơn nghề nghiệp. Vì cái gì Đại Tần trong quân đội quan tướng đại đa số bị vương, được, Lý Tam gia ôm đồn? Cũng không phải là bởi vì vương, được, Lý Tam gia cường hãn đến mức nào võ lực. Ngươi phải nói ở trên chiến trường vương, được, Lý Tam gia người so mặt khác đều mạnh, đây là không thể nào. Coi như bọn hắn ba nhà là tướng môn thế gia, cũng không có khả năng để mỗi một danh gia tộc tử đệ có được vượt qua những người khác sức chiến đấu. Càng đại nguyên hơn bởi vì là vương, được, Lý Tam gia tộc nhân đều trải qua gia tộc bọn họ hệ thống bồi dưỡng. Ba nhà tộc nhân không đơn giản có được cơ bản chiến đấu năng lực chỉ huy, mà lại người người cũng còn biết chữ. Biết chữ mang ý nghĩa bọn hắn có thể so không biết chữ người hiểu càng nhiều. Vì cái gì ba nhà tộc nhân vừa gia nhập quân đội liền có thể là ngũ trưởng? Bởi vì người ta có kỹ năng so dân chúng bình thường càng nhiều, để bọn hắn ngay từ đầu khi đại đầu binh thuộc về một loại lãng phí hành vi. Bởi vì vương, được, Lý Tam gia tộc nhân từng cái đều biết chữ. Cái này khiến bọn hắn có được so những người khác càng nhanh tốc độ thăng thiên. Bởi vì người ta biết chữ, coi như để bạt làm trung tầng sĩ quan, cũng có thể trực tiếp đảm nhiệm. Mà mặt khác binh lính bình thường thăng lên tới sĩ quan, bởi vì không biết chữ, không có cơ sở năng lực chỉ huy tác chiến, thường thường tại thăng thiên thời điểm, vòng là dự bị tồn tại. Làm một cái tỉ dụ, tại Đại Tần trong quân đội, biết chữ binh sĩ có thể tính là tinh anh binh sĩ, mà không biết chữ binh sĩ, chỉ có thể coi là binh lính bình thường. Mà Vương Nghị mang theo 500 vương thị tộc nhân đến đây, cái này tương đương với 500 cái biết chữ tinh anh binh sĩ. A 500 người này, chỉ cần thêm chút ý tưởng, liền có thể trở thành mới pháo thủ, súng máy hạng nặng tay. Dạng này, có thể hữu hiệu gia tăng trong quân đội kỹ thuật cao binh chủng. Mà lại, làm tướng môn thế gia, cái này 500 vương thị tộc nhân, về sau cũng có thể trở thành lớp trưởng, trung đội trưởng, thậm chí đại đội trưởng tồn tại. Cái này thực sự để Doanh Khiên có một ít khó mà cự tuyệt đáp, bởi vì 500 người này gia nhập, có thể không chỉ đơn mang ý nghĩa, Doanh Khiên dưới trướng nhiều 500 binh sĩ, mà là nhiều 500 có thể thao tác hỏa pháo cùng súng máy hạng nặng kỹ thuật cao nhân tài. Về sau không chừng còn có thể tiến hành thăng cấp, biến thành ô tô binh, lính thiết giáp. Mà lại, Doanh Khiên đối với binh lính bình thường giáo dục kế hoạch cũng phải dựa vào những người này. Dù sao, bọn hắn biết chữ, có thể dạy trong quân đội mặt khác biết chữ. Bất quá, cân nhắc đến Vương Nghị thân phận, Doanh Khiên không tốt trực tiếp trả lời, thế là nói ra, "Vương Nghị, ngươi nói sự tình, ta còn cần nghĩ một hồi, như vậy đi, ta một lát nữa cho ngươi thêm trả lời chắc chắn." Mặc dù Doanh Khiên không có đồng ý, nhưng là cũng không có cự tuyệt, a điều này nói rõ, tại trong lòng đối phương, đối với mình đề nghị là có mục đích. Cái này dù sao cũng tốt hơn chính mình ở ngay trước mặt chính mình cự tuyệt. Vương Nghị nói ra, quân thượng, ta cáo lui trước, các loại quân thượng quyết định tốt, lại trả lời chắc chắn ta không muộn. Nói, Vương Nghị liền chủ động rời đi. Vương Nghị vừa rời đi, Doanh Kiên liền đối với Mông Triệu hỏi, ngươi nói, ta muốn hay không tiếp nhận Vương Thị Nhất Tộc hảo ý? Mông Thị Nhất Tộc làm Doanh Kiên trước mắt trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn, đáng giá Doanh Kiên hảo hảo hỏi thăm. Doanh Kiên muốn biết, nếu như chính mình tiếp nhận Vương Thị Nhất Tộc, sẽ hay không để Mông Thị Nhất Tộc cùng mình sinh ra hiểm khích? Doanh Kiên rất rõ ràng, Vương Thị Nhất Tộc cùng Mông Thị Nhất Tộc nếu như đều đến chính mình dưới trướng làm sự tình, rất có thể sẽ phát hiện một chút xung đột, từ đó ảnh hưởng chính mình. Dù sao hai nhà người vốn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, mà Mông Triệu làm Mông Thị tại chính mình nơi này người dẫn đầu, thái độ của hắn là phi thường trọng yếu. Dù là Doanh Kiên làm đối phương chủ quân, cũng không thể không làm đối phương cảm thụ được muốn. Dù sao, Mông Triệu cùng mình cũng không phải toán học quan hệ. Chương 152, Đế Vương thuật chương 152, Đế Vương thuật Mông Triệu không nghĩ tới, Doanh Kiên thế mà lại hỏi thăm ý kiến của mình. Đối với phải chăng hẳn là tiếp nhận Vương Thị Nhất Tộc hảo ý, Mông Triệu ở trong lòng là có khuynh hướng cự tuyệt. Dù sao, Mông Thị Nhất Tộc đã cùng Doanh Kiên đáp lên quan hệ. Nhưng là, Mông Triệu lý tính cũng tại nói cho hắn biết, hắn không thể đem chính mình ý tưởng chân thật nói cho Doanh Kiên. Bởi vì đem Vương Thị Nhất Tộc một nhân vật như vậy đẩy lên mặt đối lập là bất lợi. Mà lại, Doanh Kiên bây giờ cùng tương lai thân phận đều không phải là một cái Mông Thị Nhất Tộc có thể khống chế. Nếu như Mông Thị Nhất Tộc thật muốn một mình chiếm lấy Doanh Kiên, như vậy liền Mông Thị Nhất Tộc thủ tử bắt đầu. Bởi vì từ hoàng đế đến mãn triều quan viên hơn quý đều khó có khả năng ngồi xem Mông Thị Nhất Tộc độc chiếm Doanh Kiên bên người thân tín địa vị. Quân thượng, ta cho là quân thượng hẳn là tiếp nhận Vương Thị Nhất Tộc hảo ý. Vương Thị Nhất Tộc mặc dù làm một chút đối với quân thượng chuyện bất lợi, nhưng là Vương Thị Nhất Tộc dù sao cũng là ta Đại Tần Tam Đại tướng môn một trong. Quân thượng cùng Vương Thị Nhất Tộc hòa hảo, đối với quân thượng tới nói là có chỗ tốt. Mà lại, lần này Vương Thị Nhất Tộc đều đem trạng thái thả thấp như vậy, nếu như cự tuyệt chuyến đi, đối với quân thượng thanh danh bất hảo. Mông Triệu nói như thế, Doanh Kiên cũng đã minh bạch nó ý tứ. Mông Triệu tại nói cho Doanh Kiên, chính mình đối với hắn tiếp nhận Vương Thị Nhất Tộc hảo ý, không có gì nghị. Cái kia đã như vậy, Mông Triệu, Vương Thị Nhất Tộc 500 người liền do ngươi đến an bài đi. Ê! Thành Hàm Dương. Doanh Tuyết Phi nhận được khu vực Mộc Dương trở lại tới mật báo. Phần này mật báo phía trên, kỹ càng miêu tả xe lửa, đường sắt dáng vẻ, đồng thời còn có đại lượng chú thích. Dù là chưa từng gặp qua xe lửa cùng đường sắt người, đều có thể bằng vào đồ án cùng chú thích hiểu rõ xe lửa cùng đường sắt. Nhìn xem Mộc Dương trở lại tới mật báo, Doanh Tuyết Phi hít sâu một hơi. Sau đó, đem mật báo bỏ vào một cái chiếc hộp màu tím bên trong. Nếu mà có được giải hộp người nhìn thấy, nhất định sẽ mười phần giật mình. Bởi vì cất giữ mật báo hộp là Đại Tần Đế quốc chuyên môn dùng để cất giữ tình báo tuyệt mật. Tuyệt đối không nên xem thường cái hộp này, hộp bên ngoài là luyện khí sĩ gia trì phong ấn, không có đặc biệt thủ pháp cho dù là luyện khí sĩ cũng vô pháp mở ra. Nếu như lựa chọn cưỡng ép mở ra, hộp liền sẽ tự đốt đem bên trong mật báo đốt không còn một mảnh. Mà những hộp này, lấy màu sắc không cùng đi tiến hành trình độ trọng yếu phân chia, đỏ, cam, vàng, lục, lam, điện, tím. Trong đó màu tím đại biểu cơ mật trình độ cao nhất, dùng để cất giữ đều là cực kỳ tuyệt mật sự tình. Có thể nói, màu tím mật trong hộp đồ vật một khi tiết lộ ra ngoài, đầy đủ gây nên toàn bộ Đại Tần Đế quốc dung chuyển. Trêu chọc. Bệ hạ, để không giam đến một chuyến ta nơi này. Ê! Không bao lâu, một tên tuổi chừng 60 lão nhân, mặc một thân làm bố áo gai, tiến nhập hoàng cung. Lão nhân kia mặc dù mặc đơn sơ, nhưng là ven đường mặc kệ là cung đình thị vệ hay là cung nữ, hoạ quan, nhìn thấy nó, đều sẽ ngoan ngoãn hành lễ. Bởi vì tên lão nhân này thân phận không đơn giản, nó chính là Doanh Tuyết Phi lão sư, Đại Tần Đế quốc tiền nhiệm thái phó. Mặc dù nói, đối phương bây giờ đã không phải là Đại Tần thái phó, nhưng là nó bị hoàng đế cho phép nhớ kỹ trong vương cung. Liền xem như bây giờ, Doanh Tuyết Phi cũng là thường xuyên sẽ đi chính mình vị lão sư này nơi này thỉnh giáo một ít chuyện. Rất nhiều người đều nói, Doanh Tuyết Phi một chút quốc chính, ở sau lưng bày mưu tính kế chính là vị này tiền nhiệm thái phó. Mà lại, làm đã từng Đại Tần thái phó, nó có nhân mạch cùng quan hệ, liền xem như bây giờ đã lui khỏi vị trí hàng hai, cũng không phải những người khác có thể tùy tiện khinh thị. Bởi vì Đại Tần trên triều đình, vượt qua hai thành quan viên, có thể tính là nó học sinh. Có nhân mạch quan hệ to lớn, vượt quá tưởng tượng. Cho nên, trong hoàng cung người, mới có thể tôn kính như vậy nó. Không biết bệ hạ tìm thảo dân đến đây, có chuyện gì? Nhìn thấy lão sư của mình, Doanh Tuyết Phi khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lão sư, ta nói qua rất nhiều lần, ở trước mặt ta có thể không cần tôn xưng ngươi gọi là Tuyết Phi là có thể. Bệ hạ, lễ không thể bỏ. Biết mình lão sư cứng nhắc, Doanh Tuyết Phi cũng không có liền xưng hô vấn đề này, làm nhiều dây dưa. Nàng cầm lấy một quyển sách, giao cho lão sư của mình trên tay. Quyển sách này nhìn qua đã có thời gian rất lâu, bìa sách vài chỗ đã có một ít tàn phá, hơn nữa nhìn bóc sách, có thể phát hiện đây là một bản bị thường xuyên đọc qua sách. Không dám nhìn xem Doanh Tuyết Phi giao cho mình sách, sửng sốt một chút. Bởi vì sách này hắn nhận biết, nói đến, sách này vẫn là hắn giao cho Doanh Tuyết Phi. Nhưng là, Khổng Giam nghĩ mãi mà không rõ, Doanh Tuyết Phi tại sao muốn đem sách này giao cho mình. Bởi vì quyển sách này thật không đơn giản. Toàn bộ Đại Tần đều không nhất định có thể tìm ra bản thứ hai đến. Bởi vì trong sách nội dung là chuyên môn giới thiệu đế vương thuật. Mỗi một đời Đại Tần hoàng đế đều muốn được đọc quyển sách này, nhưng là, cũng sẽ không đem trong sách nội dung lưu truyền ra đi. Nói trắng ra là, quyển sách này chính là dạy người như thế nào làm hoàng đế. Tuyệt đối không nên coi là tùy tiện liền có thể làm hoàng đế. Muốn làm hoàng đế không khó, khó được là như thế nào ngồi vững vàng hoàng đế vị trí này. còn lại là Đại Tần dạng này một cái khổng lồ quốc gia hoàng đế. Từ xử lý sự vụ đến quản lý nhân tài, từ tuyển hiền đảm nhiệm có thể, khắp nơi phạt vi phạm còn lại đều cần trong lòng hiểu rõ. Mà tuyệt đại đa số người đều là không có đủ loại năng lực này. Trên thực tế, liền xem như hoàng đế, có rất nhiều cũng là tại trở thành hoàng đế sau này dài dằng dặc thời gian mới chậm rãi trải nghiệm những này. Mà bản này đế vương thuật, mặc dù không có khả năng cam đoan để mỗi một vị Đại Tần hoàng đế đều trở thành minh quân, nhưng là chí ít có thể lấy để mỗi một đời hoàng đế đối với mình nghề nghiệp có một chút lý giải. Nhưng là theo lý thuyết, chính mình đem đế vương thuật giao cho Doanh Tuyết Phi về sau, nàng hẳn là đem bản này đế vương thuật chuyển cho vị kế tiếp hoàng vị người thừa kế mới là. Nói như vậy, chuyển giao quyển sách này sẽ là thái phó. Mà bây giờ Đại Tần mới thái phó cũng không có xác lập, cho nên Khổng Giam rất kỳ quái, Doanh Tuyết Phi đem bản này đế vương thuật giao cho mình làm gì? Vậy hạ ngài đây là? Lão sư, ta hy vọng ngươi có thể đi một đường, đem trên sách đồ vật dạy cho vị đệ đệ kia của ta. Vậy hạ, độ khó ngươi đã xác định để Tín Nguyên Quân trở thành đế quốc đời tiếp theo hoàng đế. Lão sư, trừ vị đệ đệ kia của ta, ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Lão sư, ta hy vọng ngươi có thể tận tâm dạy hắn nhiều thứ hơn, hắn sau này gánh lại so với ta nặng. Ê! Hôm sau, Đại Tần tiền nhiệm thái phó cùng một chi thương đội cùng một chỗ lặng lẽ rời đi thành Hàm Dương. Mà liên tại Khổng Giam rời đi Hàm Dương cùng ngày, một đầu tin tức cũng tại Hàm Dương làm đến sôi sùng sục lên. Chuyện này trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp cả tòa thành Hàm Dương, đồng thời tại dân gian cùng quan trường đều đưa tới không có gì sánh kịp phong bạo. Chuyện này chính là Tây Đại Lục Ma Pháp Đế Quốc, Tinh Linh Vương Quốc, Thú Nhân Liên Minh Bộ Lạc, cái này Tây Đại Lục cường hãn nhất ba cái thế lực hợp thành một cái liên hợp sứ đoàn đã tới thành Hàm Dương. Mà cái này liên hợp sứ đoàn đến đây mục đích chính là vì kết thúc Đại Tần cùng Ma Pháp Đế Quốc kéo dài trăm năm chiến tranh tình thế. Tây Đại Lục giống điều động sứ đoàn hòa đàm loại chuyện này tại Đại Tần Đế Quốc trong lịch sử phát sinh rất nhiều lần, nhưng là đều không ngoại lệ, những này hòa đàm đều thất bại. Đại Tần đơn phương cự tuyệt Tây Đại Lục hòa đàm, mà Đại Tần bách tính đối với duy trì cùng Ma Pháp Đế Quốc chiến tranh cũng một loại cầm thái độ ủng hộ. Đối với hàng năm bởi vì cùng Ma Pháp Đế Quốc chiến tranh mà tổn thất mấy vạn quân đội cùng khổng lồ tài chính tiêu hao, Đại Tần từ trên xuống dưới toàn bộ đều là ủng hộ thái độ, căn bản cũng không có phản đối. Đây hết thảy đều là bởi vì Đại Tần Đế Quốc đối với Tây Đại Lục ôm lấy không có gì sánh kịp cựu hận. Mà bây giờ Tây Đại Lục liên hợp sứ đoàn thế mà đường hoàng xuất hiện ở Đại Tần thủ đô, điều này nói rõ Đại Tần hoàng đế đã đồng ý và nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Doanh Tuyết Phi bị Đại Tần quan viên cùng bách tính đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì nàng mở Đại Tần Đế Quốc trăm năm qua cái thứ nhất tiền lệ. Chương 153, chó bị đánh, đương nhiên phải đi giáo huấn một chút đối phương. Chương 153, chó bị đánh, đương nhiên phải đi giáo huấn một chút đối phương. Ma Pháp Đế Quốc sứ giả Xà Ly, Tinh Linh Vương Quốc sứ giả Ophelia, Thú Tộc Liên Hợp Bộ Lạc sứ giả A Khắc Lực, tham kiến Đại Tần hoàng đế bệ hạ. Doanh Tuyết Phi nhìn xem trước mặt mình ba tên Tây Đại Lục sứ giả, sắc mặt bình tĩnh. Các ngươi Tây Đại Lục dự định cùng ta Đại Tần kết thúc trạng thái chiến tranh. Xà Ly chủ động đứng ra, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, nghiêm chỉnh mà nói, là ta Ma Pháp Đế Quốc hy vọng có thể cùng Đại Tần kết thúc trạng thái chiến tranh. Đại Tần cùng ta Ma Pháp Đế Quốc trên trăm năm đến, chinh chiến không ngớt, hàng năm song phương đều có đại lượng binh sĩ chết bởi chiến trường. Mà những binh lính này tử vong nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên ta Ma Pháp Đế Quốc hy vọng có thể cùng Đại Tần kết thúc đã kéo dài trên trăm năm chiến tranh. Ophelia các hạ cùng ạ lẹt vương tử, là làm nhân chứng cùng đi ta cùng đi. Doanh Tuyết Phi nhìn xem nói chuyện Xà Ly, mà một mực bị Doanh Tuyết Phi nhìn Xà Ly, cảm giác mình toàn thân đều muốn bị đối phương xem thấu. Mặc dù nói Xà Ly cùng Doanh Tuyết Phi tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là Xà Ly phát hiện chính mình cùng đối phương chênh lệch quá xa. Lúc đầu Xà Ly là không muốn làm người sứ giả này, nhưng là theo Hồng Nguyên tình huống càng ngày càng hỏng bét, Ma Pháp Đế Quốc nhất định phải tận lực đem lực lượng bố trí đến Hồng Nguyên chỗ ở mà cùng Đại Tần Đế Quốc hòa giải, chính là một chuyện quan trọng nhất. Mà Xà Ly sở dĩ có thể trở thành sứ giả, hoàn toàn là bởi vì Ma Pháp Đế Quốc phương diện cho là Xà Ly có thể thu hoạch được Doanh Tuyết Phi hảo cảm. Dù sao đi cùng Đại Tần Đế Quốc hòa đàm người, thân phận không có khả năng quá thấp. Tăng thêm, lần này và đàm luận quan trọng lớn, cho nên Ma Pháp Đế Quốc từ 5 vị quan chấp chính bên trong chọn lựa nhân viên đến đây. Mà Xà Ly có thể trúng tuyển, hoàn toàn là bởi vì Xà Ly cùng Doanh Tuyết Phi tuổi tác không sai biệt lắm. Ma Pháp Đế Quốc người cho là Xà Ly có thể thu hoạch được Doanh Tuyết Phi hảo cảm. Dạng này có lợi cho Ma Pháp Đế Quốc hòa đàm sứ đoàn tình cảnh. Các ngươi Tây Đại Lục muốn cùng nước ta hòa đàm, như vậy thành ý là cái gì? Doanh Tuyết Phi trực tiếp liền hỏi thăm về sứ đoàn thành ý. Xà Ly hít sâu một hơi, nói ra, làm lần này hòa đàm thành ý, chúng ta Ma Pháp Đế Quốc có được đem cầu đất cả cờ lạn phía trên quân đội triệt thoái phía sau 50 dặm. Mặt khác, chúng ta còn nguyện ý hàng năm là Đại Tần Đế Quốc cung cấp 10 triệu cân lương thực. Ngoài ra, toàn diện mở ra ta Ma Pháp Đế Quốc con đường, cho phép Đại Tần thương nhân đến đây Tây Đại Lục. Doanh Tuyết Phi nghe xong Xà Ly ba cái điều kiện, cũng có một chút giật mình. Hàng năm là Đại Tần Đế Quốc cung cấp 10 triệu cân lương thực, mở ra biên cảnh, cho phép thương mậu, cái này hai đầu cũng không có cái gì. Để Doanh Tuyết Phi để ý là, đầu thứ nhất, Ma Pháp Đế Quốc đem cầu đất cả cờ lạn phía trên quân coi giữ triệt thoái phía sau 50 dặm. Điều kiện này sắp thực có một ít vượt quá Doanh Tuyết Phi đoán trước. Các cờ giang lục là liên tiếp đông tây hai khối đại lục duy nhất trên lục địa thông đạo. Cầu đất cả cờ lạn chiều dài tại khoảng 1.000 dặm, trong đó Đại Tần khống chế sườn đông 340 dặm, mà Ma Pháp Đế Quốc khống chế còn lại 660 dặm địa khu. Cầu đất cả cờ lạn tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, ở trên biển giao thông không cách nào xuôn sẻ tình huống dưới, đông tây hai khối đại lục duy nhất giao thông phương thức chính là thông qua cầu đất cả cờ lạn. Đồng thời, Cầu đất cả cờ lạn cũng là Đại Tần Đế quốc tiến công Ma Pháp Đế quốc, hoặc là Ma Pháp Đế quốc tiến công Đại Tần Đế quốc mấu chốt địa khu. Tại nhỏ hẹp cầu đất cả cờ lạn, Đại Tần Đế quốc cùng Ma Pháp Đế quốc đều trần binh mấy chục vạn. Song phương quanh năm tiến hành tại quân sự giằng co. Bởi vì cầu đất cả cờ lạn là đông tây hai khối đại lục tiến công một phương khác duy nhất trên lục địa con đường. Ai khống chế cầu đất cả cờ lạn, ai liền có thể trực tiếp uy hiếp đối phương. Cho nên, cho tới nay, Ma Pháp Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc đều tại tranh đoạt cầu đất cả cờ lạn quyền khống chế. Đại Tần chỉ có khống chế cầu đất cả cờ lạn mới có thể chân chính phản công Tây Đại Lục, đoạt đi về đã từng thuộc về Đại Tần hết thảy. Mà nếu như Ma Pháp Đế quốc hoàn toàn khống chế cầu đất cả cờ lạn, như vậy Đại Tần Tây tiến liền lại năm khả năng. Đồng thời, khống chế cầu đất cả cờ lạn Ma Pháp Đế quốc sẽ có được uy hiếp Đại Tần Đế quốc năng lực. Cho nên, trên trăm năm thời gian, Đại Tần Đế quốc cùng Ma Pháp Đế quốc một mực tại cầu đất cả cờ lạn bên trên tiến hành lấy chém giết. Mà Đại Tần Đế quốc cùng Ma Pháp Đế quốc tiến hành trên trăm năm chiến tranh, nhưng là Đại Tần Đế quốc vẹn vẹn tiến về phía trước thẳng tiến không đủ 30 dặm. Mà đại giới thì là Đại Tần hàng năm đều cần tại cầu đất cả cờ lạn bỏ ra vượt qua 50,000 quân đội tổn thất. Mà bây giờ, Ma Pháp Đế quốc thế mà nguyện ý từ bỏ 50 dặm phạm vi cầu đất cả cờ lạn khu vực. Ý vị này, Đại Tần trên trăm năm thời gian cướp đoạt khu vực, còn không bằng Ma Pháp Đế quốc lần này nhường lại khu vực lớn. Đây là Doanh Tuyết Phi không có nghĩ tới. Và đàm luận quan trọng lớn, không phải một ngày hai ngày có thể định ra tới, chư vị sứ giả đi nghỉ trước, qua mấy ngày ta lại cho chư vị hồi phục. Ngay tại Tây Đại Lục cùng Đại Tần Đế quốc hòa đàm thời điểm, Doanh Kiên lần nữa mang theo quân đội xuất động. Nguyên nhân gây ra là như vậy. Doanh Kiên vừa mới nhận lấy Vương Nghị cùng Vương Thị nhất tộc 500 người, liền truyền đến một tin tức. Thần phục với Đại Tần cái kia gỗ lìn bộ lạc, ngay tại gặp mấy cái gỗ lìn bộ lạc vây công. Dù cho có Doanh Kiên cung cấp đại lượng vũ khí trang bị, nhưng số lượng bên trên chênh lệch thật lớn, y nguyên để thần phục bộ lạc gỗ lìn bị mặt khác liên hợp bộ lạc đánh bại. Cho nên, thần phục với Đại Tần gỗ lìn bộ lạc, tại bị hung hăng đánh cho một trận về sau, cấp tốc hô ba ba cầu cứu. Mà đối với gỗ lìn bộ lạc cầu cứu, Doanh Kiên lựa chọn xuất binh trợ giúp. Doanh Kiên sở dĩ xuất động quân đội trợ giúp gỗ lìn bộ lạc, chủ yếu là bởi vì thần phục với Đại Tần sau này gỗ lìn bộ lạc có thể làm Mộc Dương phương diện cung cấp đại lượng gỗ lìn sức lao động. Ngắn ngủi bất quá thời gian một tháng, Mộc Dương trong quặng mỏ mặt đảo quán gỗ lìn liền từ 300,000 gia tăng đến 400,000. Đại lượng gỗ lìn thợ mỏ tồn tại, để Mộc Dương địa quáng trận khoáng vật sản lượng tăng lên trên diện rộng. Mà bây giờ, chính là Doanh Kiên tại khu vực Mộc Dương trải đường sắt, sản xuất vũ khí thời khắc mấu chốt. Doanh Kiên cần đại lượng gỗ lìn thợ mỏ, bởi vì khai thác mỏ loại chuyện này chẳng những có nhất định tính nguy hiểm, còn mười phần ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Cho nên, dù là Doanh Kiên đã ra lệnh không được tùy ý xử tử trong quặng mỏ mặt gỗ lìn, nhưng là mỗi ngày y nguyên có rất nhiều gỗ lìn tử vong. Tử vong gỗ lìn có là đang đào móc khoáng thạch thời điểm thần mỏ đột nhiên phát sinh đổ sụp, dẫn đến bị chôn sống. Còn có bởi vì nước ngầm tuôn ra bị chết lối, dưới mặt đất phát sinh gas bạo tạc tử vong. Còn có một bộ phận thì là tại trong động mỏ phát sinh đánh nhau hậu đả sự kiện, dẫn đến gỗ lìn tử vong. Mỗi ngày mấy trăm gỗ lìn tổn thất, hay là có một chút nho nhỏ đau lòng. Cho nên khi Doanh Kiên nghe nói thần phục với Đại Tần gỗ lìn bộ lạc thế mà bị vây đánh đội vàng xuất binh đi trợ giúp gỗ lìn, Doanh Kiên rất rõ ràng bắt gỗ lìn thích hợp nhất cũng không phải là Đại Tần quân đội, mà là đồng dạng làm đồng tộc gỗ lìn. Bởi vì đồng dạng đều là gỗ lìn, cho nên gỗ lìn ở giữa hiểu nhau. Mà lại gỗ lìn ở trong lòng đất, nếu để cho Đại Tần người đi bắt, như vậy khả năng chỉ có thể tìm tới mấy chục mấy trăm chiếc gỗ lìn. Nhưng là nếu để cho đồng dạng là gỗ lìn đi bắt, không chừng có thể bắt được mấy ngàn mấy vạn nhiều như vậy. Bởi vậy Doanh Kiên vẫn là vô cùng để ý thần phục gỗ lìn an toàn. Có bọn chúng tại, Doanh Kiên liền có thể đạt được liên tục không ngừng gỗ lìn thợ mỏ, từ đó cam đoan khoáng vật khai thác. Mà chỉ có cam đoan khoáng vật khai thác mới có thể cam đoan binh công xưởng cùng tương quan thiết bị vận chuyển bình thường. Một nguyên nhân khác thì hay là lợi binh. Mặc dù nói Duyên Xuyên Trạch khu vực còn có số lượng khổng lồ cá sấu sắt, nhưng là thuộc về khu vực Mộc Dương cá sấu sắt đã rào sát sạch sẽ, còn lại cá sấu sắt đều là mặt khác hai cái quận. Doanh Kiên trước mắt còn không cách nào mang binh đi mặt khác hai cái quận tiến hành săn giết hành động, vốn là không có chuyện để làm, mà bây giờ lại có thể đi rào sát gỗ lìn. Chương 154, đạn dược cơ số. Chương 154, đạn dược cơ số quân thượng. Mông Triệu A, tất cả an bài xong sao? Về quân thượng, đều đã sắp xếp xong xuôi, lần này quân ta hết thể triệu tập 2000 người, nước lạnh thức súng máy hạng nặng 250 rớt, pháo giã chiến 75mm, 100 cửa. Doanh Kiên đem súng máy hạng nặng mạ xỉm trực tiếp dùng nước lạnh thức súng máy hạng nặng đến xưng hô. Mà Pháp quốc 75 ly pháo thì trực tiếp gọi là pháo giã chiến 75mm. Đạn dược chuẩn bị thế nào? Quân thượng, đạn dược đã toàn bộ vận chuyển đến địa điểm chỉ định, các loại xe lửa đến, liền có thể chứa lên xe. Bởi vì trấn Chu gia cùng binh công xưởng ở giữa đường sắt đã liên thông, mà lại trong khoảng thời gian này, Doanh Kiên còn đem đường sắt tu đến gỗ lìn chỗ địa khu. Cái này khiến Doanh Kiên dưới trướng quân đội có thể lấy cực nhanh tốc độ đến gỗ lìn chỗ ở, đồng thời lần này tác chiến quân đội đem thông qua xe lửa đến gỗ lìn chỗ ở. Lần này tác chiến kỳ thật cũng là vì kiểm tra đo lường đường sắt điều động tốc độ của quân đội. Mặc dù nói đem đường sắt tu đến gỗ lìn địa phương rất dễ dàng tạo thành đường sắt bị phá hư, nhưng là đường sắt có cao tính cơ động, để Đại Tần có thể hữu hiệu khống chế thần phục gỗ lìn bộ lạc. Một khi thần phục gỗ lìn bộ lạc có phản loạn tâm tư, Đại Tần quân đội có thể tại nhận được tin tức sau này mấy giờ liền giết tới gỗ lìn chỗ ở. Có thể nói đường sắt tồn tại để Đại Tần có thể hữu hiệu khống chế thần phục gỗ lìn, để những cái kia gỗ lìn không dám có cái gì khác tâm tư. Mà lần này Đại Tần quân đội tiến về tác chiến, Doanh Kiên dự định trực tiếp từ Trấn Chu ra đến chiến trường. Bất quá giữa đường cần tiến hành vũ khí đạn dược tiếp tế. Đạn dược đã chuẩn bị xong, trong đó, mỗi một tên lính súng trường đạn tổng cộng là 5 cái cơ số, 600 phát. Mỗi một giấc nước lạnh thức súng máy hạng nặng là 10 cái cơ số, 45,000 phát. Pháo ra chiến 75mm thì là mỗi cửa 20 cái cơ số, 2000 phát pháo đạn. Doanh kiên cho tất cả vũ khí đều chế định một cái đạn dược cơ số. Mà sở dĩ muốn dồn định đạn dược cơ số là vì tốt hơn đối với vũ khí đạn dược tiến hành thống kê, vận chuyển, điều phối. Binh công xưởng đem đạn dược sản xuất ra về sau, doanh kiên sẽ còn để cho người ta tiến hành vỏ bọc. Mà khác biệt đạn dược, đóng gói là không giống với. Tỷ như nói súng trường đạn là dùng giấy dầu, lấy 30 phát làm một bao, bọc lại. Mà đại tần binh sĩ súng trường hộp đạn là mỗi người 4 cái, mỗi cái ra chế hộp đạn đều có thể thả 30 phát đạn. Cái này 4 cái hộp đạn, trước kia 2 sau 2 phương thức, cố định tại binh sĩ bên hông dây lưng phía trên. Mà súng máy hạng nặng mạ xịt đạn thì là thông qua dây đạn hình thức đến tiến hành phân phối trang bị, một đầu tiêu chuẩn dây đạn đạn số lượng là 300 phát. Một đầu súng máy hạng nặng dây đạn trọng lượng là 15 cân. Một cái cơ số đạn dược tổng trọng số lượng là 225 cân. Mà cái này trọng lượng, không sai biệt lắm là đại tần trong quân đội, lạc đà phụ trọng cực hạn. Cho nên nói, một thất lạc đà mang theo đạn dược số, chính là súng máy hạng nặng một cái cơ số đạn dược. Mà pháo giã chiến 75mm đạn tháo, là có một cái chuyên môn cất giữ đạn pháo đạn dược xe. Cái này đạn dược xe tổng cộng chia làm thành 4 cái bộ phận, mỗi cái bộ phận có thể cất giữ 25 phát pháo đạn, dạng này, một cỗ đạn dược xe có thể liền cất giữ 100 phát pháo đạn. Mà một cỗ đạn dược xe đồng dạng cần một thất lạc đà tới kéo. Cho nên, pháo giã chiến 75mm chính là 100 phát làm một cái cơ số. Chứ bởi vì vận chuyển mang theo năng lực, đưa đến nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì chế định đạn dược cơ số về sau, có thể càng thêm thuận tiện phân phối đạn dược. Tỷ như nói, súng trường đạn dược cơ số là 120 phát làm một cái cơ số, mà một phát 6.5 ly súng trường đạn trọng lượng là 21 gram tả hữu. Mà một cái cơ số 120 phát súng trường đạn, trọng lượng không sai biệt lắm là 2,520 khắc. Dạng này tại phân phát đạn dược thời điểm, bộ môn hậu cần liền không cần một phát phát đếm ra 120 phát đạn. Có thể thông qua cân nặng đến xác định số lượng đạn dược. Loại phương thức này có thể tại tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đồng thời, áp dụng đạn dược cơ số tình huống dưới, còn có thể gia tăng giữ bí mật hiệu quả. Tỷ như nói, tiền tuyến quân đội cùng hậu phương liên hệ thời điểm, tin tức bị quân địch chặn được, mà tin tức phía trên vừa vặn có bộ đội cần đạn dược số. Nếu như trực tiếp viết rõ quân đội cần bao nhiêu phát đạn, bao nhiêu phát pháo đạn, đây không phải trực tiếp đem quân đội năng lực tác chiến nói cho đối phương biết sao? Nhưng là, nếu như chỉ viết sáng tỏ cần bao nhiêu cái cơ số đạn dược, như vậy quân địch nếu như không có đầy đủ tình báo, không cách nào biết rõ ràng một cái cơ số là bao nhiêu đạn dược. Mà không rõ ràng đạn dược số lượng, liền không cách nào thông qua đạn dược số lượng đến suy đoán quân đội năng lực chiến đấu. Dạng này có lợi cho giữ bí mật. Doanh Kiên nghĩ một lát, nói ra, như vậy đi, hiện hữu đạn dược, trước theo bộ đội vận chuyển đến chiến trường, sau đó để bộ môn hậu cần lại vận chuyển giống nhau cơ số đạn dược đến đây. Ê, mặc dù nói trước mắt trang bị đạn dược số lượng đã không ít, nhưng là để cho an toàn, Doanh Kiên quyết định chuẩn bị thêm một chút đạn dược. Dù sao, gỗ lìn cũng đã nói, vây công bọn chúng mặt khác gỗ lìn bộ lạc có mấy cái, coi như mỗi một cái gỗ lìn bộ lạc đều không đến mức là 3 triệu cỡ lớn bộ lạc, nhưng là nghĩ đến cũng phải có cái 100-200 vạn số lượng. Không phải vậy, không đến mức đem trang bị áo giáp vũ khí gỗ lìn đánh bại. Cho nên, Doanh Kiên còn cần càng nhiều đạn dược. Dù sao bây giờ xe lửa đã liên thông, vận chuyển hiệu suất so trước đó phải nhanh hơn không ít. Ngay tại Doanh Kiên dẫn đầu quân đội đến đây trợ giúp gỗ lìn lúc, thần phục với đại tần gỗ lìn bộ lạc đang cùng mặt khác một nhóm gỗ lìn giao chiến. Chỉ gặp trong một chỗ sân cốc, màu xanh lá cùng màu bạc trắng hai cỗ dòng người va chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong đó màu xanh lá dòng người số lượng vượt xa màu bạc trắng dòng người. Bất quá, coi như màu trắng bạc dòng người số lượng không bằng màu xanh lá, nhưng là song phương đều có thể đánh thế lực ngang nhau. Trong sơn cốc giao chiến, rõ ràng là thần phục với đại tần gỗ lìn bộ lạc, cùng mặt khác mấy cái liên hợp lại gỗ lìn bộ lạc. Tại thần phục với đại tần bề sau, a giấy cá gỗ lìn bộ lạc liền thu được đại lượng vũ khí trang bị cùng vật tư duy trì. Để bộ lạc A Nha Thát lập tức có được đông đảo gỗ lìn bộ lạc tốt nhất vũ khí trang bị. Mà tại thu hoạch được đại lượng vũ khí trang bị về sau, bộ lạc A Nha Thát liền bắt đầu hướng xung quanh mặt khác gỗ lìn bộ lạc khởi xướng tiến công. Cái này một là vì hoàn thành đại tần phương diện bố trí nhiệm vụ. Dù sao, đại tần cho vũ khí trang bị cùng vật tư duy trì cũng không phải miễn phí. Cần bộ lạc A Nha Thát cầm thanh tráng niên gỗ lìn đi trao đổi. Mà bộ lạc A Nha Thát tự nhiên không có khả năng đem chính mình trong bộ lạc thanh tráng niên giao ra, cho nên chỉ có thể bắt những bộ lạc khác gỗ lìn. Mà tại đại tần vũ khí trang bị trợ giúp bên dưới, bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn sức chiến đấu viễn siêu mặt khác gỗ lìn. Dù sao, bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn có vũ khí sắc bén, có năng lực phòng ngự xuất sắc khôi giáp, mà mặt khác gỗ lìn bộ lạc, đừng nói khôi giáp, ngay cả vũ khí cũng là đồ gỗ, tảng đá, xương cốt, làm chủ, làm bằng sắt vũ khí số lượng thưa thớt. Tại đứng trước bộ lạc A Nha Thát tiến công lúc, tự nhiên không phải là đối thủ. Cho nên, tại trong thời gian rất ngắn, bộ lạc A Nha Thát liền đánh bại xung quanh một chút cỡ trung tiểu gỗ lìn bộ lạc. Những này bị bộ lạc A Nha Thát đánh bại gỗ lìn bộ lạc, tuổi già giống được gỗ lìn trực tiếp liền giết chết. Mà tuổi trẻ giống được gỗ lìn thì là bộ lạc A Nha Thát hấp thu một bộ phận, mặt khác thì là giao cho đại tần quân đội. Về phần giống cái gỗ lìn cùng ấu tiểu gỗ lìn thì bị bộ lạc A Nha Thát toàn bộ tiếp nhận. Dù sao, giống cái gỗ lìn có thể sinh gỗ lìn, mà những cái kia ấu niên gỗ lìn chỉ cần hảo hảo giáo dục tẩy não mấy năm về sau, liền lại là bộ lạc A Nha Thát chiến sĩ tốt. Mà bộ lạc A Nha Thát đồng dạng làm gỗ lìn, bắt lên mặt khác gỗ lìn đến, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, bộ lạc Ga Nha Thác nhanh chóng quyết trường, đưa tới mặt khác gỗ lìn bộ lạc bất mãn. Chương 155, trận địa bố trí chương 155, trận địa bố trí đương nhiên, nếu như bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn, vẹn vẹn chỉ có chiếm đoạt mặt khác gỗ lìn bộ lạc, cũng không về phần gây nhiều cái gỗ lìn bộ lạc liên hợp cùng một chỗ cái này. Bởi vì gỗ lìn từng cái bộ lạc lẫn nhau công phạt, chiếm đoạt là phi thường thường gặp sự tình. Bộ lạc Ga Nha Thác cách làm cũng không có vấn đề gì. Bộ lạc Ga Nha Thác chân chính có vấn đề là bọn chúng đem số lớn gỗ lìn giao cho Đại Tần phương diện. Cách làm này đưa tới nhiều cái gỗ lìn bộ lạc bất mãn. Lúc này mới sẽ xuất hiện đông đảo gỗ lìn bộ lạc liên hợp lại cùng một chỗ tiến công bộ lạc Ga Nha Thác tình huống. Lúc này trong sơn cốc tình hình chiến đấu phát sinh cải biến, chỉ gặp đến hàng vạn mà tính gỗ lìn liên quân từ mặt bên trong rừng cây liền xông ra ngoài, hung hăng đâm vào bộ lạc Ga Nha Thác cánh bên. Số lớn sinh lực quân gia nhập để gỗ lìn liên quân cấp tốc chiếm cứ thượng phong. Cứ việc bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn bằng vào khôi giáp phòng ngự có thể chịu đựng thời gian dài công kích, nhưng là liên quân dựa vào khổng lồ số lượng lấy mười mấy cái thậm chí mấy chục con gỗ lìn vây quanh một cái bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn đánh, ngạnh sinh sinh dựa vào đầu gỗ cùng tảng đá đập chết bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn. Bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn liều mạng vùng vẫy trên tay làm bằng sắt vũ khí, nhưng là căn bản vô dụng, bởi vì bọn chúng chém ngã một tên gỗ lìn liên quân liền sẽ có hai tên gỗ lìn liên quân xông lại. Song phương tại trong sơn cốc dây dưa không sai biệt lắm 5-6 tiếng, bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn mới bắt đầu rút lui. Mà nhìn thấy bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn rút lui, liên quân lập tức đem càng nhiều gỗ lìn đầu nhập vào chiến trường. Tại tù và gỗ lìn thúc giục bên dưới, hàng ngàn hàng vạn gỗ lìn bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Những này gỗ lìn số lượng nhiều, đem đại địa hoàn toàn bao trùm thành màu xanh lá. Ngay tại gỗ lìn liên quân coi là có thể một trận chiến đánh bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận tiếng rít. Rầm 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 ngay sau đó, kịch liệt bạo tạc xuất hiện ở gỗ lìn liên quân ở trong. Nguyên lai là Đại Tần quân đội tại bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn triệt để sụp đổ trước đó, đã tới chiến trường. Nã pháo. Mông Vũ xuất lĩnh 500 người, mang theo 20 thật nặng súng máy cùng 10 môn pháo giã chiến 75mm, đi đầu xuất phát rốt cục kịp thời xuất hiện ở chiến trường hậu phương. Cứ việc Mông Vũ dưới trướng chỉ có 10 môn hỏa pháo, nhưng là Mông Vũ y nguyên cấp tốc triển khai trận địa pháo binh, bắt đầu hướng gỗ lìn liên quân chút xuống hỏa lực. 10 môn 75 ly pháo, tính không được nhiều, nhưng là dựa vào pháo giã chiến 75mm siêu cao xạ tốc, Mông Vũ dưới trướng 10 môn hỏa pháo cho bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn đúc lên một đạo hỏa lực tuyến phong tỏa. Mặc dù không cách nào cam đoan 100% chặn đường tất cả gỗ lìn liên quân, nhưng là có thể thông qua hỏa pháo phong tỏa truy kích căn bản gỗ lìn liên quân cũng không có bao nhiêu. Dựa vào bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn đã đầy đủ đối phó những này xuyên qua hỏa pháo phong tỏa gỗ lìn liên quân, mà bộ lạc Ga Nha Thác cũng dựa vào kịp thời xuất hiện hỏa pháo trợ giúp, bắt đầu một lần nữa tổ chức lực lượng phản công gỗ lìn liên quân hiển nhiên là không thể nào. Bất quá mượn nhờ hỏa pháo trợ giúp, bộ lạc Ga Nha Thác hay là một lần nữa đem hỗn loạn nhân viên tổ chức đứng lên, mà nhờ vào có thời gian có thể lần nữa tiến hành tổ chức, bộ lạc Ga Nha Thác gỗ lìn ý nguyên chiếm cứ lấy nửa cái sân gốc. Gỗ lìn liên quân tại phát hiện cưỡng ép đột phá hỏa pháo tuyến phong tỏa tổn thất quá lớn về sau, liền đình chỉ hướng hỏa pháo tuyến phong tỏa tặng đầu người thao tác. Theo gỗ lìn liên quân đình chỉ tiến công, song phương chiến tuyến có thể ổn định lại. Ban đêm hôm ấy, Doanh Kiên liền dẫn còn thừa binh lực chạy tới chiến trường, chống đỡ một chút đạn chiến trường. Doanh Kiên chính là hít sâu một hơi, bởi vì Doanh Kiên nhìn thấy xa xa gỗ lìn liên quân tại đốt lên đại lượng đống lửa. Sớm tại đến chiến tuyến trước đó, Doanh Kiên cũng đã thấy được đầy trời ánh lửa. Lúc đó, Doanh Kiên còn ý vị là ai đang làm cùng lúc trước hắn một dạng sự tình, phóng hỏa đốt rừng. Kết quả không nghĩ tới, cái kia đầy trời hỏa hồng ánh lửa lại là gỗ lìn liên quân đống lửa. Khắp nơi đống lửa đem phương xa biến thành một vùng biển lửa. Liếc nhìn lại, Doanh Kiên căn bản là không có cách nhìn thấy đống lửa cuối cùng. Doanh Kiên xem chừng gỗ lìn liên quân số lượng chỉ sợ vượt qua mấy triệu, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một nơi số lượng, nếu như đem mặt khác địa phương cũng coi là số lượng to lớn hơn. Thế là Doanh Kiên cùng Mông Triệu cấp tốc triển khai thảo luận. Thảo luận nội dung tự nhiên là ứng đối ra sao số lượng khổng lồ gỗ lìn liên quân. Mông Vũ đầu tiên phát biểu ý kiến của mình. Quân thượng, ta cho là quân ta hẳn là từ bỏ khu vực bên ngoài, rút lui đến bộ lạc Ga Nha Thác khu vực hạch tâm, cũng dựa vào vùng núi độ cao ưu thế, ở trên vùng núi khăn che mặt đưa trận địa pháo binh, lấy pháo giã chiến 75mm tầm bắn, tăng thêm núi cao gia trì, chúng ta hỏa pháo hoàn toàn có thể khống chế trận địa pháo binh phương viên mấy trăm dặm. Doanh Kiên suy nghĩ một phen, pháo giã chiến 75mm tầm bắn, khoảng chừng 8,500m, nếu như lại đem bảy pháo thiết lập tại trên núi, như vậy tại độ cao gia trì bên dưới, 75 ly pháo tầm bắn có thể dễ dàng đạt tới 9000m. Nếu là như vậy, 9000m, vẹn vẹn là một cái trận địa pháo binh, liền có thể đem hơn 250 cây số vuông diện tích đặt vào đả kích phạm vi, có thể nói hoàn toàn có được khống chế chiến trường năng lực. Bất quá, Mông Vũ vừa mới nói xong, Vương Nghị lại đứng dậy, đưa ra ý kiến phản đối. Mặc dù Mông thị nhất tộc cùng Vương thị nhất tộc không đối phó, nhưng là Vương Nghị dù sao cũng là Vương thị nhất tộc người thừa kế kế tiếp, đồng thời nó lại mang đến 500 Vương thị tộc nhân. Bởi vậy, Mông Triệu cho Vương Nghị an bài một cái doanh trưởng vị trí, mà lần này Vương Nghị bọn hắn doanh liền đi theo Doanh Khiên đến đây trợ giúp. Quân thượng, ta không đồng ý chiến tuyến triệt thoái phía sau, ta để cho là chúng ta hẳn là ở chỗ này nên chiến gỗ lìn liên quân. Đầu tiên, pháo giã chiến 75mm cố nhiên lực sát thương to lớn, bố trí ở trên núi sát thực rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, không nói trước, chúng ta cũng không có đầy đủ thời gian đem hỏa pháo bố trí đến trên núi, vẹn vẹn là đạn dược tiếp tế khối này chính là một cái vấn đề lớn. Quân ta lần này đến đây trợ giúp, hết hết thảy mang theo 100 cửa pháo giã chiến 75mm, đạn dược xe số lượng càng là đạt đến 1000 chiếc. Coi như chỉ đem một nửa hỏa pháo bố trí đến trên núi, cũng cần đem 500 chiếc đạn dược xe cùng một chỗ vận chuyển đến trên núi. Không có con đường, cũng không đủ nhân lực, căn bản là không có cách làm được a. Vạn nhất tình hình chiến đấu bên bị, pháo binh mang theo đạn dược sử dụng hết, từ dưới núi vận chuyển đạn dược lên núi, độ khó quá cao. Mà lại, không nên quên, một khi chúng ta đánh tan gỗ lỉnh liên quân, nếu như hỏa pháo bố trí ở trên núi, như vậy căn bản là không có cách nhanh chóng theo quân tiến hành truy kích. Không có hỏa pháo trợ giúp, chỉ dựa vào súng máy hạng nặng có thể tiêu diệt gỗ lỉnh liên quân số lượng có hạn. Doanh Kiên nghe chút Vương Nghị lời nói, cũng cảm thấy có đạo đường. Đem hỏa pháo bố trí ở trên núi xác thực có thể hữu hiệu khống chế rộng lớn khu vực, nhưng là, không nói trước chuyện vận hỏa pháo khó khăn, vẹn vẹn là đạn dược tiếp tế không khoái vấn đề này như vậy đủ rồi. Pháo ra chiến 75mm dùng sát thực tốt, nhưng là, xạ tốc quá nhanh, đối với đạn dược tiêu hao tốc độ, viễn siêu phổ thông hỏa pháo. Mà một phát pháo ra chiến 75mm đạn pháo, trọng lượng nhẹ nhất đạn nổ mạnh, nó trọng lượng cũng vượt qua 12 cân. Nguyên một chiếc đạn dược xe, ngay cả đạn pháo mang đạn dược xe bản thân, tổng trọng số lượng vượt qua 1 tấn. Dạng này một cái trọng lượng cấp tồn tại, chỉ dựa vào người cùng ngựa là rất khó vận chuyển đến trên núi. Dù sao, bộ lạc Ca Nha thắt vùng núi, cũng không có con đường. Cho nên, vận chuyển là phi thường khó khăn. Mà lại, một khi muốn truy kích gỗ lìn bại quân, các loại đem hỏa pháo từ trên núi chuyển di xuống tới, món ăn cũng đã lạnh. Mà đem trận địa pháo binh bố trí là trên đất bằng mặt, mặc dù để hỏa pháo phạm vi khống chế giảm bớt, nhưng là tiếp tế đứng lên lại thuận tiện rất nhiều. Mà lại tại đất bằng bố trí hỏa pháo, có thể nhanh chóng chuyển vận, đi theo bộ đội tiến hành đối tác chiến. Chương 156, mạ xỉm sơ lộ phong mang. Chương 156, mạ xỉm sơ lộ phong mang cuối cùng. Cân nhắc đến vấn đề tiếp liệu, Doanh Kiên hay là quyết định tiếp thu Vương Nghị ý nghĩ, chú đóng ở trước mắt chiến tuyến. Hôm sau, bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn từ bỏ sơn cốc đại bộ phận địa khu, binh tướng lực tập trung đến cốc khẩu địa khu. Sở dĩ từ bỏ đại bộ phận sơn cốc khu vực, ngược lại phòng ngự cốc khẩu khu vực, là bởi vì trong sơn cốc không gian tương đối lớn, mặt phòng ngự quá rộng, mà lại địa hình không tính rất tốt, dễ dàng bị gỗ lìn liên quân từ cánh bên bọc đánh. Mà lùi tới cốc khẩu liền không giống với lúc trước, miệng hang địa hình chẳng những nhỏ hẹp, mà lại xung quanh rất khó tiến hành vượt qua, có thể hữu hiệu ách chế cánh bên bọc đánh. Đồng thời, Doanh Kiên dưới trướng 2.000 người cũng tại cốc khẩu địa khu bố trí xong trận địa. Bởi vì thời gian có hạn, căn bản không kịp đào móc chiến hào, cho nên lần này 2.000 đại tần quân đội vẹn vẹn chỉ là bố trí súng máy trận địa. Doanh Kiên bộ đội dưới cờ, tại độ rộng là 3.000 mét trong sân gốc, bố trí một đạo phòng ngự trận tuyến. Đầu này phòng ngự trận tuyến, cách mỗi 30 mét, liền bố trí ấn một cái súng máy hạng nặng mạ xỉm. 3.000 mét trên phòng tuyến, hết thảy bố trí 100 giấc súng máy. Tại súng máy trận địa phía sau, thì là hỏa pháo trận địa. 100 cửa hỏa pháo bình quân phân bố tại súng máy trận địa hậu phương. Tại hỏa pháo trận địa bốn phía, thì là mặt khác 100 giấc súng máy tạo thành phòng ngự trận địa. Về phần sau cùng 50 giấc súng máy, thì làm dự bị tồn tại. Chỗ nào cần liền sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà tại súng máy trận địa phía trước, là 80. Không 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 bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn tạo thành quân trận. Cô ấu theo kèn lệnh băng lên. Vô số gỗ lìn liên quân mãnh liệt tiến vào trong sân gốc. Những này gỗ lìn liên quân, gơ vũ khí đơn giản, phóng tới bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn. Đối với những này gỗ lìn liên quân, bộ lạc Ca Nha thắt chủ động xuất động 20. Không 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 gỗ lìn lên chiến. 20 không 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 bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn, dựa vào tinh lương vũ khí trang bị, rất nhanh liền đánh sụp đệ nhất 3 gỗ lìn liên quân. Nhưng là ngay sau đó, gỗ lìn liên quân liền phái ra đợt thứ hai. Bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn lần nữa đánh sụp đợt thứ hai gỗ lìn liên quân. Bất quá lúc này, bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn đã tiêu hao đại lượng thể lực, mà đệ tam ba gỗ lìn liên quân đã xung tới. Bộ lạc Ca Nha thắt vì cam đoan không để cho đợt thứ nhất 20. Không 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 gỗ lìn bị liên quân tiêu diệt, cũng chỉ có thể hướng chiến trường ném đưa binh lực. Gỗ lìn liên quân chiến pháp kỳ thật vô cùng đơn giản, dựa vào khổng lồ số lượng ưu thế, đè sập bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn. Làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn số lượng mặc dù thiếu, nhưng là trang bị tinh lương, mà lại nhận sơn cốc địa hình hạn chế, liên quân coi như về số lượng vượt xa bộ lạc Ca Nha thắt, nhưng là cũng chỉ có thể khai thác thêm dầu chiến thuật. Một đợt hướng chiến trường ném đưa binh lực, mà không cách nào duy nhất một lần đem tất cả binh lực đều để lên đến. Bộ lạc Ca Nha thắt mặc dù dựa vào trang bị ưu thế, tổn thất xa ít hơn so với liên quân phương diện, nhưng là chiến tuyến như cũ tại bị liên quân không ngừng áp bách, từng điểm hướng lui về phía sau. Mà tại bộ lạc Ca Nha thắt chiến tuyến lui lại thời điểm, đại tần quân đội súng máy cùng hỏa pháo đều không có khai hỏa. Doanh Kiên đang đợi các loại càng nhiều liên quân tiến vào sân gốc. Tại trước khi chiến đấu, Doanh Kiên đã nói rõ, bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn cần ngăn trở liên quân gỗ lìn. Đồng thời, tại chiến tuyến không ngừng lùi lại đồng thời, còn muốn cam đoan không bị liên quân đè sập. Bởi vì Doanh Kiên hy vọng tận khả năng tại gần nhất về khoảng cách khai hỏa. Mà ở sau lưng hữu cơ thương uy hiếp bên dưới, bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn xuất sắc hoàn thành Doanh Kiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dù cho chiến tuyến không ngừng đang lùi lại, nhưng là trên tổng thể, bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn cũng không có sụp đổ. Mà gỗ lìn liên quân gặp một mực không có đè sập bộ lạc Ca Nha thắt, thế là chỉ có thể đem càng nhiều gỗ lìn đầu nhập sơn cốc chiến trường. Nhìn xem trong sơn cốc tình huống, Doanh Kiên biết là thời điểm thu hoạch được. Bắt đầu đi. Ê. Đông. Theo một tiếng pháo hiệu vang lên, bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn cấp tốc từ bỏ chống cự, mà là trực tiếp nằm trên đất. Gỗ lìn liên quân còn không có thể rõ ràng, trước một giây còn tại cùng bọn chúng chém giết bộ lạc Ca Nha thắt gỗ lìn, làm sao trong lúc bất chợt liền đều nằm xuống. Cộc cộc cộc, bất quá Còn không có đợi liên quân gỗ lỉnh nghĩ rõ ràng, đại tần quân đội 100 giấc súng máy hạng nặng mạ xỉm khai hỏa. 100 giấc súng máy hạng nặng mạ xỉm đồng loạt khai hỏa, mỗi một giấc súng máy hạng nặng mạ xỉm khuỷu tay tiết cơ cấu, nhanh chóng mà linh hoạt vận động, tại đạn thuốc nổ khí thể áp lực dưới, súng máy hạng nặng mạ xỉm mở khóa, lui xác, đưa đạn, bế tỏa một lần nữa hoàn thành. Một phát phát đạn lấy cực cao tốc độ bắn ra ngoài. 600 phát mỗi phút xạ tốc, mang ý nghĩa một giây thời gian bên trong có thể đánh ra 10 phát đạn. Mà cách mỗi 30 mét bố trí ưỡn một cái súng máy hạng nặng mạ xỉm, đem trận địa phía trước biến thành một mảnh đại dương của cái chết. Đại tần quân đội đem súng máy trận địa cấu trúc thành cách mặt đất 60 cm độ cao. Độ cao này có thể cam đoan đạn đánh đi ra về sau trúng mục tiêu gỗ lìn thân thể bộ vị. Đối với nhỏ gầy gỗ lìn mà nói, súng máy hạng nặng mạ xỉm đạn có thể tùy tiện xé nát thân thể của bọn chúng. Dù cho tay súng máy đang không ngừng tiến hành tả hữu bắn phá, nhưng là cực cao xạ tốc làm rất nhiều gỗ lìn đều bị trúng đích số phát đạn. Từng đóa đóa hoa màu đỏ mở ra trên không trung, nhưng là rất nhanh liền lại tiêu tán mất rồi. Mà những này đóa hoa màu đỏ vẫn còn đang không ngừng tiến hành duyên thân. Cực nhanh xạ tốc, làm súng máy hạng nặng mạ xỉm họng súng chỉ hướng phương hướng kia trước mặt gỗ lìn liền sẽ liên miên ngã xuống. Súng máy hạng nặng mạ xỉm bắn ra đạn tạo thành một thanh lưới hái của tử thần. Liêm đao mỗi vung vẩy một lần, đều có thể đoạt đi hơn 10 đầu sinh mệnh. Hàng ngàn hàng vạn gỗ lìn tựa như bị cuồng phong thổi ngã ruộng lúa mạch một dạng, đột nhiên ngã xuống. Nửa phút về sau, tiếng súng đình chỉ. 30,000 phát đạn tại nửa phút bên trong, bị chốt xuống đến độ rộng là 3000 mét trên phòng tuyến. Không đến 200 mét khoảng cách, để súng máy hạng nặng mạ xỉm đạn có cường hãn lực sát thương. Vượt qua 30,000 gỗ lìn liên quân tại vừa mới nửa phút thời gian bên trong, bị súng máy bắn phá ngã xuống đất. Súng máy hạng nặng đánh ra huyết vụ màu đỏ, thật lâu không thể tiêu tán. Mà thời gian vẹn vẹn đi qua mười mấy giây, súng máy hạng nặng mạ xỉm tiếng xạ kích vang lên lần nữa. Lúc này, gỗ lìn liên quân rốt cục hỏng mất. Đến hàng vạn mà tính gỗ lìn quay đầu chạy trốn. Nhưng là, bọn chúng lại thế nào khả năng chạy qua đạn đâu? Chúng chi, tiến vào sơn cốc gỗ lìn số lượng thực sự nhiều lắm. Tối thiểu có 20 mấy bạn, ở phía sau gỗ lìn căn bản không rõ ràng phía trước xảy ra chuyện gì. Bọn chúng chỉ nghe được súng máy hạng nặng mạ xỉm tiếng súng, căn bản cũng không có nhìn thấy súng máy hạng nặng mạ xỉm tạo thành giết chóc hiệu quả. Cho nên, trước mặt gỗ lìn muốn chạy, phía sau gỗ lìn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, còn tại hướng phía trước chen. Cái này dẫn đến gỗ lìn tại trong sơn cốc phát hiện hỗn loạn. Mà bị hỗn loạn ở gỗ lìn, chỉ có thể vòng là súng máy hạng nặng mạ xỉm giết chóc mục tiêu. Mà lúc này, đại tần quân đội hỏa pháo nã pháo. 100 cửa pháo giã chiến 75mm cùng một chỗ khai hỏa. Trực tiếp khi tiến vào sơn cốc gỗ lìn liên quân phía sau, tạo dựng lên một đạo sắt tại lửa tuyến phong tỏa. Bất luận cái gì muốn từ đầu này tuyến phong tỏa thông qua gỗ lìn, đều sẽ bị mảnh đạn xuyên qua thân thể, hoặc là bị nổ tung sóng xung kích xé rách thất linh bất lạc. Lại súng máy hạng nặng mạ xỉm lần nữa đánh hụt một đầu dây đạn về sau. Trước đó nằm dạp trên mặt đất bộ lạc Ga Nha Thát gỗ lìn, phân phó đứng lên. Từng cái lộ ra tại doanh khiên xem ra, mười phần nụ cười dâm đãng, hướng những cái kia đã tại súng máy hạng nặng mạ xỉm bắn phá bên dưới sụp đổ gỗ lìn liên quân tới gần. Sau đó chính là bộ lạc Ga Nha Thát gỗ lìn, tùy ý đổ sát gỗ lìn liên quân thời gian. Cuối cùng, tại súng máy hạng nặng mạ xỉm, pháo ra chiến 75mm cùng bộ lạc Ga Nha Thát gỗ lìn giết chóc, vượt qua 160,000 gỗ lìn liên quân lựa chọn đầu hàng. Chương 157, nhiệm vụ sát thần. Chương 157, nhiệm vụ sát thần. Không đến một giờ, doanh khiên dưới trướng đại tần quân đội liền tàn sát vượt qua 80,000 gỗ lìn. Đáng sợ như thế mà hiệu suất cao đồ sát hiệu suất, triệt để đem gỗ lìn liên quân chấn nhiếp rồi. Gỗ lìn liên quân tại kiến thức súng máy hạng nặng mạ xỉm cùng pháo giã chiến 75mm cường hãn lực sát thương về sau, quả quyết lựa chọn rút lui. Mấy trăm ngàn gỗ lìn liên quân bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành rút lui. Vì cam đoan rút lui tốc độ, gỗ lìn liên quân đem cơ hồ vứt bỏ bao nhiêu vật tư, bao quát lương thực, lều vải, cùng tịch thu được chiến lợi phẩm. Tốc độ nhanh chóng, hành động chi kiên quyết, để doanh khiên ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Các loại phụ trách dò xét đại tần binh sĩ hồi báo tình huống lúc, doanh khiên mặc dù đã hạ lệnh bộ lạc Ga Nha Thát gỗ lìn khởi xướng truy cứu, nhưng là y nguyên vẫn là chỉ cản lại một bộ phận rất nhỏ gỗ lìn liên quân. Mấy trăm đại tần binh sĩ gắng sức đuổi theo, mang theo mấy chục rất súng máy hạng nặng mạ xỉm truy kích, cuối cùng cũng chỉ cản lại bất quá mấy ngàn gỗ lìn liên quân mà thôi. Mặc dù nói gỗ lìn liên quân chủ lực đều chạy, nhưng là chí ít còn có 160,000 gỗ lìn tù binh. Đối với đầu hàng 160,000 gỗ lìn liên quân tù binh, doanh khiên để cho người ta chọn lựa 80,000 làm thợ mỏ, đưa đến khu vực Mộc Dương trong quặng mỏ mặt tiến hành 797 khai thác mỏ lao động, là đại tần công nghiệp hóa phát triển góp một viên gạch. Về phần chọn còn lại 80,000 gỗ lìn liên quân thì giao cho bộ lạc Ga Nha Thát gỗ lìn xử lý. Doanh khiên rất rõ ràng, bộ lạc Ga Nha Thát lần này tác chiến ở trong tổn thất không ít gỗ lìn. Nếu như doanh khiên đem 160,000 gỗ lìn đều lấy đi, bộ lạc Ga Nha Thát gỗ lìn tự nhiên không dám nói gì. Nhưng là doanh khiên cũng biết một cái con đường, đó chính là đã muốn mã nhi chạy lại phải mã nhi không ăn cỏ, đây là không thể nào. Bộ lạc Ga Nha Thát thần phục với đại tần, nguyên nhân căn bản nhất tự nhiên là bởi vì e ngại đại tần võ lực. Nhưng là chỉ dựa vào võ lực để duy trì thần phục quan hệ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là để bộ lạc Ga Nha Thát phát hiện, đi theo đại tần lăn lộn, từ ban đầu 3 ngày đói 3 trận, biến thành 3 ngày ăn 10 bữa ăn. Nói trắng ra là, chỉ cần đại tần có thể cho bộ lạc Ga Nha Thát thu hoạch được đầy đủ lợi ích, như vậy bộ lạc Ga Nha Thát liền sẽ không phản bội đại tần. Nếu như đơn thuần dùng vũ lực uy hiếp lời nói, tại đại tần võ lực thời gian hùng mạnh, bộ lạc Ga Nha Thát đương nhiên sẽ không phản bội, nhưng là, dùng vũ lực uy hiếp, khó đảm bảo bộ lạc A Nha Thát không có cái gì tiểu tâm tư. Tỷ như nói cùng một chút cùng Đại Tần đối địch gỗ lìn bộ lạc, mắt đi mày lại. Lại hoặc là tại thi hành Đại Tần phái xuống nhiệm vụ thời điểm, lá mặt lá trái. Những này có lẽ sẽ không đối với Đại Tần tạo thành tổn thất gì, nhưng là sẽ để cho Đại Tần nhìn thấy trong lòng không thoải mái. Mà một khi lòng sinh bất mãn, như vậy ngăn cách liền xuất hiện. Cho nên, vì đối với bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn tiến hành có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá, Doanh Kiên quyết định đem 80,000 gỗ lìn liên quân tù binh giao cho bộ lạc A Nha Thát. Doanh Kiên sẽ không đi quản bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn, là đem cái này 80,000 gỗ lìn hợp nhất, lấy ra tăng thực lực của bản thân chính mình. Hay là nói đem cái này 80,000 gỗ lìn làm lương thực giải quyết hết, cái này đều cùng Doanh Kiên không có bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên, trừ 80,000 tù binh, Doanh Kiên còn định cho bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn một chút mặt khác bổ sung. Doanh Kiên dự định tăng cường bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn sức chiến đấu. Cho nên, Doanh Kiên chuẩn bị tăng cường một chút bộ lạc A Nha Thát vũ khí. Trước đó, Doanh Kiên cho bộ lạc A Nha Thát vũ khí chủ yếu là chiều dài tại 30cm đòn đao. Loại này chiều dài vũ khí đối với con người mà nói bất quá tương đương với truy thủ, nhưng là đối với gỗ lìn tới nói cũng đã là tương đối vừa tay vũ khí. Mà Doanh Kiên dự định là bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn cung cấp tốt hơn vũ khí, đó chính là dịu ngắn. So với đòn đao, dịu ngắn lực sát thương càng lớn. Về phần tại sao không cho bộ lạc A Nha Thát gỗ lìn cung cấp thương mâu những vũ khí này, hoàn toàn là bởi vì không cần thiết. Gỗ lìn có được vô ý cái thiên phú này, đánh nhau 10 phần liều mạng, nhưng là điều này cũng làm cho gỗ lìn 10 phần khó mà tiến hành tổ chức. Mà thương mâu loại vũ khí này chỉ có tại tạo thành quân trận thời điểm mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Cho nên đối với tổ chức độ yêu cầu độ cao thương mâu cũng không thích hợp cho gỗ lìn sử dụng. Ngược lại là đòn đao, dịu ngắn những vũ khí này càng thêm thích hợp gỗ lìn đến sử dụng. Về phần vũ khí thuốc súng, Doanh Kiên là sẽ không cho gỗ lìn. Dù sao vũ khí thuốc súng đối với nhân loại tới nói là ưu thế lớn nhất. Cho dù là nguyên thủy nhất vũ khí thuốc súng, Doanh Kiên cũng không có ý định cho gỗ lìn. Bởi vì gỗ lìn là một cái trí tuệ dị tộc, bọn chúng có thể thông qua quan sát đến tiến hành học tập. Doanh Kiên không hy vọng gỗ lìn phát triển ra chính mình vũ khí nóng. Dù sao, gỗ lìn dị tộc này tại sinh sôi phương diện tốc độ so với nhân loại còn có cường hãn. Mặc dù Doanh Kiên có lợi dụng gỗ lìn tâm tư, nhưng là ở trong đó là có một cái độ, mà đối với Doanh Kiên tới nói, vũ khí thuốc súng là một cái tuyệt đối không có khả năng đụng vào ranh giới cuối cùng. Doanh Kiên cũng không muốn nhìn thấy, hôm nay đem vũ khí thuốc súng giao cho gỗ lìn, chờ thêm cái mấy chục, mấy trăm năm, gỗ lìn cầm đã từng đại tần vũ khí thuốc súng diệt vong đại tần. Cho nên, cho gỗ lìn một chút dịu ngắn, để bọn chúng đi cùng mặt khác gỗ lìn lẫn nhau chặt là có thể. Về phần hỏa thương hỏa pháo cái gì, đều có dịu ngắn, còn muốn cái gì hỏa thương, hỏa pháo. Đốt, nhiệm vụ mới tuyên bố. Giết một người là tội, giết 10 người cũng là tội, chỉ có giết tới 100 mới là được, đổ đến mấy triệu, mới là hùng bên trong hùng. Nhiệm vụ sát thần mở ra, xin mời tại trong thời gian 1 năm, trực tiếp chỉ huy quân đội, tàn sát mấy triệu dị tộc quân đội. Chú, 20 con gỗ lìn tương đương với một tên dị tộc chiến sĩ. Ngay lúc này, binh công xưởng lại đột nhiên cho Doanh Kiên phát một cái nhiệm vụ. Lúc đầu, Doanh Kiên nhìn thấy binh công xưởng tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là rất vui vẻ, dù sao, binh công xưởng muốn thăng cấp, nhất định phải thông qua hoàn thành binh công xưởng nhiệm vụ để đạt tới. Từ khi cái trước nhiệm vụ về sau, Doanh Kiên đã có hơn mấy tháng không có nhìn thấy binh công xưởng tuyên bố nhiệm vụ. Không nghĩ tới hôm nay binh công xưởng thế mà lại tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ là khi nhìn đến binh công xưởng ban bố nhiệm vụ sau, Doanh Kiên có một chút phiền não. Nhiệm vụ yêu cầu lại là muốn Doanh Kiên tàn sát dị tộc quân đội. Nhìn xem binh công xưởng ban bố nhiệm vụ, Doanh Kiên là có một ít mà bức. Giết chóc mấy triệu dị tộc quân đội, đối với đã có được súng máy hạng nặng mạ xỉm cùng pháo giã chiến 75mm đại tần quân đội tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Khó được là, nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải do Doanh Kiên tự mình chỉ huy. Mà lại, còn đặc biệt cường điệu, 20 con gỗ lìn tương đương với một cái đầu người. Cái này liền ngăn chặn Doanh Kiên thông qua giết chóc gỗ lìn đến nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Chỉ là, Doanh Kiên không nghĩ ra, gỗ lìn dựa vào cái gì không có khả năng chống đỡ một chút một, mà nhất định phải là 20 chống đỡ một. Đây không phải khi dễ gỗ lìn sao? Phải biết, nếu như theo 20 con gỗ lìn tính một cái đầu người như vậy tính, muốn hoàn thành binh công xưởng nhiệm vụ, Doanh Kiên liền cần giải quyết hết 20 triệu gỗ lìn. 20 triệu gỗ lìn a. Đây là một cái gì khái niệm? Phía Đông Đại Lục gỗ lìn số lượng ước chừng tại 60 triệu trở lên. Mà một cái trong bộ lạc gỗ lìn, tại khu trừ già yếu tàn tật, giống cái gỗ lìn về sau, giống được cường tráng gỗ lìn ước chừng chiếm cứ tổng số 1/3. Mà nếu như bèn bèn cầm gỗ lìn khai đao, mang ý nghĩa Doanh Kiên cần giải quyết hết toàn bộ gỗ lìn tộc đàn cơ hồ tất cả giống được thanh tráng niên gỗ lìn. Một cái nhiệm vụ như vậy, cơ hồ là không cách nào hoàn thành. Bởi vì điều này đại biểu lấy, Doanh Kiên muốn tại trong thời gian 1 năm, đem toàn bộ gỗ lìn lãnh địa đều đánh một lần. Không nói trước, thời gian 1 năm, Doanh Kiên có hay không năng lực đem toàn bộ gỗ lìn địa vực đều đánh một lần. Coi như Doanh Kiên có thể quét ngang toàn bộ gỗ lìn địa vực, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành binh công xưởng nhiệm vụ. Dù sao, giết chóc 1/3 gỗ lìn, cơ hồ có thể nói là muốn đem gỗ lìn diệt vong. Đối với Doanh Kiên tới nói, loại chuyện này, thân thiếp làm không được a.